đó là cái gì người? Ta tên Trần Tuyên, xuất thân ngũ độc giáo, phụ mệnh đến đây hội tụ, bất quá trước đó vào núi thời điểm bị Thôi Thị phục kích, cùng giáo môn người đi rời ra. Trần Tuyên mở miệng nói ra. Ba người biến sắc, không thể tin. Là ngũ độc giáo sư huynh. Ai u, cái này nhưng khổ chúng ta, sớm biết là ngũ độc giáo sư huynh, chúng ta há lại sẽ luân lạc tới kết cục như thế. Sư huynh, ngươi nhưng đánh chúng ta thật đáng a. Ba người không ngừng tiêu khổ. Bất quá bọn hắn nội tâm lại thật sâu hoài nghi. Ngũ độc giáo công pháp từ trước đến nay lấy độc công làm chủ, vì cái gì hắn khổ luyện công phu đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ là cái khác môn phái nội ứng? Ba người cũng không có trực tiếp vạch trần, dự định trước hư coi là rắn một phen, đem Trần Tuyên dẫn tới bọn hắn cứ điểm, lại liên hợp chúng cao thủ nhất cử cầm xuống. Trần Tuyên nhướng mày, từ bọn hắn lấp lóe không nghỉ ánh mắt bên trong cũng nhìn ra một tia không tín nhiệm. Mấy người kia không tin tưởng. Bàn tay hắn trong ngực sờ lên, đồng nhiên cầm ra một cái lệnh bài, ra hiệu một chút, nói, đây là ta ngũ độc giáo lệnh bài, các ngươi hẳn là nhận ra a. Nhận ra, sư minh, đã tất cả mọi người là người một nhà, kia không bằng cùng chúng ta về trước cứ điểm rồi nói sau. Không sai, Trần sư minh, chúng ta về trước cứ điểm đi. Mấy người vội vàng nói. Trần Tuyên vẫn là từ trong mắt của bọn hắn nhìn ra từng tia không tín nhiệm. Quả nhiên, không có cái khác ngũ độc giáo đồng môn dẫn dắt cùng giới thiệu, những này tả đạo người sẽ không tùy tiện lựa chọn tin tưởng. Nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, nếu là thật sự như thế liền tin tưởng, kia đoán chừng bọn hắn sớm đã bị đám kia chính đạo người toàn bộ tiêu diệt. Tốt, ta liền cùng các ngươi trở về. Trần Tuyên nói, hy vọng nhị trưởng lão bọn hắn đã đến cứ điểm, như vậy, thân phận của mình liền không ai sẽ hoài nghi. Coi như nhị trưởng lão bọn hắn không có đi, mình cũng phải chạy tới. Dù sao cái này nhiệm vụ thời gian thế nhưng là sắp tới gần. Ba người vội vàng phong bế huyệt vị, cầm máu giảm đau, lại từ trong ngực lấy ra một chút đan dược, nuốt vào, cho đến lúc này sắc mặt mới hơi chuyển biến tốt đẹp, miễn cưỡng có thể hành động. Đúng rồi, ba vị sư đệ xưng hô như thế nào? Trần Tuyên cười híp mắt hỏi. Trần Sư Minh, tại Hạ Thiết Y Lâu Vương Vũ, bên cạnh hai cái cũng đều là sư đệ ta, theo thứ tự là La Hải, Trương Lập. Cái kia trước đó đánh ra độc tiêu thanh niên ngượng ngùng cười nói. Bên cạnh hai người đều là vội vàng cười mỉa. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, xem như cùng bọn hắn chính thức nhận biết, mở miệng hỏi, thôn này là chuyện gì xảy ra? Những thôn dân kia đâu? Không biết, hẳn là chạy hết, dù sao tam đại chính đạo gia tộc liên hợp Vân Châu các đại môn phái vây công các ngươi ngũ độc giáo, những thôn dân này nếu không sớm rời đi, sợ rằng sẽ tao ngộ thai bay vạ gió. Vương Vũ nói, không sai, không tệ. La Hải, Trương Lập liên tục gật đầu. Trần Tuyên suy tư một hai, mở miệng nói, vậy thì tốt, các ngươi dẫn đường đi. Vâng, Trần Sư Minh xin theo chúng ta tới. Bọn hắn cười cười, hướng về nơi xa đi đến. Lần này trái đạo hội cùng địa điểm, chính là ở vào trong núi sâu một chỗ bí ẩn đạo quán, khoảng cách nơi đây đại khái khoảng 10 dặm. Trên đường đi, Trần Tuyên nói bóng nói gió hướng bọn hắn hiểu rõ một chút tình huống. Lần này tới viện trợ tam đại tà đạo, cũng đều là phái trong môn đứng đầu nhất hảo thủ tới. Yếu nhất đều tương đương với xúc khí 4 tầng. Điểm này xa so với ngũ độc giáo mạnh hơn. Mà lại còn có mấy vị đã tiếp cận nhân bảng mạt lưu thực lực, đã từng nhiều lần xung kích nhân bảng, đều hiểm bại một chiêu. Nhưng dù vậy, cũng đủ để nhìn ra mấy vị này cường đại cùng đáng sợ. Nói lên nhân bảng đến, Vương Vũ, La Hải, Trương Lập ba người trên mặt đều là nhịn không được lộ ra từng tia hướng tới cùng vẻ hâm mộ. Bọn hắn dù đều là tà đạo người, nhưng chỉ cần có thực lực, nhân bảng tại xếp hạng thời điểm cũng giống vậy sẽ đem bọn hắn bày ra ở bên trong. Có thể vào nhân bảng mới thật sự là không phụ suốt đời sở học cùng võ đạo gian nan. Huyền Thanh Quan. Không lớn tấm biển treo lên thật cao. Đạo quán bên ngoài mọc đầy cỏ dại, nhìn cũ nát dị thường, ngay cả đại môn đều rách rách dưới dưới, tựa hồ sớm đã không ai ở lại, chung quanh cây cối mọc thành bụi, từ xa nhìn lại, không chút nào thu hút. Bất quá theo bọn hắn tiếp cận, Trần Tuyên lại có thể nhạy cảm thấy được chung quanh tựa hồ có người đang dòm ngó đồng dạng. Hắn ánh mắt hướng về bốn phía nhìn một chút, làm thế nào cũng vô pháp phát hiện dấu ở người trong bóng tối. Một đám người đi vào trước cửa. La Hải tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái đạo sĩ ăn mặc thanh niên đem đại môn mở ra, cảnh giác nhìn một chút bọn hắn. La Hải tại đối phương bên thai nhẹ nhàng nói thầm một trận. Kia thanh niên lập tức hướng Trần Tuyên nơi này nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói, vào đi. Trần Sư Minh, mời. La Hải cười đùa tí từng nói. Trần Tuyên tùy tiện, hướng về phía trước đi đến. Sau lưng Vương Vũ, Trương Lập đều là nhịn cười không được cười, chủ động lui về sau mấy bước. Cùng Trần Tuyên kéo ra khoảng cách. Trần Tuyên tự nhiên cũng cảm giác được mấy người cử động, nhướng mày, lập tức minh bạch bọn hắn là cái gì ý tứ. Hắn A. quả nhiên vẫn là không tín nhiệm chính mình. Một tiến vào trong viện, La Hải ba người liền vội vàng hướng về một bên rút lui. Vương Vũ hô lớn, người tới đây mau, có gian tế. Có ai không, bắt gian tế, người tới đây mau. Còn lại hai người cũng vội vàng gọi. Người nào dám xông vào Huyền Thanh Quan. Đồng nhiên, một tiếng quát chói tai vang lên. Phần phật. Nguyên bản còn vắng vẻ không người sân nhỏ lập tức từ tứ phía bát phương xông lại hơn 10 tên cao thủ, khí tức mãnh liệt, nháy mắt đem Trần Tuyên bao bọc vây quanh. Quần áo của bọn hắn khác nhau, có cao có thấp, từng cái xách đao mang kiếm, sắc mặt tâm lãnh, ánh mắt tại Trần Tuyên trên thân vừa đi vừa về quét mắt. Nhất phía trước là một cái khuôn mặt trắng nõn thanh niên nam tử, ngón tay quạt giấy trắng, giữa lông mày buộc lộ hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn xem Trần Tuyên. Lớn mật gian tế, ngươi là ai phái tới, thành thành thật thật bằng dao. Nếu không thất sát cung 72 loại hình pháp để ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Hắn lạnh lùng quát. Trần Tuyên lập tức quát, các vị đồng đạo hiểu lầm, tại hạ Trần Tuyên, xuất từ ngũ độc giáo, cũng không phải là gian tế. Các vị nếu là không tin, có thể đem ta ngũ độc giáo những người khác gọi tới hỏi một chút liền biết. Hắn ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, đồng nhiên tại phía trước một chỗ hành lang chỗ thấy được một đạo người quen biết ảnh, trong lòng vui mừng, hô lớn, Nô Giang Sư Minh, là ta là Trần Tuyên. Mau tới cho ta làm chứng, ta là ngũ độc giáo. Phía trước không xa, xuất hiện một bóng người, cánh tay trái quấn lấy băng vải, sắc mặt tái nhợt, tay phải chống một cây quả trượng, đầu gối phải đóng chỗ bị trùng điệp băng vải quấn lên, nhìn thụ thương rất nặng. Rõ ràng là nhị trưởng lão một vị khác đệ tử, Nô Giang. Nô Giang tại chú ý tới Trần Tuyên về sau, không khỏi sắc mặt biến hóa. Cái thằng này thế mà cũng còn sống. Đối với Trần Tuyên, hắn cũng không có hảo cảm. Dù sao Trần Tuyên thế nhưng là đánh bại sư đệ của hắn Trịnh Vân, tương đương gián tiếp bôi nhỏ hắn sư tôn, nhưng giờ phút này bọn hắn đều là đại biểu ngũ độc giáo mà đến, dù là trước đó nhìn Trần Tuyên lại không có hảo cảm, giờ khác này ở ngoại nhân trước mặt cũng không thể nội chiến. Như vậy, sẽ chỉ làm cái khác tà đạo đồ chế rêu mà thôi. Hắn khập khênh đi tới, âm trầm nói, Hách sư huynh, hắn đúng là chúng ta ngũ độc giáo đệ tử, tên là Trần Tuyên, sư tổng chúng ta ngũ độc giáo tiền trưởng lão. A. Nói như vậy là một trận hiểu lầm. Trắng non thanh niên nhướng mày, lần nữa dò xét nhìn một chút Trần Tuyên, không vui nhìn lướt qua cách đó không xa Vương Vũ ba người. Vương Vũ ba người lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, liên tục bồi tội. Trắng non thanh niên hai tay chắp lên, nhìn xem Trần Tuyên, thản nhiên nói, nếu là ngũ độc giáo Trần Sư Đệ, đó chính là người một nhà, Trần Sư Đệ, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nha còn rất có lễ phép. Trần Tuyên âm thầm nói thầm, lập tức hoàn lễ, chắp tay nói, khách khí. Dù sao cũng là vì an toàn nghĩ. Một bên Ngô Giang sắc mặt tâm trầm, nhìn một chút Trần Tuyên, trong lòng khó chịu. Ngày hôm qua trận kia đại chiến, mình kém chút bị người chặt thành thịt muối, cái này Trần Tuyên bị nhiều người như vậy đuổi giết làm sao một điểm thương thế cũng không có. Chẳng lẽ khổ luyện công phu thật mạnh mẽ như vậy? Vẫn là nói hắn đã âm thầm đầu hàng địch. Ngô Giang nhìn chằm chằm nhìn Trần Tuyên, tuyệt không lập tức đặt câu hỏi. Trần sư đệ, mời vào bên trong. Trắng non thanh niên mỉm cười ra hiệu, nói, đúng rồi. Tại hạ trong lúc cười ngậm đao Hách Thắng Nghĩa, hắn tự báo tên hiệu, trên mặt mơ hồ có mấy phần vẻ đắc ý. Có thể trên giang hồ xông ra tên hiệu người, đều được cho có chút danh tiếng, bằng không, ai sẽ cho một cái người rảnh rỗi lấy tên hiệu. Huống hồ có thể xuống núi xông sáo giang hồ, đều là trải qua từ gia sư cửa cho phép, qua trùng điệp người khảo nghiệm. Bởi vậy có cái tên hiệu bên ngoài, liền tương đương với khắp nơi hơn người một bậc. Hắn lần này báo ra tên hiệu, tự nhiên cũng có mấy phần khoe khoang cùng khoe khoang chi ý. Ồ, nguyên lai là Hách sư huynh. Trần Tuyên mỉm cười, lần nữa lấy lòng một phen, cười nói, đúng rồi, tại hạ tên hiệu Thiết Huyết công tử. Ân, vì phòng ngừa sau này có người cho hắn lấy loạn thất bát tao tên hiệu, hắn quyết định trước cho mình lấy một cái, sau này mặc kệ đi đến đâu, trước báo tên hiệu, dạng này mình cái tên hiệu này liền sẽ cấp tốc truyền khắp thiên hạ, giả cũng sẽ trở thành thật. Ừm, Trần sư đệ thế mà cũng có tên hiệu. Hách Thắng Nghĩa lộ ra kinh ngạc, lần nữa nhìn một chút Trần Tuyên. Không khỏi lau mắt mà nhìn. Một bên Ngô Giang lại nhíu mày. Trần Tuyên chưa hề xuống núi, hắn từ chỗ nào tới tên hiệu. Hắn sẽ không là mình cho mình lấy A. Ngô Giang vừa định mở miệng điểm phá, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, trong lòng lần nữa toát ra cái khác tâm tư. Bọn hắn ngũ độc giáo trước đó tao ngộ phục kích, tử thương thảm trọng, 28 người ra chỉ có 6, 7 người thành công đến nơi này, mà lại từng cái mang thương, mặc dù cái khác tả đạo mặt ngoài không nói gì. Nhưng từ trong con mắt của bọn họ cũng có thể nhìn ra từng tia khinh thường. Cái khác tà đạo hẳn là đều tại khinh bị bọn hắn ngũ độc giáo đệ tử võ công quá kém. Cái này thời điểm, Trần Tuyên cho mình mù lấy một cái tên hiệu, có lẽ có thể vì bọn họ ngũ độc giáo hơi lật về điểm mặt mũi, để cái khác tà đạo biết hiểu, bọn hắn ngũ độc giáo cũng có xông ra qua tên hiệu thiếu niên anh tài. Nô Giang không chỗ ở âm thầm gật đầu. Chương 19, luận bàn 1-2. Một đường hướng về phía trước đi đến, Hách Thắng Nghĩa không ngừng mà nói bóng nói gió, muốn nghe một chút Trần Tuyên xuống núi sông sáo kinh lịch, dùng cái này đến cùng mình so sánh một phen. Nhưng Trần Tuyên là bực nào người? Kiếp trước nhìn bao nhiêu tiểu thuyết? Nói lên lao đến, hoàn toàn là có lý có cứ, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thế là một cái 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo cố sự liền từ trong miệng của hắn sạch sành sanh truyền ra. Sau lưng Ngô Giang nghe một mặt một bức. Hắn A. Cái gì bị từ hôn? Cái gì ước hẹn 3 năm? Cái gì quyết chí tự cường? Cái này mẹ hắn cái nào cùng cái nào đây? Trần Tuyên còn có loại kinh nghiệm này. Hắn nhẹ nhàng gãi gãi cái óc, trong lòng một mảnh mờ mịt. Một bên Vương Vũ, La Hải, Trương Lập, cùng với hắn tả đạo đệ tử, từng cái trong lòng nghiêm nghị, âm thầm khâm phục. Nguyên lai vị này Trần Sư Huynh còn có loại kinh nghiệm này. Đã từng là xúc khí 9 tầng cao thủ, chính là ngũ độc giáo đệ nhất thiên tài, về sau không biết vì nguyên nhân gì, nội khí đỉnh trệ 3 năm không tiến, ngược lại từng bước rút lui, biến thành xúc khí 1 tầng, từ đó về sau đang dạy cửa chịu đủ ức hiếp cùng trào phúng, vậy mà không có cam chịu. Thật là không phải người thường vậy. Mà lại thế mà ngay cả vị hôn thê của hắn đều cùng hắn từ hôn. Cái này trùng điệp đả kích, bọn hắn tự hỏi nếu là đến phiên mình trên thân, tất nhiên đã sớm không gượng dậy nổi. Nhưng vị này Trần Sư Huynh thế mà dựa vào cường đại nghị lực, từng bước một lại luyện đi lên. Bọn hắn nhìn xem Trần Tuyên ánh mắt tất cả đều mang theo từng tia sùng kính. Ngay tiếp theo Hách Thắng Nghĩa, nhìn về phía Trần Tuyên ánh mắt cũng trực tiếp thay đổi, bán tín bán nghi. Xoát. Tiếng tăm 15. Đồng nhiên, một đạo thanh quang sẽ qua. Trần Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Dạng này cũng sẽ có tiếng tăm. Ngoa tạo, lão tử quả thực là thiên tài. Trần Tuyên kém chút nhịn không được bật cười. Hắn quả thực hoài nghi mình có phải là khí vận con trai, đi đến đâu đều có khí vận chiếu cố. Đúng lúc này, bảng cũng lần nữa cải biến, một cái màn sáng đột nhiên bắn ra. Trước mắt nhiệm vụ 2 hoàn thành. Hệ thống thanh toán bên trong. Thanh toán hoàn thành. Ban thưởng 180 điểm kinh nghiệm. Ban thưởng 1 điểm may mắn giá trị. Ban thưởng 1 năm điểm nội lực. Trần Tuyên mừng thầm. Song hỉ lâm môn A. Không chỉ có gia tăng 15 điểm tiếng tăm, thế mà ngay cả nhiệm vụ 2 cũng tại cái này thời điểm hoàn thành, lại là 180 điểm kinh nghiệm tới tay. Hắn yên lặng mở ra bảng. Túc chủ, Trần Tuyên. Thân phận, ngũ độc giáo đệ tử. Điểm nội lực, 3 năm. Thể lực giá trị, 600 cân. Điểm kinh nghiệm, 180. Công pháp, thiết bố sam đại thành, 1240. Xương hảo, tuyệt hậu thủ. Tiếng tăm, sơ nhập giang hồ, 21-140, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 6, may mắn giá trị đề cao 40 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quà. Trước mắt đại gói quà, không thể mở ra. Nhiệm vụ trước mặt, một mau chóng biết do cũng giải quyết ngũ độc giáo đệ tử đêm khuya tử vong chân tướng, thời gian kỳ hạn 8 ngày, chủ động từ bỏ người khấu trừ 300 điểm kinh nghiệm. Còn thừa thời gian 5 ngày 07 giờ 59 phân 56 giây. Trừ xưng hào một cột có chút không hài hòa bên ngoài, cái khác các cột đều làm Trần Tuyên có chút hài lòng. Bất quá cái này 180 điểm kinh nghiệm, hắn tạm thời không có thêm điểm. Thiết bố sam trước mắt đã đại thành, hắn hẳn là giữ lại điểm số thêm điểm nội công. Dù sao hắn còn có hóa công đại pháp, bát bộ cản thiền, ngũ độc tâm kinh không có luyện được cảm giác. Ba môn công pháp tầm quan trọng đều rất lớn, liền nhìn cái kia một môn trước luyện được cảm giác. Nghĩ không ra Trần Sư Đệ thế mà còn có loại kinh nghiệm này, thật là làm cho ngu huynh khâm phục chi cực. Trần Sư Đệ, một hồi không bằng chúng ta luận bàn 1-2 như thế nào? Hách Thắng Nghĩa bỗng nhiên nhìn về phía Trần Tuyên, lộ ra mỉm cười. Hắn có chủ tâm nghĩ thăm dò một chút Trần Tuyên, dù sao những kinh nghiệm này nói đến quá mơ hồ. Có thể cùng Trần Tuyên giao thủ một chút, với hắn mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Coi như thật thua, cái kia cũng không có gì. Sẽ chỉ càng thêm ngồi vững Trần Tuyên đã từng là xúc khí 9 tầng cao thủ sự thật, thua cũng là nên, nhưng nếu may mắn thắng, kia tất nhiên có thể làm cho mình cấp tốc dương danh. Trần Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, tự nhiên cũng là không kịp chờ đợi. Nếu là có thể quang minh chính đại đánh bại Hách Thắng Nghĩa, vậy mình tiếng tăm hẳn là sẽ lần nữa tăng lên một chút ta. Coi như đánh không bại hắn, ngang tài ngang sức cũng được. Dù sao mình có thiết bố sam, sợ cái gì? Tốt, tại hạ cũng đang có ý này. Trần Tuyên cười nói. Đã dạng này, vậy chúng ta liền đi mời sư môn trưởng bối tới làm công người làm chứng như thế nào? Hách Thắng Nghĩa ánh mắt kích động. Như thế tốt lắm. Trần Tuyên cười nói. Sau lưng Ngô Giang biến sắc, chặn lại nói, Trần Sư Đệ tuyệt đối không thể. Trần Tuyên mới cái gì thực lực, hắn sao dám cùng Hách Thắng Nghĩa giao đấu, vạn nhất nếu là thua, bọn hắn ngũ độc giáo liền triệt để mặt mũi không ánh sáng. Nô sư huynh có vấn đề sao? Hách Thắng Nghĩa quay đầu nhìn về phía Ngô Giang, mỉm cười nói. Ngô Giang sắc mặt biến ảo, nói, Trần sư đệ mới từ bên ngoài vội vàng buôn ba trở về, chỉ sợ trạng thái không tốt. Yên tâm chính là, ta trạng thái rất tốt, luận bàn một chút mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện. Trần Tuyên vỗ ngực cười nói, có thể tại rất nhiều trước mặt trưởng lão lộ vừa lộ tay, mình tiếng tăm nhất định sẽ tăng cao hơn. Loại cơ hội này hắn làm sao lại cự tuyệt. Hách sư minh, ngươi đi mời trưởng lão đi, chúng ta ở nơi đó so tài. Trần Tuyên cười nói, ngay tại quảng trường như thế nào? Hách Thắng Nghĩa cười nói, thiện. Trần Tuyên vỗ tay cười nói, Hách Thắng Nghĩa lúc này phân phó, để người đem Trần Tuyên dẫn đến quảng trường, chính hắn thì liên tục ôm quyền, hướng về cái khác trưởng bối nơi đó tiến đến. Mấy tên tả đạo đệ tử một mặt mỉm cười vì Trần Tuyên dẫn đường. Vừa mới Trần Tuyên giảng cố sự thật sâu đả động bọn hắn, để bọn hắn sớm đã ngầm sinh khâm phục, cho nên trong lúc giơ tay nhấc chân đã lộ ra từng tia vẻ kính cẩn. Một bên Ngô Giang trong lòng lan lộn, thầm mắng một tiếng, lập tức khập khênh rời đi nơi này, hướng về Từ gia sư tôn nơi đó tiến đến. Trần Tuyên bao nhiêu cân lượng, hắn còn có thể không biết sao? Cái gì cẩu thí bị từ hôn, cái gì ước hẹn 3 năm, tất cả đều là đánh giấm. Hắn làm sao lại là Hách Thắng Nghĩa đối thủ? Mình được tranh thủ thời gian thông chi sư tôn, để sư tôn ra ngăn lại Trần Tuyên, miễn cho bọn hắn ngũ độc giáo lần nữa mất mặt. Trần Tuyên không để ý đến Ngô Giang, một mặt mỉm cười hướng về quảng trường đi đến. Yên lặng tiểu viện bên trong. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão đều là một thân thương thế, khí tức suy bại, ngồi trên ghế một mặt thở dài. Đúng lúc này, Ngô Giang khập khênh từ bên ngoài chạy vội tới, mở miệng hô, sư tôn, xảy ra chuyện, Trần Tuyên. Kia Trần Tuyên còn sống trở về. Ừm, hắn còn sống. Nhị trưởng lão Hà Vân con mắt lóe lên, rất nhanh hồ nghi nói, hắn còn sống không phải rất tốt. Có thể xảy ra chuyện gì? Lúc đầu hắn còn vì Trần Tuyên chết mất sự tình lo lắng, không biết làm như thế nào cùng tiền đại tài bằng giao, lần này tốt, hắn không chết là được. Hắn muốn khiêu chiến Thất Sát Cung Hách Thắng Nghĩa, còn muốn cho cái khác tả đạo các trưởng bối cùng nhau chứng kiến. Nô Giang vội vàng nói. Cái gì? Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão tất cả đều biến sắc, đồng nhiên đứng dậy. Hắn không muốn sống nữa. Lục trưởng lão thất thanh nói. Đáng chết, cái này tiểu tử quá cuồng vọng, nhanh đi ngăn cản hắn. Nhị trưởng lão nghiến lợi nói. Ngũ độc giáo mất mặt rất đã đủ lớn, cái này tiểu tử còn dám làm loạn, nếu là một khi thua, vậy bọn hắn ngũ độc giáo sẽ chỉ càng mất mặt. Cái này tiểu tử còn không bằng chết tại chính đạo trong tay được rồi, miễn cho khắp nơi đâm ra rối. Một đám người lúc này hướng về quảng trường phóng đi. Bất quá tại bọn hắn đuổi tới quảng trường thời điểm, lại phát hiện cái khác tam đại tả đạo người thế mà tất cả đều đã sớm đến. Tin tức truyền rất nhanh, ngay lập tức từng cái tả đạo người tất cả đều biết được. Toàn bộ ngoài sân rộng vây bu đầy người bầy, tuổi trẻ một đời có chi, lần trước thay mặt cũng có chi, đều đang sôi nổi nghị luận, hỏi đến cụ thể công việc. Vừa vặn những cái kia nghe Trần Tuyên chuyện xưa các đệ tử, lập tức một mặt sinh động tại Từ gia trưởng bối cùng những sư huynh khác trước mặt nói về Trần Tuyên 30 Hà Đông 30 năm Hà Tây sự tình. Một đám tả đạo cao nhân nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường. Hoài nghi, kinh ngạc, khinh thường, giật mình, cười nhạo. Các loại thần sắc tất cả đều có chi. Loại chuyện này dỗ dành chui vào qua gian hồ người trẻ tuổi có thể, nhưng ở trước mặt bọn hắn, dễ như trở bàn tay liền có thể bị nhìn thấu. Các vị nghe ta một lời. Ngũ độc giáo nhị trưởng lão Hà Vân bỗng nhiên mở miệng hét lớn, vận đủ nội lực, khuyết tán toàn bộ quảng trường, nói, bây giờ ngoại địch trước mắt, chúng ta muốn thường xuyên cẩn thận. Không thể như thế cho đùa, còn xin các vị không cần coi ra gì, mau mau trở về. Ai, Hà huynh, đồng lứa nhỏ tuổi chơi đùa sợ cái gì? Đúng đấy, đều là trẻ con, biết cái gì a? Tùy tiện chơi đùa chính là, sẽ không xảy ra chuyện. Hà sư huynh cứ việc yên tâm, có chúng ta nhìn xem đâu, không ra được sự tình. Cái khác tả đạo trưởng bối nhau nhau khuyên can, nở nụ cười. Có thể nhìn thấy ngũ độc giáo rất mất thể diện, đối bọn hắn đến nói cũng là một cái việc vui. Tà đạo người nhìn như nội bộ hài hòa, trên thực tế cũng tất cả đều là lục đục với nhau hàng người, bao quát hôm nay tới đây chi viện ngũ độc giáo, chưa chắc liền không có thừa dịp lửa đánh cướp tâm tư. Cho nên loại này khiêu chiến sự tình, bọn hắn sao lại cự tuyệt. Quảng trường bên trong Hách Thắng Nghĩa cũng là một mặt mỉm cười, lộ ra từng tia tự tin. Mặc kệ trước đó Trần Tuyên nói nhiều a mơ hồ, dưới tay mới là xem hư thực thời điểm. Như thế đông đảo tà đạo cao nhân tụ tập, mình nếu có thể đánh bại Trần Tuyên. Vậy mình thanh danh thế tất sẽ lại lên một tầng nữa. Tối thiểu sẽ để cho những này thế hệ trước ma đầu đối với hắn ấn tượng thật to làm sâu sắc không ít. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, là thiên tài. Quảng trường bên trong khác một bên, Trần Tuyên đồng dạng mang theo cười tủm tỉm thần sắc, ôm cánh tay mà đứng, nhìn chăm chú lên Hách Thắng Nghĩa. Hắn thiết bố sam đại thành, toàn thân đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hắn sợ cái quặp lông. Coi như Hách Thắng Nghĩa thật nội công thâm hậu, mình cũng chưa chắc liền nhất định sẽ bại. Bại cũng không có việc gì, sau này liền mỗi ngày khiêu chiến hắn, luôn có một ngày có thể đem hắn quật ngã. Tại Trần Tuyên nhìn nghĩ Hách Thắng Nghĩa thời điểm, Hách Thắng Nghĩa cũng là một mặt cười tủm tỉm, nhìn về phía Trần Tuyên. Hai người ánh mắt tiếp xúc đến cùng một chỗ, rất có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Mà lúc này, Ngũ Độc Giáo nhị trưởng lão Hà Vân cùng cái khác hai vị trưởng lão còn tại không ngừng gọi, để bọn hắn đình chỉ giao đấu, nhưng là đang muốn nhìn náo nhiệt cái khác tà đạo trước mặt, bọn hắn cứ gọi không thể nghi ngờ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thất Sát Cung một vị trưởng lão cười ha hả ngăn lại Hà Vân, nói, Hà lão đệ ngươi không cần kích động như vậy, nghe lão phu một lời, đều là trẻ con, chơi một chút mà thôi, không có việc gì, ngươi yên tâm chính là, lão phu sẽ nhắc nhở Tiểu Nghĩa chú ý chút. Hắn tên Đào Hải Công, Hách Thắng Nghĩa chính là hắn đắc ý đệ tử, mới vừa vào giang hồ nửa năm không đến liền xông ra tên hiệu, tại bọn họ đây Thất Sát Cung bên trong, cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Lần này, Thất Sát Cung chính là từ hắn dẫn đội mà tới. Nghĩ không ra hiện tại Ngũ Độc Giáo một cái nho nhỏ đệ tử, lại dám khiêu chiến hắn vị này đồ đệ, quả thực không biết tự lượng sức mình. Hắn là ôm chuẩn xem náo nhiệt tâm tính, loại chuyện này làm sao lại để Hà Vân phá hư. Chính là, Hà lão đệ cứ việc yên tâm. Chỉ là luận bàn mà thôi, không gây thương tổn được hắn. Cái khác tà đạo trưởng lão nhao nhao cười nói. Không thể dạng này, Trần Tuyên, ngươi nhanh cho lão phu trở về, nhanh lên trở về, nếu không theo môn quy xử trí ngươi. Hà Vân không chỗ ở mở miệng kêu to. Cái khác một chút tinh anh đệ tử cũng đều là mang theo từng tia trêu tức, nhìn về phía trong tràng. Bọn hắn những người này cũng đều là xông xáo qua giang hồ, đối với trước đó Trần Tuyên sự tình căn bản không tin mảy may, cùng những cái kia trưởng lão đồng dạng, tất cả đều là mang theo xem náo nhiệt tâm tư mà tới. Nhưng Trần Tuyên hoàn toàn giống như không nghe thấy, móc móc lỗ thai, vẫn như cũ một mặt cười tủm tỉm. Tốt, lần tranh tài này liền từ lão phu đến chủ trì. Bởi vì quyền cước không có mắt, chúng ta liền điểm đến là rừng, Tiểu Nghĩa a, một hồi ngươi cần phải nhường một chút ngươi vị sư đệ này. Đào Hải Công cười ha hả nói. Sư tôn, Trần sư đệ đã từng chính là xúc khí tầng thứ 9 cao thủ, mặc dù bây giờ bước lui không ít, nhưng đồng dạng thâm bất khả trắc, đệ tử tất nhiên muốn toàn lực mà vì mới có thể, không phải chỉ sợ không phải Trần sư đệ đối thủ. Hách Thắng Nghĩa cười híp mắt nói. Có đúng không, vậy ngươi liền hảo hảo bồi vị sư đệ này luận bàn một chút. Đào Hải Công lần nữa cười, nhìn về phía Trần Tuyên. Chỉ thấy Trần Tuyên y nguyên nở nụ cười, giống như là không chút nào sinh khí đồng dạng, Đào Hải Công không khỏi âm thầm lắc đầu, càng cho thỏa đáng hơn cười. Giao đấu bắt đầu. Đào Hải Công mở miệng tuyên bố. Trần sư đệ, mời. Hách Thắng Nghĩa song quyền ôm một cái, còn chưa đợi Trần Tuyên kịp phản ứng, bàn chân đập mạnh, thân thể nháy mắt vọt tới, nhanh như kình phong, chỉ còn lại mông lung tàn ảnh, so kia Trịnh Vân nhanh không biết bao nhiêu. Bên ngoài sân xem náo nhiệt đông đảo trưởng lão, tinh anh đệ tử, đều là trêu tức cười. Không ít người quay đầu nhìn về phía Hà Vân, mang theo khinh miệt tiếu dung. Kết thúc. Chỉ một chiêu, trận đấu này liền kết thúc. Hách Thắng Nghĩa thân pháp quá mức mau lẹ, cái này Trần Tuyên lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Đứng tại chỗ, một mặt ngây thơ. Cái này vẫn còn so sánh cái quặp lông. Hà Vân cũng là khí một mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng còn tại ôm vạn hạnh. Hy vọng Trần Tuyên cái này tiểu tử khổ luyện công phu thật luyện đến nhà, có thể ngăn cản Hách Thắng Nghĩa công kích, không phải thật bị một chiêu quật ngã, vậy bọn hắn Ngũ Độc Giáo liền thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trần Tuyên quần áo trên người phát ra xoẹt xẹt thanh âm, bị kinh phong quét, rầm rầm rung động, hai bên dây thắt lưng đứt gãy, trực tiếp bay tứ tung mà ra. Đã thấy đan điền của hắn nơi bụng, xuất hiện một cái hắc khí lượn lờ bàn tay, mang theo mạnh duệ kinh lực, hung hăng đập vào trên người hắn. Bàn tay một chỗ khác, Hách Thắng Nghĩa một mặt nhe răng cười, ngẩng đầu, nhìn xem Trần Tuyên, rất có một tia tàn nhẫn chi ý. Trần Tuyên nhướng mày, rốt cục minh bạch Hách Thắng Nghĩa cái này tên hiệu trong lúc cười ngậm đao là cái gì ý tứ. Hắn a, hạ thủ ác độc như vậy. Vừa lên đến chính là hoành kích đan điền, nếu là bình thường đệ tử chịu một kích này về sau, chỉ sợ tại chỗ liền phải thổ huyết bay ngược, đánh mất chiến lược, làm không cẩn thận ngay cả đan điền đều sẽ phế bỏ. Trần Tuyên không chút nghĩ ngợi, nâng lên một quyền. Trực tiếp đánh tới hướng Hách Thắng Nghĩa mặt. Hách Thắng Nghĩa nguyên bản bàn tay đập vào Trần Tuyên đan điền nháy mắt còn tại nhe răng cười, nhưng theo sát lấy cảm thấy được không đúng, trưởng lực của mình thế mà hoàn toàn thẩm thấu không tiến, giống như là một trưởng vỗ tại sắt đá bên trên, cường hãn trưởng lực gần một nửa đều bị gãy trở về. sắc mặt hắn đột biến, nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Khổ luyện công phu. Cái này Trần Tuyên khổ luyện công phu luyện đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, đan điền có thể bế tỏa. Hô. Mắt thấy Trần Tuyên một quyền đập tới, hắn thân thể nhoáng một cái, thân pháp triển khai, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ từ Trần Tuyên trước người biến mất, sau một khắc, lại là một cái cường hãn trưởng lực hung hăng đánh phía Trần Tuyên. Đây là bọn hắn Thất Sát Cung độc môn tuyệt học Hắc Tâm Sát Trưởng, chỉ có trải qua trùng điểm khảo nghiệm, xuống núi sông sáo người, mới có thể có thụ, cái khác đệ tử đều là không thể tu tập, uy lực tuyệt đại, mỗi một kích đều có khai bia đá vụn chi năng. Ầm. Trường lực vọt tới, mang theo không khí đều phát ra bén nhọn không khí, tràn ngập ra một tầng gây mùi khí tức, hung hăng đập vào Trần Tuyên trên thân, lần này đồng dạng không có sinh ra hiệu quả gì, như là trọng truy đánh vào trống đồng bên trên, phát ra oanh minh. Hách Thắng Nghĩa bàn tay đều bị chấn tê. Sắc mặt hắn càng khiếp sợ hơn, không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh xem kịch vui những cái kia trưởng lão, tinh anh đệ tử từng cái biến sắc. Khổ luyện công phu. Cái này sao có thể? Cái này tiểu tử khổ luyện sao có thể chống đỡ được Hắc Tâm Sát Trưởng? Hắn sẽ không khổ luyện đại thành A. Những cái kia trưởng lão vô cùng ngạc nhiên. Một cái ngũ độc giáo đệ tử, khổ luyện công phu tu đến đại thành. Nói đùa cái gì? Đào Hải Công cũng là sắc mặt biến ảo, hoàn toàn ngoài dự liệu, đống nhiên nhìn về phía nhị trưởng lão Hà Vân, cứng rắn gạt ra một vòng tiêu dung, nói, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra, quý phái đệ tử trừ độc công kinh người, thế mà còn có một thân cao thâm khổ luyện công phu, Hà lão đệ, ngươi thật đúng là sẽ giấu rốt. Hà Vân nhìn thấy Trần Tuyên chặn Hách Thắng Nghĩa Hắc Tâm Sát Trưởng về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng, thầm giật mình, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, bình tĩnh lại. Cái này không có gì. Thực không dám dâu dếm, cái này Trần Tuyên tại ta phái bên trong cũng chỉ là thuộc về hạng chốt đệ tử mà thôi, ta trong phái một chút tinh anh tùy tiện đều có thể đánh bại Trần Tuyên, ngược lại để Đào huynh cùng các vị chê cười, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hắn thản nhiên nói, không ít trưởng lao mí mắt cuồng loạn, trong lòng cuồng mắng mở mở tờ. Vừa vặn ngươi cũng không phải nói như vậy. Vừa vặn ngươi hắn A gấp đều nhanh liều mạng. Đào Hải Công cũng là thầm mắng một tiếng. Được tiện nghi còn khoe mẽ, thật thấp hèn. Các loại. Đào Hải Công đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ, sắc mặt trở nên kinh nghi bất định. Cái này Trần Tuyên sẽ không thật sự là ngũ độc giáo một vị đỉnh tiêm thiên tài đi, bị Hà Vân cố ý làm ra, chính là nghị sát sát cái khác môn phái huy phong, kết quả bị bọn hắn Thất Sát Cung một không cẩn thận đụng đi lên. Bằng không, giải thích thế nào cái này tiểu tử một thân khổ luyện công phu. Muốn biết ngũ độc giáo thế nhưng là xưa nay lấy độc công làm chủ, độc công không có luyện được môn đạo trước đó, bình thường là sẽ không đụng cái khác công phu. Cái này Trần Tuyên liên hoành luyện đều luyện được đáng sợ như thế, chẳng phải là nói độc công của hắn càng mạnh. Nguy rồi. Đào Hải Công sắc mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đệ tử của hắn Tử Hách Thắng Nghĩa muốn xảy ra chuyện, không chừng hiện tại đã trúng độc, dù sao ngũ độc giáo độc công luyện được môn đạo về sau, vô thanh vô tức liền có thể cho người ta hạ độc, đợi đến phát hiện lúc, thường thường đều đã kịch độc công tâm. Hắn nhìn về phía trong tràng không ngừng xuất trưởng Hách Thắng Nghĩa, rất nghĩ thông miệng nhắc nhở. Nhưng lại sợ tại đồng đạo trước mặt rơi xuống miệng lưỡi, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, trong lòng kêu khổ. Phanh 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 phanh. Trong tràng, nột ngạt thanh âm không ngừng vang lên, Hách Thắng Nghĩa trên nhảy dưới tránh, không ngừng xuất trưởng, đem môn phái tuyệt học Hắc Tâm Sát Trưởng phát huy đến cực hạn, trưởng lực hung thần bá đạo, liên tiếp rơi vào Trần Tuyên trên thân. Nhưng lần lượt trưởng lực nện, hắn bị chấn động đến bàn tay, cánh tay càng thêm đau nhức, nhất là xương cổ tay gần như sắp muốn bẻ gãy đồng dạng. Hắn vừa sợ vừa giận, nhưng lại không dám dừng lại hạ mảy may. Bởi vì giờ khắc này hắn cũng có chút luống cuống, sờ không rõ Trần Tuyên nội tình, dựa theo lúc trước hắn hiểu rõ, ngũ độc giáo người lợi hại nhất là độc công, nhưng bây giờ Trần Tuyên không nhúc nhích, căn bản không có thi triển độc công, rất rõ ràng là đang cố ý để hắn. Một khi mình ngừng xuống tới, đoán chừng lập tức liền sẽ tao ngộ Trần Tuyên ngũ độc thần trưởng tập kích. Ngũ độc thần trưởng uy lực thế nhưng là kinh thiên động địa, dù chỉ là chúng vào nửa chiêu, cũng sẽ để nhân sinh không bằng chết. Hắn không xác định Trần Tuyên phải chăng học qua ngũ độc thần trưởng, nhưng giờ phút này đâm lao phải theo lao, căn bản không dám đánh cược. Trong tràng Trần Tuyên cảm thụ được Hách Thắng Nghĩa dày đặc trưởng lực, cũng dài nhẹ nhàng thở ra, đứng tại chỗ, lộ ra mỉm cười, mặc cho hắn nện. Quả nhiên là thành công. Thiết bố Sam Đại Thành về sau, Hách Thắng Nghĩa đều không làm gì được chính mình. Hắn trưởng lực đánh vào mình trên thân, nhiều nhất để cho mình cảm thấy từng đợt run lên, giống như là bình thường đập mỗi lúc, đập vào mình trên thân đồng dạng. Dạng này thiết bố sam quả thực biến thái. Trần Tuyên kém chút nhịn không được muốn cười. Tiếng tăm 15. Tiếng tăm 8. Tiếng tăm 12. Từng đạo thanh quang liên tiếp tại trước mắt hắn sẽ qua. Trần Tuyên rốt cục nhịn không được cười ha ha. Một nháy mắt, liền có 38 điểm tiếng tăm tới sổ. đây quả thực phất nhanh. Ha ha ha, Hách sư huynh, ngươi trưởng lực chẳng lẽ liền ngần ấy uy lực? Nếu là không tốt, không ngại lại nhiều tìm hai danh sư huynh tới, ta Trần Tuyên cùng nhau tiếp, ha ha ha. Trần Tuyên cười nói. Hách Thắng Nghĩa trong lòng giận dữ, cảm thấy thật sâu sỉ nhục, gầm thét một tiếng, ra chiêu mạnh hơn. Chương 21, huyện âm chỉ. Bên ngoài sân cái khác Thất Sát cung đệ tử từng cái cảm thấy tức giận vô cùng. Trần Tuyên lời này hoàn toàn là xem thường bọn hắn Thất Sát cung mảy may, lại để bọn hắn cùng tiến lên. Sao mà tùy tiện. Bọn hắn hận không thể lập tức hạ tràng giáo huấn Trần Tuyên, nhưng nghĩ đến Trần Tuyên lợi hại nhất độc công chưa thi triển, mà lại Hách sư đệ còn chưa chân chính bại xuống tới. Chỉ có thể tiếp tục dằn xuống đi. Đào Hải Công càng là khí trong lòng khó chịu, âm thầm cắn răng, nhưng lại không dám biểu lộ ra, để tránh cái khác đồng đạo nói bọn hắn thua không nổi. Phanh 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 phanh. Trong tràng thanh âm lột ngạt, kình phong gào thét. Hách Thắng Nghĩa càng đánh cổ tay càng đau, luân phiên tung hành, thân pháp biến ảo, không biết đánh bao nhiêu cái, đến cuối cùng nội lực cùng thể lực rốt cục gần như khô kiệt, hai tay run lên, ngực trầm thống, giống như là đè ép lấp kín tảng đá lớn đồng dạng. Lúc trước hắn mỗi một trưởng đánh ra, nội lực đều sẽ về tuân ra một bộ phận, phản kích chính mình. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, nhưng bây giờ đã càng ngày càng đau, càng ngày càng đến buồn bực, toàn thân khí huyết đều phun trào lên, để động tác của hắn cũng không khỏi chậm chạp không ít. Trong lòng hắn ám giật mình. Còn tiếp tục như vậy, đừng nói đánh tới Trần Tuyên, chính hắn bị đạn liền có thể bị sống sờ sờ đạn thành trọng thương. Cái này khổ luyện công phu quả thực biến thái. Trần Tuyên con mắt lóe lên, rốt cục bắt đến cơ hội, tại Hách Thắng Nghĩa thân thể thả chậm nháy mắt. Vung đầu nắm đấm, trực tiếp một quyền đập tới, thẳng đến mặt. Hách Thắng Nghĩa nội lực cùng thể lực gần như khô kiệt, thở dốc không ngừng, vừa định lui ra ngoài liền thấy được Trần Tuyên một quyền đập tới, giật nảy mình, vội vàng cổ động toàn thân lực lượng nên đón. Bên ngoài sân Đào Hải Công trực tiếp sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thủ hạ lưu tình. Hắn mở miệng kinh uống, rốt cuộc không lo được. Nhìn thấy Trần Tuyên xuất thủ, hắn bản năng coi là Trần Tuyên muốn vận dụng ngũ độc thần trưởng, lấy Hách Thắng Nghĩa hiện tại trạng thái, đừng nói ngũ độc thần trưởng. Liền xem như cơ bản nhất Ngô công trưởng, Chi Chu trưởng, Linh xà quyền cũng không phải Hách Thắng Nghĩa có thể ngăn cản. Ầm. Một tiếng vang trầm, Hách Thắng Nghĩa rên lên một tiếng thê thảm, cuồn phún một búng máu, thân thể giống như là phá bao tải tại chỗ bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào nơi xa. Hách sư đệ. Đông đảo Thất Sát cung tinh anh đệ tử biến sắc, nhao nhao vọt tới. Đào Hải Công càng là thân thể lóe lên, nháy mắt xông đến, rơi vào Hách Thắng Nghĩa trước mặt, một phát bắt được cổ tay của hắn. Chân khí tuôn ra đi vào, nhưng rất nhanh, ám thở phào. Không có nội thương. Đối phương không dùng độc công. Đào Hải Công sắc mặt biến ảo, vung ra Hách Thắng Nghĩa, lần nữa dương mắt nhìn một chút Trần Tuyên, ánh mắt phức tạp. Thiết Y Lâu, Huyết Đao Môn mấy vị trưởng lão, đệ tử cũng đều là thầm giật mình, ánh mắt tại Trần Tuyên trên thân quét mắt. Cái này tiểu tử thật là cao thâm thực lực. Một thân độc công từ đầu tới đuôi động đều không nhúc nhích, liền đánh bại Thất Sát Cung Hách Thắng Nghĩa. Hách Thắng Nghĩa thế nhưng là đã xông ra qua tên hiệu người, tại bọn hắn những này trưởng lao trong mắt dù không tính là gì, nhưng ở tuổi trẻ một đời bên trong, tuyệt đối thuộc về người nổi bật, xa xa dẫn trước. Kết quả ngay cả Trần Tuyên phòng ngự đều không phá nổi. Thiết Bố Sam. Đây chẳng lẽ là Thiết Bố Sam đại thành? Huyết Đao Môn mang đội trưởng lao Huyết Không Biển như mày, nói nhỏ. Mặc kệ là cái gì khổ luyện công phu có thể luyện đến đại thành, đều là cực độ bất khả tư nghị sự tình. Tiêu hao thời gian cùng tài nguyên thường thường là tu luyện nội công mười mấy lần đến gấp mấy chục lần nhiều. Mà lại đối thân thể tổn hại cực lớn, một khi cao tuổi huyết suy về sau, thực lực thường thường sẽ sụt giảm đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Cho nên giang hồ bên trong cơ hồ không có người nào nguyện ý tu tập khổ luyện công phu, trừ phi có cao thâm nội công trèo trống, làm được nội ngoại song tu, như Thiếu Lâm Kim Trung Cháo, Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công cho chút. Một bên Ngũ Độc Giáo nhị trưởng lão Hà Vân một mặt nhẹ nhõm thái độ. Nhìn chung quanh cái khác tả đạo người, nhàn nhạt nói ra, các vị, xem đi, ta liền nói không thể so sánh, để tránh đả thương hòa khí, các ngươi còn hết lần này tới lần khác không nghe, cái này Trần Tuyên thực lực tại chúng ta Ngũ Độc Giáo kỳ thật căn bản không đáng giá nhắc tới, không nói những cái khác, liền ta cái này đệ tử Ngô Giang liền có thể một tay đánh bại Trần Tuyên. Ngô Giang một mặt mẫu bức, còn chưa từ Trần Tuyên đáng sợ thực lực kịp phản ứng, liền bị hắn sư tôn lời nói hù dọa. Không phải, không phải. Đệ tử vạn vạn không phải Trần sư đệ đối thủ. Hắn vội vàng mở miệng. Hà Vân giận dữ, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nô Giang nháy mắt kịp phản ứng, biến sắc, ngượng ngùng không nói. Thất Sát Cung, Thiết Y Lâu, Huyết Đao Môn một đám trưởng lão đều là một mặt khinh bỉ nhìn một chút Hà Vân. Mẹ nó, được tiện nghi còn khoe mẽ. Thấp hèn. Cái khác một đám tinh anh đệ tử nhìn về phía Trần Tuyên ánh mắt cũng có chút thay đổi, không còn là trước đó cái chủng loại kia khinh thường cùng cười nhạo. mà là lộ ra từng tia dò xét cùng kinh nghi. Bọn hắn đồng đều trong lòng bên trong ước đoán, nếu là mình đối mặt Trần Tuyên, có thể hay không phá hắn loại này cường hãn ngoại công. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, chỉ sợ rất khó làm được. Hách Thắng Nghĩa là xúc khí tầng thứ 6 cao thủ, xuống núi chưa tới nửa năm liền xông ra tiên hiệu, thực lực sao mà cường đại, nhưng cho dù là hắn cũng vô pháp dung chuyển Trần Tuyên mảy may, bọn hắn trôi qua chỉ sợ cũng giống vậy không được, cho dù trưởng lực đánh rơi xuống, tối đa cũng chỉ có thể để đối phương lắc nhoáng một cái mà thôi. Thiết huyết công tử. Cái tên hiệu này vì sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Không ít người âm thầm buồn bực, đối mặt. Bọn hắn cũng đều là xuống núi xông xáo qua người, nhưng chưa từng nghe nói qua tả đạo bên trong xuất hiện một cái tước hiệu như vậy. Chẳng lẽ là bọn hắn tiếp xúc phạm vi không giống? Nghĩ không ra Trần Sư Đệ thực lực cư nhiên như thế cao thâm, tại hạ bội phục, bất quá tại hạ cũng muốn hướng Trần Sư Đệ lĩnh giáo một hai, không biết Trần Sư Đệ có thể hay không chỉ giáo. Đồng nhiên, một đạo khàn khàn âm lãnh thanh âm đột ngột vang lên, mang theo từng tia bất thiện. Trần Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái cao cao gầy gò, mặc trường sam màu xám thanh niên nam tử, hai tay ôm lấy, lạnh lùng nhìn xem Trần Tuyên. Ở bên cạnh hắn những người khác, cũng đều là ánh mắt mang theo từng tia lanh ý. Thình lình tất cả đều là Thất Sát Cung tinh anh đệ tử. Trước đó Trần Tuyên nói để bọn hắn cùng tiến lên, khiến cái này người tất cả đều cảm thấy thật sâu sỉ nhục, cho nên Hách Thắng Nghĩa vừa rơi xuống bại, liền có người chịu đựng không nổi, muốn giao hấn Trần Tuyên. Trần Tuyên lập tức vui vẻ, tự nhiên ước gì tìm thêm mấy người khiêu chiến. Vị sư huynh này là? Trần Tuyên cười nói. Tại hạ Âm Tuyệt Thủ đảm báo. Kia cao cao gầy theo thanh niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Đàm sư huynh đã nguyện ý luận bàn, tại hạ cầu còn không được. Trần Tuyên cười nói. Hà Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn sang, trong lòng tự nói, Âm Tuyệt Thủ đảm báo, là cái kia tu luyện Huyễn Âm Chỉ đệ tử. Huyễn Âm Chỉ là Thất Sát Cung khác một môn tuyệt học, cực kỳ khó luyện, đã có gần trăm năm thời gian không người luyện thành, thẳng đến cái này một đời, nghe nói mới có người luyện thành cái này một môn âm hàn tuyệt học, danh tự liền cứ gọi đảm báo. Đủ rồi, Trần Tuyên, không thể hành sự lỗ mãng, đều là người đồng đạo, đang ngồi cái nào không thể so ngươi bối phận muốn giải, sao có thể tha cho ngươi lỗ mãng? Hà Vân âm trầm quát. Cái này Trần Tuyên nghe con mới để không sợ cọp, tự cho là khổ luyện đại thành, liền dám làm loạn, mình nhưng ngàn vạn muốn ngăn cản hắn. Muốn biết chỉ pháp cùng điểm huyệt chuyên khắc khổ luyện công phu. Nhất là Huyễn Âm Chỉ, một khi điểm xuống, chỉ lực bén nhọn, như xương mu bàn chân lạnh rồi, chui thẳng thể nội, chỉ sợ một chiêu xuống dưới, Trần Tuyên khổ luyện liền phải bị phá, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Trần Tuyên nhướng mày, âm thầm khó chịu. Ma đản, cái này nhị trưởng lão luôn luôn ngăn cản mình, chẳng lẽ còn đang vì mình đánh bại Trịnh Vân chuyện làm so đo. Không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm, dù sao cái này nhị trưởng lão lúc trước nhìn mình ánh mắt cũng không đúng. Tại Hà Vân mở miệng thời khắc, Đào Hải Công cũng liền vội mở miệng, Đàm sư điệt, ngươi gì sư bà nói đúng, đều là người trong nhà, cái này Trần Tuyên là sư đệ của ngươi, ngươi lẽ ra để hắn mấy phần, còn luận bàn cái gì? Việc này cứ như vậy kết thúc, tất cả mọi người đừng muốn nhắc lại, luận bàn vốn chỉ là vì nhất thời tiêu khiển, ngàn vạn không thể làm tranh chấp hơn thua. Hắn tâm bên trong đồng dạng tại cố kỵ Trần Tuyên, dù sao vừa vặn Trần Tuyên chỉ là thi triển khổ luyện công phu, một thân độc công vẫn là chưa lộ mảy may. Lấy Trần Tuyên loại này thực lực cùng tư chất, hơn phân nửa đã lấy được truyền ngũ độc thần trưởng. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, cho dù đảm bảo có thể đánh bại Trần Tuyên, tự thân cũng hơn nửa sẽ bị ngũ độc thần trưởng gây thương tích, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Đảm bảo lạnh lùng nhìn xem Trần Tuyên, trong lòng cho dù không cam lòng đến đâu, cũng đành phải gật đầu. Vâng, Đào sư thúc. Đảm bảo âm trầm nói. Trần Tuyên âm thầm tiếc rẻ, cũng đành phải tạm thời bán cho Hà Vân một bộ mặt. Vâng, nhị trưởng lão. Trần Tuyên lên tiếng, cung kính thối lui đến một bên. Hà Vân lập tức ám nhẹ nhàng thở ra. Các vị, sự tình trước hết dạng này, chúng ta ban đêm bàn lại một nghị nên như thế nào đối phó những cái kia chính đạo người, bây giờ các vị đều tạm thời xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nhị trưởng lão Hà Vân cười nói. Hắn nhìn một chút Trần Tuyên, nói, Trần Tuyên, ngươi đi theo ta. Hắn quay người hướng về nơi xa tiểu viện đi đến. Trần Tuyên nhướng mày, sinh ra cảnh giác. Cái này nhị trưởng lão sẽ không muốn cho mình tiểu hài xuyên A. Hắn nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy không có một cái có thể hướng hắn người, thấp thỏm trong lòng bất an, đành phải kiên trì đi theo. Một khi nhị trưởng lão thật cho mình tiểu hài xuyên, vậy mình tiểu liền đem trốn về ngũ độc giáo, tìm mình vị kia tiện nghi sư tôn đi. Có hắn sư tôn tại, nhị trưởng lão nhất định không dám ra tay với mình. Hai người một trước một sau, tiến một cái sân nhỏ. Vừa tiến vào sân nhỏ chỗ sâu, Hà Vân liền sắc mặt giận dữ, một trưởng vỗ tại một cái bàn đá. Trần Tuyên, ngươi quả thực không biết sống chết. Trần Tuyên giật nảy mình, vội vàng lui lại, cảnh giác nhìn xem nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Sư tôn ta thế nhưng là nhớ ta đây. Ngươi giết ta về sau, làm sao cho ta sư tôn bàn giao? Ngươi! Nhị trưởng lão giận quá thành cười. Đồ hôn trướng này còn tưởng rằng mình nghĩ ra tay với hắn. Đủ rồi, ngươi biết không biết vừa vặn mặt ngươi đối bao lớn nguy cơ. Kia đảm báo luyện là thất sát cung gần trăm năm nay không người có thể luyện thành huyễn âm chỉ, âm trầm độc ác, chuyên phá ngạch công, ngươi dám cùng hắn giao thủ. Nếu không phải lão phu vừa rồi cả ngươi, ngươi đi lên về sau, một chiêu xuống dưới, ngươi vất vả luyện thành thiết bố sam liền sẽ bị phá công. Nhị trưởng lão âm trầm nói. Cái gì? Trần Tuyên lấy làm kinh hãi. Chương 22, tên hiệu tuyệt hậu thủ. Huyễn âm chỉ. Có thể phá hắn thiết bố sam. Ngươi nghe con mới đẻ, không biết giang hồ hiểm ác, tự cho là thiết bố sam đại thành, liền có thể không nhìn những người khác tuyệt học rồi. Quả thực muốn chết, trên đời này thần công bảo điển nhiều không kể xiết. Thiết bố sam tính là gì? Tam lưu công phu đều tính không lên, cho lão phu ghi nhớ, từ đó về sau, không cần cho ta khắp nơi khoe khoang, miễn cho bị người khác chơi chết, phơi thây bên ngoài. Nhị trưởng lão Hà Vân nghiêm nghị quát. Nếu không phải vì ngũ độc giáo mặt mũi cùng cho tiền đại tài một cái công đạo, hắn mới lười nhác quản nhiều Trần Tuyên. Vừa vặn thất sát cung đào hải công cũng là bởi vì cố kỵ Trần Tuyên hư hư thực thực sẽ ngũ độc thần trưởng, cho nên mới ngăn lại đảm báo. Nếu để cho đào hải công biết cái này Trần Tuyên trừ thiết bố sam, cái gì khác cũng không biết, tuyệt đối sẽ để đảm báo hảo hảo dạy một chút Trần Tuyên làm người như thế nào. Trần Tuyên nghe được lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Xác thực. Hắn vừa vặn xác thực quá mức cuồng vọng. Tự cho là thiết bố sam đại thành tiểu dám đáp ứng người khác khiêu chiến, vạn nhất thật bị người khác phá công, kia hối hận cũng không kịp. Hắn vẫn là lần đầu biết thiết bố sam có thể phá công. Vâng, nhị trưởng lão dạy phải. Trần Tuyên đàng hoàng nói. Từ khi thiết bố sam có thành tiểu đến nay, lòng tự tin của hắn tựa hồ cũng quá mức bành trướng. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Hừ. Hà Vân hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói, ta hỏi ngươi, ngươi đêm qua là như thế nào chạy trốn? Hiển nhiên hắn cũng có một tia hoài nghi, lo lắng Trần Tuyên làm phản loại hình. Trần Tuyên khi sắp mình bị đuổi giết, cũng nhảy núi sự tình nói một lần. Trong lúc đó Hà Vân lại hỏi liên tiếp mấy chi tiết, đều bị Trần Tuyên từng cái đáp ra. Khi hỏi Trần Tuyên là như thế nào đem thiết bố sam luyện đến đại thành thời điểm, Trần Tuyên lại nói thẳng không biết, luyện luyện liền đại thành. Hà Vân mày nhăn lại, hỏi liên tiếp mấy lần, Trần Tuyên đều chết sống không hé miệng. Hắn cũng đành phải dừng lại, lạnh lùng nói, được rồi, ngươi đi về trước đi. Vâng. Nhị trưởng lão. Trần Tuyên lên tiếng, quay người lui ra. Chờ một chút. Đồng nhiên, Hà Vân lần nữa mở miệng nói, ngươi sư tôn không có chuyển cho ngươi thân pháp cùng trưởng pháp sao. Hắn vừa mới nhìn thấy Trần Tuyên xuất thủ thời điểm không có trình tự kết cấu, tất cả đều là con rùa quyền, thẳng tới thẳng lui, xấu xí khó xử, không có bất luận cái gì chiêu số có thể nói, cho nên muốn hỏi. Không có, đệ tử trước khi đến quá mức vội vàng, không bằng nhị trưởng lão truyền một môn trưởng pháp cho đệ tử phòng thân như thế nào. Trần Tuyên nói, ừ, ngươi sư tôn đều không có chuyển, ta lại sao tốt bao biện làm thay. Miễn cho đến thời điểm ngươi sư tôn lại lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta. Hà Vân bĩu môi nói, sẽ không, đệ tử tuyệt không bán nhị trưởng lão. Trần Tuyên nói, được rồi, trở về đi, ngươi sư tôn đã không chuyển, nói rõ tất có thâm ý. Hà Vân phất phất tay, ma đản. Trần Tuyên âm thầm chào hỏi một câu, lần nữa chắp tay, rời đi nơi đây. Chờ một chút. Hà Vân lần nữa bỗng nhiên mở miệng. Trần Tuyên lại một lần dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hà Vân suy tư một hai, nói, ngươi đưa lô thai tới. Trần Tuyên cất bước đi tới. Hà Vân ánh mắt u lãnh, nói nhỏ, tiểu tử, lão phu ngươi nhưng nhớ kỹ, họa rồng họa hổ khó họa xương, biết người biết mặt không biết lòng, có thể ở bên trái đạo đặt chân từng cái đều là giết người không chớp mắt ma đầu, đừng nhìn vừa rồi một đám người cùng ngươi vui cười giận mắng, một khi xoay người lại, không ít người đều sẽ trực tiếp chơi chết ngươi. Cho nên ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đi tin tưởng bất luận kẻ nào, ngươi có thể cùng bọn hắn làm mặt ngoài huynh đệ, nhưng tuyệt không thể thổ lộ tâm tình, bằng không thì chết nhất định là ngươi, hiểu không? Trần Tuyên trong lòng giật mình, lần nữa nhìn một chút Hà Vân. Cái này nhị trưởng lão làm sao một chút đối với mình tốt như vậy? Ngay cả loại chuyện này đều cảnh cáo hắn. Vâng, đệ tử minh bạch. Trần Tuyên nói. Ừm, đi thôi. Nhị trưởng lão nói. Trần Tuyên lần nữa chắp tay, quay người rời đi. Nhìn hắn thân ảnh, Hà Vân ánh mắt yếu ớt, xuất hiện từng tia ghen ghét. Tiên đại tài lão già này từ chỗ nào nhặt đồ đệ này? Lão phu tại sao không có vận khí này? Trần Tuyên còn chưa nhập giang hồ liền có thể có như thế thực lực cùng biểu hiện, chờ sau này nội công có thành tựu, vào giang hồ, chẳng phải là sẽ càng thêm cường đại. Cái này so với hắn những phế vật kia đồ đệ mạnh không biết bao nhiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn ngũ độc giáo có thể vượt qua này cướp mới được. Nếu là không độ được này kiếp, vậy nói gì đều là không tốt. Lần này tam đại tả đạo tới, đoán chừng cũng không phải thuần túy vì viện trợ, thừa dịp lửa đánh cướp khả năng sẽ lớn hơn. Trần Tuyên từ nhị trưởng lão tiểu viện sau khi ra ngoài, liền tìm được trước đó Vương Vũ, La Hải, Trương Lập ba người, để bọn hắn cho mình an bài trụ sở. Ba người này từ nghe Trần Tuyên cố sự, gặp Trần Tuyên thực lực về sau, sớm đã đối Trần Tuyên khâm phục chi cực, ẩn ẩn thành hắn tiểu mê đệ, nghe được Trần Tuyên muốn tìm trụ sở, lập tức một mặt phân chấn vì đó chuẩn bị. Gian phòng bên trong, Trần Tuyên xếp bằng ở trên giường, tiếp tục tu luyện lên ngũ độc tâm kinh. Nội công tâm pháp nhập môn, thuần nhìn cá nhân tư chất mạnh người, mấy canh giờ không đến liền có thể nhập môn, tư chất không mạnh luyện đến nửa tháng cũng chưa chắc có thể nhập môn. Cho nên, Trần Tuyên cũng hoàn toàn không nội, không có chuyện gì thời điểm liền luyện một chút ngũ độc tâm kinh. Về phần hóa công đại pháp cùng bát bộ cản thiền, tạm thời không gấp luyện. Hai cái này đều là thuộc về chiêu thức, giai đoạn trước cũng không thể gia tăng hắn nội lực cùng thể lực. Hai môn công pháp uy lực tất cả đều cần nhờ nội lực mới có thể thôi động, nhất là hóa công đại pháp, tự thân nội lực càng mạnh, thúc giục uy lực cũng liền càng lớn. Chờ hắn đem khẩn yếu nhất ngũ độc tâm kinh nhập môn về sau, lại đi tu luyện hóa công đại pháp không muộn. Thời gian cấp tốc. Hoàng hôn thời gian, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập âm, thẳng đến đạo quán đại môn, một cái máu me khắp người bóng người từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống, trực tiếp phá tan đại môn, gào thét. Xảy ra chuyện, chúng ta phân bố tại từng cái thôn xóm nhãn tuyến bị tam đại gia tộc tiêu diệt. Hắn hô to về sau, thân thể lảo đảo, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Phần phật. Trong sân bóng người lấp lóe, kình phong gào thét, từng đạo bóng người từ tứ phía bát phương cực cướp mà đến. Tất cả đều rơi vào phụ cận, biến sắc. Là Thiết Y Lâu Triệu trưởng lão, mau đưa hắn cứu tỉnh. Có người kinh hô. Thiết Y Lâu mang đội trưởng lão Phương không hối hận sớm đã nháy mắt xuất hiện ở người kia trước mặt, một phát bắt được cổ tay của hắn, thôi động chân khí hướng về thể nội dũng mãnh lao tới, còn một người khác lấy ra đan dược, mở ra Triệu trưởng lão miệng, đem đan dược nhét đi vào, giúp đỡ nuốt vào. Không bao lâu, Triệu trưởng lão tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Vô Hối âm chấm hỏi. Bọn hắn tam đại tả đạo đến đây viện trợ ngũ độc giáo, hơn phân nửa người là tại đạo quán hội tụ, những người còn lại thì là phân tán tại bốn phía từng cái thôn xóm cùng tiểu trấn bên trong, để thời khắc chú ý tam đại chính đạo gia tộc động tĩnh. Tam đại gia tộc muốn duy nhất một lần đem bọn hắn thanh trừ, đây là cực kỳ khó khăn sự tình. Dù sao bốn phía thôn xóm, tiểu trấn nhiều lắm, tam đại chính đạo gia tộc cũng không về phần ở trên đây lãng phí tinh lực mới là. Lúc đầu buổi trưa hôm nay còn hết thể như thường. Kết quả qua giữa trưa về sau, tam đại chính đạo gia tộc và từng cái môn phái người, tất cả đều đang điên cuồng xuất động, chờ ta cảm thấy được không đúng thời điểm, đã vì lúc quá muộn, ngay cả ta ẩn thân địa phương cũng bị bọn hắn tìm được, một phen khổ chiến về sau, ta mới lấy đào thoát, căn cứ ta từ bọn hắn nơi đó đạt được tin tức, tựa hồ là Vân Châu thôi thì chết cái gì quan trọng người, mới khiến cho bọn hắn bỗng nhiên trở nên điên cuồng. Triệu trưởng lao sắc mặt trắng bệch nói, cái gì? Mọi người ở đây lấy làm kinh hãi. Không ít người quay đầu nhìn về phía ngũ độc giáo nhị trưởng lão bọn người. Nhị trưởng lão bọn hắn trước đó tới thời điểm, cùng Vân Châu thôi thị giao thủ qua một lần, hẳn là biết một chút cái gì. Bất quá đối mặt bọn hắn ánh mắt, Hà Vân mấy người tất cả đều nhướng mày, nhìn nhau. Lão Phu cũng không rõ ràng, ta lúc ấy bị thôi thị thôi lão ba, thôi lão tư cuốn lấy, hoàn mị phân thân, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hà Vân nói, chúng ta cũng thế, bị mấy vị cao thủ cuốn lấy, không có chú ý tới sự tình khác. Tứ trưởng lão, lục trưởng lão nói. Hà Vân nhìn về phía Triệu trưởng lão, hỏi, Triệu huynh, ngươi có thể hay không nói càng mảnh một chút? Đúng rồi, ta cái này có một chương lệnh truy nã, là Vân Châu thôi thị phát ra tới, liền cùng việc này có quan hệ. Triệu trưởng lão đông nhiên từ trong ngực cầm ra một chương nhuốm máu lệnh truy nã. Phương Vô Hối sau khi nhận lấy, đem triển khai, một đám trưởng lão, tinh anh đệ tử ánh mắt tất cả đều rơi xuống trôi qua, lập tức biến sắc. Nhất là Hà Vân mấy người. Càng là vô cùng ngạc nhiên. Trần Tuyên. Lục trưởng lao thất thanh nói. Phía trên vẽ lấy rõ ràng là một người đầu chọc người trẻ tuổi, tay phải phát xanh, bôi có nhan sắc, mặc dù ngũ quan họa không phải rất giống, nhưng là tên chọc đầu này cùng tay phải lại làm cho người một chút liền có thể nhận ra. Cái này sao có thể? Cái khác trưởng lao trong lòng tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Cái này tiểu tử quả nhiên có chút đồ vật, mặc dù không biết hắn đến cùng giết người nào. Nhưng là có thể để cho Vân Châu thôi thì một chút điên cuồng, nói rõ giết người tất nhiên không thể coi thường. Trong lúc nhất thời, Trần Tuyên thanh danh tại bọn hắn trong lòng lần nữa cất cao. Triệu trưởng lão một mặt giật mình, nói, cái này. Phía trên này họa thật là chúng ta người. Triệu lão đệ, ngươi có chỗ không biết, phía trên này vẽ lấy chính là Ngũ Độc giáo tuổi trẻ một đời tuấn tài, Thiết Huyết công tử Trần Tuyên. Đào Hải công giống như cười mà không phải cười nói. Nhưng phía trên này rõ ràng viết chính là tuyệt hậu thủ. Triệu trưởng lão ngạc nhiên nói. Cái này có lẽ là chính đạo người lại cho tăng thêm tên hiệu. Đào Hải công không quá xác định nhìn một chút Hà Vân. Hà Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Thiết Huyết công tử tên hiệu tuyệt không là Trần Tuyên nguyên bản tên hiệu, hắn nguyên bản tên hiệu liền gọi là Tuyệt Hậu Thủ, sở dĩ đổi thành Thiết Huyết công tử, đơn giản là mình thiếu niên khí phách, muốn lấy cái êm thai điểm mà thôi. Hắn cố ý bẻ cong sự thật, vì chính là dựng nên lên Trần Tuyên hình tượng. Ban ngày thời điểm, Trần Tuyên đã cho bọn hắn Ngũ Độc giáo thật to chướng một thanh mặt, nghĩ không ra ban đêm lại tới một thanh. Hắn như thế nào lại điểm phá? Trước đó Trần Tuyên tự xưng tên hiệu là Thiết Huyết công tử, rất nhiều người đều từng hoài nghi tới, cho nên hắn hiện tại cố ý công bố Thiết Huyết công tử là Trần Tuyên mình lấy, nguyên bản tên hiệu gọi Tuyệt Hậu Thủ, kể từ đó, hẳn là có thể khiến người ta càng thêm tin tưởng. Tuyệt Hậu Thủ. Một đám tinh anh đệ tử lần nữa nhìn nhau, muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra cái gì. Đáng tiếc vẫn là không ai nghe nói qua cái tên hiệu này. Vị này Trần Sư Điệt đến cùng giết người nào? Triệu trưởng lão hỏi. Cái này. Hà Vân do dự một hai, nhìn về phía nhà mình đồ đệ, nói, Nô Giang, đi đem Trần Tuyên gọi tới. Vâng, Sư Tôn. Nô Giang chắp tay nói. Chương 23, bộ mặt thật. Gian phòng bên trong. Trần Tuyên nguyên bản ngay tại đau khổ tu luyện Ngũ Độc tâm kinh, đồng nhiên trước mắt một đạo thanh quang thổi qua. Tiếng tăm 30. Ừm. Trần Tuyên nheo mắt, từ trong nhập định tỉnh lại, mừng rỡ trong lòng. Lại có một đợt tiếng tăm tới tay. Cái này cũng quá dễ dàng đạt được đi. Người trong nhà ngồi, nổi danh trên trời tới. Hắn mở ra bảng, chỉ thấy tiếng tăm một cột biến thành sơ nhập giang hồ, 89-140. Mà may mắn giá trị cũng theo đó cải biến thành 19. Cứ theo đà này, may mắn giá trị tích lũy đến 40, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Hắn mừng rỡ không thôi, kém chút nhảy cẫng hoan hô. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, Nô Giang thanh âm vang lên, nói, Trần Sư Đệ, Sư Tôn cứ gọi ngươi đi qua một chuyến. Trần Tuyên nhướng mày, từ trên giường nhảy xuống, mở cửa phòng ra. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Tuyên hỏi. Nô Giang ánh mắt tràn ngập kinh nghi, đánh giá Trần Tuyên, ngữ khí cũng biến thành so trước đó tốt không biết bao nhiêu, nói, tựa như là vì ngươi trước đó giết chết một vị thôi thị cường giả sự tình. Ồ! Trần Tuyên nghi hoặc, nói, tốt, mang ta tới đi. Nô Giang lúc này dẫn Trần Tuyên, đi ra ngoài. Rất nhanh, hai người đã đi ra phía ngoài quảng trường bên trong. Quảng trường bên trong mọi người tất cả đều đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Tuyên, ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng quan mang. Trần Tuyên mày nhăn lại, càng thêm nghi hoặc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa vặn 30 điểm tiếng tăm từ chỗ nào tới? Tuyệt hậu thủ, ngươi chính là vị kia tuyệt hậu thủ. Triệu trưởng lao so sánh trong lệnh truy nã chân dung, nhìn về phía Trần Tuyên, thất thanh nói. Trần Tuyên sắc mặt tối sầm. Ngươi mới là tuyệt hậu thủ. Cả nhà ngươi đều là tuyệt hậu thủ. Hắn được không dễ dàng mới cho mình lấy bên ngoài hào Thiết Huyết công tử, tạo hình tượng, hắn a, làm sao còn có người gọi hắn tuyệt hậu thủ. Trần Tuyên a, ngươi qua đây một chút. Hà Vân trên mặt cười tủm tỉm, giống như là nở rộ một đóa sô cúc. Trần Tuyên cắm đầu đi tới. Trần Tuyên, trước ngươi có phải là giết chết thôi thì cái gì quan trọng nhân vật? Hà Vân cười ha hả nói. Quan trọng nhân vật. Trần Tuyên nhướng mày, sờ lấy cái cằm, nói, đúng rồi, giống như có một cái, được xưng là thiếu chủ. Thiếu chủ. Thôi Chính Thanh. Thôi thị đương đại gia chủ duy nhất nhi tử. Tứ trưởng lão kinh ngạc nói. Cái khác trưởng lão tất cả đều nheo mắt, kịp phản ứng. Là, có thể được xưng là thiếu chủ, trừ hắn không có người nào, ngươi giết hắn. Tốt tiểu tử, khó trách tam đại chính đạo gia tộc một chút phát cuồng, giết đến tốt. Ngươi thế mà đem Thôi Chính Thanh xử lý, lần này Thôi Hùng Hải muốn tuyệt hậu. Ha ha ha, tốt tiểu tử, không hổ là tuyệt hậu thủ. Ở đây trưởng lão tất cả đều cười ha hả. Trần Tuyên lần nữa sắc mặt tối sầm. Các vị sư bá, kỳ thật vãn bối sức hảo Thiết Huyết công tử. Trần Tuyên sửa chữa chính đạo. Bạch đi tung bay, nhất kiếm tây lai mới là hắn nhân sinh mục tiêu. Cái gì tuyệt hậu thủ? Cái này tên hiệu lại áp chế lại khó nghe, làm sao có thể cùng hắn có quan hệ? Trần Sư Điệt, không cần lại cái chày cái cối, vừa vặn Hà huynh đã điểm phá, Thiết Huyết công tử bất quá là chính ngươi lấy được, ngươi chân thực ngoại hiệu kỳ thật gọi tuyệt hậu thủ. Một vị trưởng lão lắc đầu cười nói. Mơ mơ tờ. Trần Tuyên trong lòng thầm mắng. Cái quỷ gì tên hiệu? Kỳ thật nhị trưởng lão cũng làm sai, tại hạ thật là Thiết Huyết công tử. Trần Tuyên chân thành nói. Được rồi, đừng nói nữa, các vị, hiện tại tam đại gia tộc bọn hắn đã nổi lên, chúng ta không thể chờ đợi, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, chúng ta bây giờ liền thương nghị, nên như thế nào động thủ. Nhị trưởng lão Hà Vân nói. Cái khác tả đạo trưởng lão nhao nhao gật đầu. Lúc này một đám người hướng về đạo quán đại đường đi tới. Chỉ còn lại có một đám đệ tử, ở lại bên ngoài chờ. Trần Tuyên một mặt phiền muộn. Lần này xong, tuyệt hậu thủ cái này quỷ tên hiệu thật muốn lan truyền ra. Hắn quả thực muốn điên. Không được, nhất định phải thoát đi ngũ độc giáo, thay hình đổi dạng, thoát khỏi loại này quỷ tên hiệu. Thời gian cấp tốc. Ước chừng qua mấy canh giờ, Hà Vân, Đào Hải Công, Phương Vô Hối chờ một đám trưởng lão mới rốt cục đi ra, sắc mặt tâm trầm, đem sở hữu người triệu tập tới, bắt đầu an bài. Các vị, lần này chính đạo tam đại gia tộc liên hợp Vân Châu thật to nho nhỏ mấy chục cái môn phái cộng đồng đối phó chúng ta, muốn đem chúng ta nhất cử tiêu diệt, chúng ta cũng tuyệt không phải ăn chay, cái gọi là vô độc bất trợ phu, bọn hắn đã dám đến, vậy chúng ta liền muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn họ. Nhị trưởng lão Hà Vân một mặt xâm nhiên, cười gần nói, lão phu lần này mang theo 13 bình cao nồng độ ngũ độc nước tới, từ đêm nay bắt đầu, liền đối cái này Thanh Hà Sơn phủ cận nguồn nước tiến hành xuống độc, chính các ngươi chuẩn bị tốt 5 ngày nguồn nước, 5 ngày bên trong, ta muốn để Thanh Hà Sơn phương viên 200 dặm không có một cái vật sống. Hà trưởng lão nói không sai, trừ đối nguồn nước hạ độc bên ngoài, ta Huyết Đao môn thì phụ trách phóng hỏa đốt rừng, tối nay về sau, Huyết Đao môn đệ tử muốn đem tất cả thuốc nổ, lưu hình, toàn bộ chuẩn bị đúng chỗ, một khi Hà trưởng lão hạ độc hoàn tất, chúng ta lập tức phóng hỏa, tung xong lửa về sau, cấp tốc tìm chỗ trốn tránh, ai nếu là bất hạnh bị hỏa thiêu chết, cũng đừng trách lão phu không có chuyện nhắc nhở trước. Huyết Đao môn Phương Vô Hối âm lãnh nói. Hắc hắc, nguồn nước hạ độc, lại có thế lửa lan tràn. Không tin đám kia chính đạo người không khác, một khi bọn hắn dám đụng vào nguồn nước mảy may, tất nhiên sẽ trong khoảnh khắc chết không có chỗ chôn, cho dù độc không chết bọn hắn, cũng phải thiêu chết bọn hắn. Thất Sát Cung Đào Hải Công cười gần nói. Cái khác trưởng lão cùng tinh anh đệ tử cũng nhao nhao quái tiếu, từng đợt tâm trầm sát khí từ bọn hắn trên thân tản ra. Trong đám người Trần Tuyên một trận kinh hãi, lần đầu cảm thấy một cỗ âm hàn khí tức. Quả nhiên, đây mới là tà đạo bộ mặt thật. Trước đó các loại vui cười đùa giỡn, đơn giản đều là một loại ngụy trang. Đợi đến tầng này ngụy trang để lộ, mới có thể phát hiện máu me tàn bạo cùng đáng sợ. Khó trách trước đó nhị trưởng lão muốn cảnh cáo chính mình. Tốt, sở hữu người chuẩn bị nghe lệnh. Hà Vân ngữ khí lạnh lẽo, bắt đầu ra lệnh. Một cái người tên không ngừng bị hô lên, phàm là bị thét lên tất cả đều lập tức ra khỏi hàng. Đông đảo đệ tử rất nhanh bị phân làm mười mấy tổ, riêng phần mình chấp hành khác biệt nhiệm vụ. Trần Tuyên thì là cùng đảm bảo, Hách Thắng Nghĩa, Vương Thanh, Triệu Hải, Nô Thiên tám người phân đến một tổ, phụ trách đến phía tây nguồn nước hạ độc, những người khác lại có ba tổ, phụ trách tại đông nam bắc ba cái phương hướng hạ độc. Trần Tuyên một tổ, yếu nhất đều là xúc khí 6 tầng. Trừ Trần Tuyên là cái ngụy cao thủ, những người khác là thật xông ra qua tên hiệu thiếu niên anh tài. Trong đó Nô Thiên, Triệu Hải càng là mấy lần xung kích nhân bảng, hiểm bại một chiêu, đều chính là xúc khí thứ 8 tầng cường giả. Đảm bảo càng không cần phải nói, huyền âm chỉ truyền nhân, thực lực thâm bất khả chắc. Bất quá Trần Tuyên cũng có thể rõ ràng nhìn ra, Hà Vân đang cố ý khuynh hướng hắn. Bởi vì bọn hắn tổ này hết thể phân đến 4 bình ngũ độc nước, trong đó 3 bình đều tại hắn trong tay, chỉ có 1 bình tại đảm báo trong tay. Hắn nháy mắt liền có thể minh bạch, nhị trưởng lão đây là không tín nhiệm những người khác, cho nên mới khiến cho hắn chấp trưởng càng nhiều ngũ độc nước. Lập tức hành động, sở hữu người không được đến trễ. Hà Vân mở miệng quát chói tai. Một đám người tất cả đều hét to một tiếng, cấp tốc tản ra. Trần Tuyên cũng trực tiếp đi theo đảm báo, Hách Thắng Nghĩa, Nô Thiên bọn hắn. Cung cấp nước nguyên hạ độc, nói thật ra, loại chuyện này hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, một khi hạ độc thành công, phương viên hơn 100 dặm trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Đây chính là ngũ độc nước đáng sợ. Hắn thực chất bên trong nói cho cùng vẫn là cái người hiện đại, loại chuyện này để hắn làm, trong lòng tóm lại có chút không nói ra được cảm giác, bất quá dưới mắt cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Giá. Đêm khuya bên trong, ngựa hí huýt dài, từng thất khoái mã từ đạo quán xung ra, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Trăng sáng sao thưa. Núi cao rừng rậm. Đã chạy ra mấy canh giờ về sau, bóng đêm càng sâu, hoàn toàn tĩnh mịch. Nô Thiên, Triệu Hải, Đàm Báo, Hách Thắng Nghĩa bọn người không tự giác chậm lại ngựa tốc độ, sắc mặt tâm lãnh, tại một chỗ trong rừng trên đường nhỏ chậm ung dung đi về phía trước tiến. Sau lưng Trần Tuyên ánh mắt lóe lên, cảm giác được từng tia không thích hợp. Những người này, làm sao đột nhiên thả chậm xuống tới? Bọn hắn sẽ không cần đối phó mình a? Nhị trưởng lão lời nói lần nữa tại trong lòng hắn quanh quẩn, để hắn thấp thỏm bất an. Trần Tuyên cố tự chấn định, bảo trì 12 phần cảnh giác, chậm ung dung theo ở phía sau, không nói một lời. Trang diện nhất thời có chút quỷ dị. Trừ cộc cộc tiếng vó ngựa âm, tám người lại không ai nói chuyện. Yên tĩnh đáng sợ. Trần Tuyên thậm chí có thể nhạy cảm thấy được Hách Thắng Nghĩa, Nô Thiên mấy người tựa hồ còn đem ánh mắt hướng về hắn nơi này liếc mấy cái. Không ổn, tiếp tục như vậy không ổn. Trần Tuyên thầm nghĩ. Mấy người kia càng xem càng không đúng, hơn phân nửa muốn giết chết chính mình. Khục, mấy vị sư minh, chúng ta không bằng tại nơi này chia ra hành động đi, các ngươi phụ trách đi trước mặt nguồn nước thải nước, ta đi đến bên cạnh hạ độc, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng thật nhanh chút. Trần Tuyên cười nói. Hắn quay đầu ngựa liền hướng về một cái khác phương hướng phóng đi. Nhưng vừa vặn quay đầu, Thiết Y Lâu một vị đệ tử Vương Thanh liền giá ngựa cấp tốc ngăn ở hắn trước người. Trần sư đệ, nói xong cùng một chỗ hành động, vì sao muốn nửa đường rời đi? Vương Thanh sắc mặt thản nhiên nói. Sau lưng những người khác cũng tất cả đều một mặt hờ hững, quay đầu ngựa, ngăn ở Trần Tuyên bốn phía. Bảy con ngựa mơ hồ ở giữa đem Trần Tuyên vây ở chính giữa. Ta nghe nói ngũ độc nước chính là thiên hạ thập đại kỳ độc một trong, một khi uống xong, mạnh hơn cao thủ cũng khó có thể hóa giải, không biết có phải thật vậy hay không. Nô Thiên một mặt lãnh đạm. Chương 24, kinh khủng ngũ độc nước. Chung quanh mấy người đều là một mặt lãnh đạm nhạt thần sắc, nhìn chăm chú lên Trần Tuyên. Trần Tuyên nội tâm cấp tốc chìm xuống. Quả nhiên, để nhị trưởng lão nói chúng. Ta đạo người đều là mặt ngoài huynh đệ, bọn hắn không có hảo ý. Mấy vị sư huynh, đây là cái gì ý tứ? Vì sao đột nhiên hỏi ta loại vấn đề này? Trần Tuyên cười ha hả nói. Hắn làm bộ cái gì cũng không biết, tiếp tục hư coi là rắn. Trần sư đệ, ta có một chút tương đối tốt tâm, ngươi nói, vì cái gì các ngươi ngũ độc giáo nhị trưởng lao cho ngươi ba bình ngũ độc nước, lại đối với chúng ta chỉ cấp một bình, hẳn là. Các ngươi ngũ độc giáo không tin tưởng chúng ta. Hách Thắng Nghĩa cười híp mắt nói. Hắn tên hiệu trong lúc cười ngầm đau, bình thường thời điểm luôn là một bộ dáng cười mị mị, ai cũng không biết cái gì thời điểm liền sẽ đột nhiên bạo khởi. Làm sao có thể? Hách sư huynh suy nghĩ nhiều. Chỉ là ngũ độc nước độc tính quá mức bá đạo, nhị trưởng lão cũng chỉ là lo lắng các vị không cẩn thận dính vào mình, cho nên mới cho ta ba bình, từ ta làm thay. Trần Tuyên cười nói. Là thế này phải không? Hách Thắng Nghĩa cười nói. Triệu Hải ngữ khí thản nhiên nói, Trần sư đệ, nhị trưởng lão thật là nhiều lo lắng, không bằng ngươi đem còn lại ngũ độc nước giao cho chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, chỉ là hạ độc mà thôi, không có gì phiền phức. Nô Thiên cũng thản nhiên nói. Không cần. Làm sao để cho các vị sư huynh làm thầy, dạng này việc nặng vẫn là để ta tới đi. Trần Tuyên cười nói. Chung quanh mấy người hơi nheo mắt lại, hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra hàn quang, cười lạnh một tiếng, hướng về Trần Tuyên lần nữa tới gần. Trần Tuyên trong lòng run lên, ánh mắt liếc nhìn. Các vị, các ngươi muốn làm gì? Muốn động thủ hay sao? Các ngươi không sợ ta ngũ độc thần trưởng. Hắn trầm thấp mở miệng. Bảy người nhướng mày, động tác nháy mắt ngừng xuống tới, sắc mặt nghiêm túc. Trần Tuyên khổ luyện đều đáng sợ như thế, lại tăng thêm ngũ độc thần trưởng, một khi sống mái với nhau, chỉ sợ thật giỏi giang rơi mấy người bọn họ. Mấy vị, cũng là vì đối phó chính đạo mà đến, hiện tại vì sao muốn đột nhiên nội chiến? Chẳng lẽ không nên ép ta giết người hay sao? Trần Tuyên lạnh lùng nói. Mọi người trầm mặc xuống dưới. Đồng nhiên, đàm báo lãnh đạm nhạt mở miệng nói, kỳ thật ta vẫn nghĩ biết đến cùng là ngũ độc thần trưởng lợi hại, vẫn là huyền âm chỉ càng mạnh, mấy vị sư huynh sư đệ, chúng ta cơ hội này rất lâu. Còn xin các ngươi lược trận cho ta. Hắn tiếp tục rủi ngựa tiến lên. Trần Tuyên nheo mắt, trong lòng thầm mắng. Đáng chết đàm báo. Nếu như mình thật sẽ ngũ độc thần trưởng, tuyệt đối cái thứ nhất chụp chết hắn. Đáng tiếc hắn căn bản sẽ không. Những người khác nhìn thấy đàm báo đi ra, đều là lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung, hướng về sau lưng lui lại mấy bước. Các vị, ta cẩn thận nghĩ qua, bây giờ cũng không phải là nội chiến cơ hội, ngũ độc nước từ ta một người mang theo cũng xác thực không an toàn. Như vậy đi. Ta giao cho các ngươi. Trần Tuyên bỗng nhiên nói. Đàm báo ánh mắt u lãnh, dừng thân lại, nhìn chăm chú lên Trần Tuyên. Những người khác cũng tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Trần Tuyên. Vị sư huynh nào tới đón một chút? Trần Tuyên cười nói. Không cần làm phiền, ngươi ném qua đến là được. Nô Thiên cười lạnh nói. Không sai, ném qua tới đi. Triệu Hải âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, đã dạng này, vậy ta liền lần lượt ném cho các ngươi. Trần Tuyên cười cười. Từ trong ngực cầm ra một cái ngón cái lớn nhỏ bình ngọc, nhìn một chút Nô Thiên, cười nói, Nô sư huynh, cái này một bình liền cho ngươi, ngươi tiếp hảo. Hắn tại trong tay ước lượng, đống nhiên vừa dùng lực, hướng về Nô Thiên dưới thân một khối tảng đá lớn hung hăng đập tới. Những người khác biến sắc. Ẩm. Bình ngọc vỡ vụn, ngọc độc vẩy ra, rơi vào bốn phía. Toàn bộ mặt đất trong khoảnh khắc cấp tốc biến thành màu đen, như là mặc nhiễm đồng dạng, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về bốn phía hoành quyển. Mấy người dưới thân tuấn mã tất cả đều phát ra thê lương hít dài, từ móng ngựa bắt đầu cấp tốc khô héo, trong nháy mắt hóa thành thây khô, hung hăng bổ nhào. Mấy người sắc mặt một giật mình, giận mắng một tiếng, vội vàng dùng lực bắn lên, hướng về một bên đại thụ phóng đi. Nhưng đại thụ kia cũng là trong khoảnh khắc cành lá ố vàng, da chóc ra, một nháy mắt giống như là chết mất vô số năm đồng dạng. Đáng chết, Trần Tuyên, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đem ngũ độc dịch làm gắn. Trần Tuyên, ngươi muốn chết phải không? Bọn hắn nhao nhao mắng to. Trần Tuyên sớm đã ngay lập tức hướng về khác một bên đại thụ nhảy xuống, đang quyết định ném ra ngũ độc nước ngáy mắt, hắn liền muốn tốt đường lui. Lấy vị trí của hắn, vừa lúc ở một cây đại thụ bên cạnh. Giờ phút này vừa mới nhảy lên đại thụ, lập tức hướng về cái khác địa phương nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ hướng về nơi xa bỏ chạy. Sau lưng mặt đất đang nhanh chóng biến thành màu đen, suy suy rung động, như là hồng thủy manh thu tại lan tràn, thực sự là độc tính quá bá liệt, dọc theo mặt đất trực tiếp khuếch tán, chỗ đến, hết thảy cây cối, bụi cỏ, sâu kiến, động vật, mặc kệ thứ gì hết thảy tử vong. Trần Tuyên lông tóc dựng đứng, bỏ mạng hướng về nơi xa chạy trốn. Cũng may ngũ độc nước tại mặt đất khuếch tán tốc độ không giống như là trong nước như vậy đáng sợ. Mặt đất khuếch tán tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, nhưng cùng tốc độ của hắn so sánh vẫn là chậm nửa bậc. Sau lưng những người khác tất cả đều giận mắng liên tục, đem khinh công phát huy đến cực hạn, hướng về nơi xa một đường bỏ chạy. Trong đó có hai người vô ý phía dưới, dẫm lên bị kịch độc xâm nhập mặt đất, lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, thân thể suy suy rung động, giống như là thoát hơi, nháy mắt hóa thành hai cỗ thây khô. Những người khác càng thêm kinh hãi, liều lĩnh chạy trốn. Trong đó Ngô Thiên càng là một mặt vặn mẹo, khàn giọng giống giận, hận không thể băm Trần Tuyên. Trần Tuyên đem ngũ độc dịch ngã tại trước mặt hắn. Mặc dù hắn đã ngay lập tức tránh né, nhưng vẫn là bị nọc độc khí tức xâm nhập đến chân trái, toàn bộ chân trái đau rát, giống như là bị bỏng nước sôi qua đồng dạng. Hắn một bên hướng về phía trước chạy trốn, một bên tức giận giống to. Trần Tuyên, ta muốn giết ngươi. Những người khác cũng tất cả đều hận thấu Trần Tuyên, từng cái sắc mặt xanh xám. Nhưng Trần Tuyên hờ hững, điên cuồng hướng về rừng rậm vào tới. Trong lúc đó hắn lại ném đi một bình ngũ độc nước trôi qua, ngã tại trên đá lớn, lập tức độc tính khuếch tán. Giống như là sinh hóa vũ khí đồng dạng, cấp tốc càn quét. Sau lưng đuổi theo mọi người tất cả đều sắc mặt một giật mình, vội vàng hướng về cái khác phương hướng chạy trốn, không dám tiếp tục truy kích. Suy suy suy. Kinh khủng kịch độc tại trong rừng cấp tốc khuếch tán. Trần Tuyên một đường trốn như điên, ước chừng qua hơn một canh giờ, mới rốt cục dừng lại. Sau lưng mọi người cũng chưa đuổi theo. Kinh khủng độc tính cũng không có khuếch tán tới. Dù sao không phải trong nước, nếu như là ném vào trong nước. Tất nhiên sẽ dọc theo dòng nước phát triển mạnh mẽ, đến lúc đó tạo thành hiệu quả chỉ sợ kinh khủng hơn. Trần Tuyên âm thầm liễu lưới. Không hổ là thiên hạ thập đại kịch độc một trong, nếu là toàn bộ ném vào người trên thân, liền xem như bí tàng cảnh cường giả chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Nhìn xem trong tay còn thừa lại cuối cùng một bình ngũ độc dịch, Trần Tuyên đem thu hồi trong ngực, cẩn thận cất kỹ. Thứ này dùng tốt, tuyệt đối thuộc về đòn sát thủ. Bất quá đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ lúc, không thể tùy tiện hướng đối phương trên thân ném. Bởi vì lấy đối phương thực lực rất dễ dàng liền đem bình ngọc cho đánh trở về, đến thời điểm xui xẻo tất nhiên vẫn là chính mình. Vừa vặn sở dĩ đập xuống đất, cũng chính là nguyên nhân này. Người trong tà đạo quả nhiên mỗi cái đều là trở mặt không quen biết chủ, hắn a, tại trong đạo quan còn có nói có cười, ra đạo quán liền muốn động thủ. Trần Tuyên tự nói. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh một chút, lần nữa hướng nơi xa chạy qua, tìm cái sơn động, trực tiếp tránh đi vào. Cấp nước nguyên hạ độc sự tình, hắn mặc kệ, cuối cùng một bình ngũ độc dịch hắn chuẩn bị mình híp mắt rơi. Hiện tại trước tiên đem ngũ độc tâm kinh luyện được cảm giác lại nói. Nếu không quá mức bị động. Trần Tuyên rời khối tảng đá lớn, ngăn chặn cửa hang, xếp bằng ở trong động, tiếp tục tu luyện lên ngũ độc tâm kinh. Thời gian cấp tốc. Một đêm công phu trôi qua rất nhanh. Mặt trời mới mọc dâng lên. Trong rừng hoàn toàn tĩnh mịch, đưa mắt hy vọng, hôm qua còn xanh um tươi tốt rừng rậm, hôm nay đã biến thành một mảnh khô héo, lá rụng chồng chết, trong rừng nhiều hơn đại lượng động vật cùng chim tước thi thể. Một cái khác phương hướng. Chỗ giữa sườn núi. Nô Thiên, Triệu Hải, Đàm Báo, Hách Thắng Nghĩa, Vương Thanh, 5 người từng cái sắc mặt khó coi, hội tụ tại nơi này. Trong đó Nô Thiên chân trái thình lình từ bắp đùi bị cùng nhau chặt đứt, bọc tầng tầng lớp lớp vải trắng, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc. Hôm qua hắn bị ngũ độc dịch độc tính xâm nhập đến đùi, chạy đi về sau, ngay lập tức liền chặt mất đùi. Giờ phút này tâm hắn bên trong đối Trần Tuyên hận ý đạt đến cực điểm, không chỉ có oán hận Trần Tuyên. Đối toàn bộ ngũ độc giáo đều oán hận lên. Đáng chết ngũ độc giáo, đáng chết Trần Tuyên, các ngươi phải bị diệt môn, làm hại ta từ đó về sau trở thành tàn tật, ta muốn đem các ngươi thiên đao vạn quả, các ngươi tất cả đều đáng chết. Nô Thiên oán hận mắng to. Thiếu một cái bắp đùi, từ đó về sau hắn thực lực lại khó kéo lên tuyệt đỉnh, tương đương trực tiếp trở thành phế nhân. Những người khác cũng đều là sắc mặt tâm trầm. Tiếp xuống tới nên làm cái gì? Cấp nước nguyên hạ độc sự tình, chúng ta còn muốn làm sao? Vương Thanh lạnh giọng hỏi. Xuống không được độc còn có cái gì ý nghĩa? Yên lặng theo dõi kỳ biến, đục nước béo cò mới là mục đích của chúng ta, còn có, tìm tới Trần Tuyên, nhất định phải giết hắn, không phải hắn trở về cáo hình, trường bối của chúng ta không tiện bằng giao. Đảm báo lãnh đạm nhạt nói. Cái khác nhân quân là gật đầu. Mặc dù bọn hắn vụng trộm lục đục với nhau, hạ thủ độc ác, nhưng là mặt ngoài tóm lại vẫn là phải làm đủ đồng khí liên chi dáng vẻ, nếu không cái khác tả đạo xem bọn hắn làm như thế nào nghĩ. Hưu. Đồng nhiên, xa không trung dâng lên một đạo đạn tín hiệu, tại không trung nổ tung. Năm người con mắt vừa nhấc, tất cả đều nhìn sang. Là chúng ta huyết đao môn tín hiệu cầu cứu. Triệu Hải sắc mặt ngưng lại. Cách chúng ta không xa, đi trước nhìn xem. Đàm báo nói. Một đám người lúc này hướng về nơi xa hành động. Chương 25, có thủ không cách đêm. Sơn động bên trong. Trần Tuyên đau khổ tu luyện ngũ độc tâm kinh, buổi chiều thời điểm, cuối cùng từ thể nội truyền đến từng đợt tê dại cảm giác, như là một tầng yếu ớt dòng điện tại thể nội thông qua. Ánh mắt hắn một trường, lộ ra nét mừng. Rốt cục xuất hiện khí cảm. Vội vàng mở ra bảng, hướng về phía trên nhìn lại. Chỉ thấy công pháp một cột quả nhiên nhiều hơn một nhóm. Ngũ độc tâm kinh nhập môn, 070. Trần Tuyên đại hỉ, không chút do dự trực tiếp bắt đầu thêm điểm. Quang mang lóe lên, 180 điểm kinh nghiệm toàn bộ biến mất, ngũ độc tâm kinh từ nhập môn, 070, nháy mắt biến thành thô thiển, 110-140. Điểm nội lực từ 3 năm trực tiếp biến thành 11 năm. Bạo tăng 8 năm nội lực. Ông! Một cố cường hãn cảm giác nháy mắt từ trong cơ thể hắn bành trướng, giống như là kinh mạch bên trong một chút bỏ thêm vào một dòng nước nóng đồng dạng, cùng thiết bố sam cảm giác hoàn toàn khác biệt. 11 năm nội lực chuyển đổi ra, tương đương với 440 cân lực lượng. Lại tăng thêm trước đó 600 cân thể lực, liền tương đương với 1040 cân lực lượng. Thỏa thỏa vượt qua xúc khí tầng thứ 9. Trần Tuyên lòng tin bạo dạng, vươn người đứng dậy, thôi động nội lực, nhẹ nhàng cơ cơ trưởng, phát ra hô hô thanh âm, trưởng phong cay độc xông vào mũi, mang theo từng mảnh lá rụng. Ngũ độc tâm kinh nội lực tự mang kịch độc hiệu quả, mỗi một trưởng đánh ra đều độc tính bức người, thực lực yếu người đụng tới mảy may, cũng sẽ kịch độc công tâm mà chết. Cái này còn không có phối hợp ngũ độc thần trưởng. Nếu là lại phối hợp ngũ độc thần trường, uy lực tất nhiên càng mạnh. Trần Tuyên tại trong sơn động toàn lực đánh lên, trưởng phong hô hô, 11 năm nội lực rất nhanh tiêu hao một đám. Hắn lần nữa khoanh chân trên mặt đất, chậm rãi khôi phục. Lấy hắn hiện tại 11 năm nội lực, không sử dụng bất luận cái gì chiêu thức tình huống dưới, nhiều nhất đánh ra 8 trưởng nội lực liền đã hao hết. Bất quá cái này cũng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Chờ hắn sau này nội công càng mạnh, trên cơ bản liền sẽ không có loại vấn đề này. Thời gian nửa nén hương, Trần Tuyên toàn bộ nội lực khôi phục, mở ra bảng nhìn sang. Túc chủ, Trần Tuyên. Thân phận, ngũ độc giáo đệ tử. Điểm nội lực, 11 năm. Thể lực giá trị, 600 cân. Điểm kinh nghiệm, 0. Công pháp, thiết bố sam đại thành, 120-140, ngũ độc tâm kinh thô thiển, 110-140. Xương hảo, tuyệt hậu thủ. Tiếng tăm, sơ nhập giang hồ, 89-140, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 19, may mắn giá trị đề cao 40 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quà. Trước mắt đại gói quà, không thể mở ra. Nhiệm vụ trước mặt, một mau chóng biết do cũng giải quyết ngũ độc giáo đệ tử đêm khuya tử vong chân tướng, thời gian kỳ hạn 8 ngày, chủ động từ bỏ người khấu trừ 300 điểm kinh nghiệm, còn thừa thời gian 3 ngày 15 giờ 59 phút 56 giây. Nhìn xem bảng bên trên từng hàng trị số, Trần Tuyên bỗng nhiên mày nhăn lại, chú ý tới một chuyện. Thiết bố sam đằng sau viết đại thành. 120-140, cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói thiết bố sam còn có thể tiếp tục đi lên thêm? Theo lý thuyết tất cả công pháp tối cao cảnh giới chính là đại thành, hắn đem thiết bố sam thêm đến đại thành về sau, 1-240, cùng 240-240, mang tới hiệu quả là giống nhau mới đúng. Cho nên đại thành về sau, phía sau số lượng nên là không nên biểu hiện. Nhưng bảng làm sao lại phạm sai lầm như vậy? Chứ phi, cái này thiết bố sam còn có tiếp tục thêm điểm không gian. Trần Tuyên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Bất quá cái này ý nghĩ là thật là giả, hắn hiện tại còn không cách nào nghiệm chứng, bởi vì kinh nghiệm của hắn giá trị đã toàn bộ dùng hết, chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau lại được đến cái khác điểm kinh nghiệm mới có thể nghiệm chứng. Nếu như có thể tiếp tục đi lên thêm, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Trần Tuyên sau đó nhìn về phía nhiệm vụ một cột, trong lòng hơi trầm xuống. Thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Lại không giải quyết rơi cái kia màu xanh trẻ con, coi như phiền toái. Bất quá cái này nhiệm vụ tựa hồ cũng đáng được suy nghĩ, phía trên biểu hiện chủ động từ bỏ người khấu trừ 300 điểm kinh nghiệm, nói bóng gió có phải là nói không chủ động từ bỏ là sẽ không khấu trừ điểm kinh nghiệm. Nói một cách khác, chủ động tình huống dưới, thất bại cũng không có việc gì. Nhưng cụ thể có phải như vậy hay không, hắn nhất thời cũng không dám cược. Đáng ghét, hiện tại chỉ có về trước ngũ độc giáo. Cái kia trẻ con liên tiếp mấy lần tại ngũ độc giáo hiện thân, rất có thể y nguyên còn tại nơi đó. Hắn ra sơn động, hướng về phía trước nhìn lại. Nơi xa một mảnh khô héo, điều hưu lanh tịch, cùng nơi này giống như là hai cái hoàn toàn khác biệt mùa, rất nhiều cây cối, bụi cỏ hết thể chết héo, hiển nhiên đều là thụ ngũ độc nước ảnh hưởng. Bất quá cũng may hắn nơi này vẫn là an toàn. Trần Tuyên lúc này hướng về nơi xa lao đi, tại trong rừng đánh hai con thỏ rừng, đồ nướng. Trước mắt hắn ngũ độc tâm kinh cũng luyện thành công, tiếp xuống tới chính là tu luyện hóa công đại pháp cùng bát bộ cản thiền thời điểm. Cái này hai môn cũng phải cần cao thâm nội công mới có thể phát huy. Trong đó bát bộ cản thiền càng là có thể làm được lăng không bay vọt, tại không trung liên hành tám bước, duy ta độc nhanh, cũng không đủ nội lực làm trèo trống, hiển nhiên làm không được điểm này. Trần Tuyên một bên nướng cháy thỏ rừng, một bên diễn luyện lấy hóa công đại pháp. Hóa công đại pháp giảng cứu tại lòng bàn tay bôi độc, lại mượn nhờ nội lực chuyển vận đến trong cơ thể người khác, dùng cái này đến tan rã người khác nội lực hoặc là trực tiếp đánh chết địch nhân. Trần Tuyên đã luyện thành ngũ độc tâm kinh, nội lực bên trong tự mang độc tố, cho nên cũng không cần tận lực đi tại lòng bàn tay bôi độc. Bất quá hắn nếu là muốn đem uy lực lại đề thăng một chút, có lẽ có thể thử một chút. Hô! 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 Hắn trưởng pháp tung bay, dựa theo hóa công đại pháp tinh yếu vừa đi vừa về diễn luyện, trưởng phong khuyết tán ra, trên mặt đất từng mảnh lá rụng vây quanh hắn vừa đi vừa về bay múa, không ít lá rụng đều nhận độc tố ảnh hưởng, suy suy rung động, tự động tiêu đốt, an mòn. Một hơi luyện hơn nửa canh giờ, Trần Tuyên mới rốt cục dừng lại, nhìn về phía mình bốn phía. Chỉ thấy đầy đất khô héo lá rụng, hoặc là bị đốt cháy khét, hoặc là đã hư thối. Tất cả đều là nhận lấy hắn trưởng phong khí kình ảnh hưởng. Trần Tuyên âm thầm gật đầu, đi tới nướng chín thỏ rừng bên cạnh, nắm lên thỏ rừng gặm ăn. Hóa công đại pháp tu luyện sát thực so thuần túy nội công tâm pháp phải nhanh hơn rất nhiều. Lúc này mới ngắn ngủi hơn nửa canh giờ, bảng bên trên đã xuất hiện hóa công đại pháp nhập môn, 060, chữ. Nay cũng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, hắn nguyên lai tưởng rằng cũng phải giống tu luyện ngũ độc tâm kinh như thế, liên tiếp mấy ngày không bắt được trọng điểm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện cảm giác, không biết có phải hay không cùng hắn luyện ngũ độc tâm kinh có quan hệ. Đáng tiếc là hắn hiện tại cũng không đủ điểm kinh nghiệm tiến hành thêm điểm, muốn đem hóa công đại pháp tăng lên đi lên, chỉ có thể thuần dựa vào chính mình khổ luyện, cái này hiển nhiên không phải một sớm một chiều chi công. Không biết hóa công đại pháp luyện đến đăng đường nhập thất về sau, có thể hay không xuất hiện hóa công chân khí. Trần Tuyên thầm nghĩ, La Hán quyền, Phục Hổ quyền đều có, hóa công đại pháp có lẽ cũng sẽ có. Môn công phu này giai đoạn trước cũng không thể gia tăng tự thân nội lực, tại giai đoạn trước chỉ là một loại mượn nhờ kịch độc, hóa người nội lực pháp môn, đến đăng đường nhập thất về sau, có lẽ liền có thể luyện được nội lực. Hắn rất nhanh nhét đẩy cái bao tử, vỗ vỗ tay, tại trong rừng diễn luyện lên bát bộ cản thiền. Thân pháp hoàng hốt, tại trong rừng vừa đi vừa về xuyên qua. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn bộ pháp vụ về, thật nhiều địa phương khó mà đi ra, bất quá theo thời gian tiệm cửu, chạy lại càng ngày càng sướng, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng trong lúc vô tình đã ra khỏi một thân mồ hôi nóng. Trần Tuyên rốt cục dừng lại, mở ra bảng, mừng rỡ trong lòng. Bát bộ cản thiền cũng nhập môn, ta quả thực là thiên tài. Công pháp một cột, thình lình lần nữa xuất hiện một nhóm chữ. Bát bộ cản thiền nhập môn, 030. Bất quá lấy hắn hiện tại bát bộ cản thiền. Khẳng định không cách nào làm được không trung liên hành, hiện tại bát bộ cản thiền chỉ là vừa mới nhập môn, tốc độ so trước đó nhanh lên một tuyến mà thôi. Nhưng dù vậy, đối Trần Tuyên đến nói cũng xem là không tệ. Trần Tuyên lúc này khởi hành, hướng về ngũ độc giáo trở về. Vừa đi ra không xa, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm, nương theo lấy từng tiếng quát chói tai thanh âm. Trần Tuyên con mắt lóe lên, trốn ở một cây đại thụ đằng sau, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một đám nhân ảnh đang chém giết lẫn nhau. Trên mặt đất nằm 7-8 bộ thi thể. Ở giữa nhất bị vây công rõ ràng là hắn mấy vị người quen. Triệu Hải, Nô Thiên, Đàm Báo ba người, về phần Hách Thắng Nghĩa, Vương Thanh thì không còn nơi này, cũng không biết sống hay chết. Trong tràng Triệu Hải ba người trọn vẹn đối mặt mười mấy người vây công. Mười mấy người này mỗi cái đều là hảo thủ, kiếm pháp siêu quần bạc tụy, đem ba người một mực áp chế. Nhất là Nô Thiên, thiếu một cái bắp đùi, thực lực giảm đi nhiều, tại mọi người vây công hạ chật vật trốn tránh, trên thân đã chịu 4-5 đạo kiếm thương, trong miệng giận mắng liên tục. Đến cuối cùng Đàm Báo bỗng nhiên từ trong ngực cầm ra một cái bình ngọc, hướng về phía trước mặt đất hung hăng một ném. Triệu Hải, Nô Thiên biến sắc, liều mạng cứng rắn chịu vài cái kiếm thương, vội vàng hướng về nơi xa nhảy vọt mà đi. Đám kia vây công bọn hắn cường giả cũng tất cả đều sắc mặt giật mình. Là ngũ độc nước, tránh mau. Ẩm. Bình ngọc nổ tung, độc tố lan tràn, trên mặt đất cấp tốc biến thành màu đen, như là màu đen mực nước hướng về bốn phía khuếch tán, từng cây hoa cỏ cây cối cấp tốc khô héo, phát hoàng, độc tính bá liệt. Trốn ở phía sau đại thụ Trần Tuyên, cũng là sắc mặt biến hóa, vội vàng nhún người nhảy lên, trèo lên đại thụ, hướng về phía trước tiếp tục xem đi. Chỉ thấy Đàm Báo, Triệu Hải, Nô Thiên ba người ném ra ngũ độc nước sau, lập tức hướng về nơi xa hốt hoảng thoát đi. Vây công bọn hắn đám kia cường giả cũng đang nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Trần Tuyên ánh mắt chớp động, khoe miệng đông nhiên lộ ra một vòng cười quái dị, thân thể lóe lên, hướng về Đàm Báo mấy người đổi tới. Ta chính là như thế một cái tiểu tâm nhãn người. Tìm tới cơ hội liền bóp chết ngươi. Hô hô hô. Ba người tốc độ cực nhanh, liều lĩnh chạy trốn. Một hơi chạy hơn nửa canh giờ, mới rốt cục dừng lại, từng cái hao hết nội lực, há mồm thở dốc. Nhất là Ngô Thiên, mới tổn thương thêm vết thương cũ, mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, toàn thân huyết nhục đều tại không tự kìm hãm được co rút, ngừng xuống tới nháy mắt, liền không tự chủ té ngã trên đất, cùng thở mạnh. Đáng chết, đều là Trần Tuyên hại ta a. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đem đây hết thể đều tính tới Trần Tuyên trên thân. Cái khác hai người thì ngậm miệng không nói, lập tức khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu khôi phục nội lực. Nô Thiên mắng to vài câu về sau, cũng rất nhanh ngậm miệng, phong bế huyệt vị cầm máu, lấy ra đan dược nuốt vào, bắt đầu ngồi xếp bằng khôi phục. Đúng lúc này, một cỗ kỳ dị hương thơm bỗng nhiên từ rừng truyền đến, dọc theo mấy người trong mũi chậm rãi chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Mấy người biến sắc, đột nhiên mở hai mắt ra, tiếp lấy toàn thân bủn rủn bất lực, để không nổi mảy may khí lực, giống như là tất cả xương cốt đều mềm mất đồng dạng, trực tiếp từ ngồi xếp bằng trạng thái ngã nhào xuống đất. Mềm. Nhuyễn Ngân tán. Đàm Báo kinh hãi nói. Cái khác hai người càng là dọa đến hồn phi phách tán. Hắc hắc, Đàm sư huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay cả ta ngũ độc giáo Nhuyễn Ngân tán cũng biết, tại hạ bội phục bội phục. Một đạo cởi mở tiếng cười to đống nhiên truyền đến. Trần Tuyên thân thể từ một cây đại thụ đằng sau chậm rãi chuyển ra. Đầu trọc, cánh tay màu xanh, một mặt ấm áp tiếu dung, người vật vô hại. Ba người lập tức trợn tròn con mắt, càng thêm kinh hãi. Trần Tuyên. Chương 26, chính đạo người. Trần Tuyên, là ngươi đang cho chúng ta hạ độc. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Triệu Hải kinh hãi nói. Xuy. Trần Tuyên cười nhạo, nói, làm gì? Ngươi nói làm gì? Làm ngươi được không? Ngươi. Ngươi đừng làm loạn. Triệu Hải kêu lên. Đàm Báo, Nô Thiên càng là kinh sợ không thôi. Nhất là Đàm Báo, mấy lần nghĩ nhắc lên nội lực đều phát hiện không động được mảy may, lúc trước hắn nội lực liền đã toàn bộ hao hết, lại chúng nhuyễn ngân tán, sao có thể còn sẽ có mảy may khí lực. Trần Sư Đệ, tất cả mọi người là người đồng đạo, chúng ta không xa ngàn dặm đến đây viện trợ các ngươi ngũ độc giáo, ngươi chẳng lẽ còn muốn đối chúng ta hạ thủ hay sao? Chúng ta đều là vì các ngươi ngũ độc giáo đang chém giết lẫn nhau. Đàm Báo vội vàng nói. Đàm Sư Minh, ngươi không phải nói dùng huyễn âm chỉ đến gặp một lần ta ngũ độc trưởng sao? Sư đệ đây không phải cố ý tới thành toàn ngươi sao? Trần Tuyên một mặt mỉm cười, đột nhiên xông lên phía trước, nắm lên Đàm Báo mười ngón, đột nhiên uốn éo. Giang giác. A. Thê lương tiếng hét thảm âm vang lên, truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Đàm Báo mười ngón tay bị Trần Tuyên sinh sinh bẻ gãy, bạch cốt xâm xâm, máu tươi chảy xuôi, muốn bao nhiêu huyết tình có bao nhiêu huyết tình, đau đến hắn kém chút đã hôn mê. Huyễn âm chỉ. Hắc hắc, để ngươi tiếp lấy huyễn, hiện tại cả ngón tay cũng không có, ngươi còn huyễn quặp lông. Ngươi tiếp lấy huyễn. Trần Tuyên cười nói. Đàm Báo đau chết đi xuống lại, thê lương rú thảm, muốn lăn lộn đầy đất, nhưng lại động đều không động được. Bên cạnh Triệu Hải, Nô Thiên càng thêm hoảng sợ. Trần Sư Minh, hiểu lầm, giữa chúng ta có hiểu lầm, ta trước đó tuyệt không ác ý, ta giải thích cho ngươi. Triệu Hải vội vàng nói. Ẩm. Lời còn chưa dứt, Trần Tuyên trở tay một trường, trùm lên Triệu Hải chán. 600 cân lực lượng nện xuống, để Triệu Hải sọ đỉnh nháy mắt sụp đổ, thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn tròn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nô Thiên nguyên bản cũng muốn cùng Triệu Hải đồng dạng hướng Trần Tuyên cầu xin tha thứ, nhưng nhìn thấy trước mắt cái này một màn, lập tức dọa đến càng thêm sợ hãi, dưới thân không tự kìm hãm được đã ướt một mảnh, khí tức gáy mũi. Tha! Tha! Muốn nói tha mạng thật sao? Trần Tuyên cười tủm tỉm nhìn về phía Nô Thiên, nói sớm ta tên hiệu gọi Thiết Huyết Công Tử, cái gì gọi là thiết huyết? Chính là lật lên mặt đến, ai đến đều vô dụng, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, chậm. Ẩm! Lại là một trường rơi xuống, đánh vào Ngô Thiên chán, tại chỗ đánh xương sọ vỡ ra, thất khiếu băng huyết, chết thảm bỏ mạng. Vô địch là cỡ nào, cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào trống rỗng. Trần Tuyên một mặt say mê. Trần Tuyên, ngươi giết chúng ta sư tôn nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đàm Báo trên mặt đất thống khổ gọi. Trần Tuyên bỗng nhiên đình chỉ ca hát, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Đàm Báo, nói, Đàm sư huynh, kỳ thật ta nhất tôn trọng người chính là ngươi, ta không muốn nhất giết đến cũng là ngươi, như vậy đi, ngươi gọi ta một câu thiết huyết công tử, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi, thiết huyết công tử, thiết huyết công tử, thiết huyết công tử. Đàm Báo ngay cả hồ bà câu. Trần Tuyên mừng thầm không thôi. Dạng này tên hiệu mới là mình tha thiết ước mơ tên hiệu. Bạch y tung bay, tóc dài như mực, nhất kiếm tây lai, thiên hạ cúi đầu. Ẩm. Tay nâng trường rơi, một bàn tay đắp lên Đàm Báo chán, đem Đàm Báo cũng đã có thất khiếu băng huyết, xương sọ vỡ vụn. Đàm Báo con mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Lừa gạt ngươi, ta xấu, ha ha ha. Trần Tuyên cất tiếng cười to. Làm sao có thể không giết ngươi, nghĩ hay lắm. Hắn tại ba người trên thân tìm tòi lên, lục soát nửa ngày, cũng chỉ lục soát mấy bình đan dược, cái khác bí tịch cái gì hoàn toàn không có. Đan dược cũng đều là phổ thông liệu thương đan, hồi khí đan. Trần Tuyên hết thể cất vào trong ngực, lại từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ tiền đại tài cho hắn ngũ độc nước, nhẹ nhàng đổ mấy giọt tại ba người trên thi thể, lập tức đem ba người này thi thể hết thể ăn mòn, hóa thành một chỗ nung huyết. Trần Tuyên hài lòng rời đi nơi đây. Tiền đại tài cho hắn ngũ độc nước là chuyên môn phòng thân sử dụng, chính là pha loãng qua, bởi vậy sẽ không giống trước đó ngũ độc nước như thế độc tính như vậy bá liệt, nhưng cũng đủ để dung kim hóa thiết. Buổi chiều thời gian, Trần Tuyên đã đi không biết bao xa. Toàn bộ Thanh Hà tiểu trấn phạm vi quá rộng, hắn đi mấy canh giờ, cảm giác cũng không có thấy cuối cùng, ngược lại có một loại tựa hồ lạc đường cảm giác. Hắn à, nếu là gặp được chính đạo cao thủ coi như phiền toái, không được, không thể đi loạn, muốn trước tìm chỗ trốn. Trần Tuyên tự nói, hắn giết chết Thôi Thị thiếu chủ, Thôi Thị người đã ban bố lệnh truy nã đến đuổi giết hắn, lấy hắn hiện tại đầu trọc, màu xanh tay phải đặc thủ, rất dễ dàng liền sẽ bị người nhận ra. Hắn không thể như thế càn rỡ. Tốt nhất đợi đến ban đêm đi mới được. Trần Tuyên bốn phía nhìn một chút, chuẩn bị tìm địa phương tạm thời ẩn nút, đồng nhiên chú ý tới phía trước dưới núi xuất hiện một cái trấn nhỏ, gạch xanh ngói xanh, nối thành một mảnh. Trong lòng hắn suy tư, muốn đi tiểu trấn ẩn nút sao? Vẫn là tại sơn động ẩn nút. Nhất nguy hiểm địa phương thường thường cũng là an toàn nhất địa phương, đối với điểm này, Trần Tuyên từ trước đến nay không nghi ngờ. Cẩn thận suy tư một trận, hắn lập tức hướng về tiểu trấn chạy tới. Trên đường hắn đem áo khoác giật xuống một đoạn, quấn ở trên đầu, lấy che giấu mình đầu trọc, sau đó thi triển lên bát bộ cản thiền, tốc độ cực nhanh. Yên tĩnh tiểu trấn, một mảnh trống trải. Không có một bóng người. Trên đường phố một mảnh lộn xộn, nhìn tựa hồ trước đây không lâu có không ít người từ nơi này đảo vòng qua đồng dạng. Trần Tuyên đi tại nơi này, ánh mắt cảnh giác hướng về nhìn bốn phía. Cái này hẳn là cùng lúc trước hắn trải qua một cái thôn xóm đồng dạng, dân chấn tất cả đều sớm trốn. Hắn đi vào một chỗ khách sạn phía trước, vừa định đẩy cửa đi vào, đống nhiên động tác dừng lại, sắc mặt cảnh giác. Có người. Khách sạn bên trong truyền đến yếu ớt trò chuyện thanh âm. Hắn bình hai, thôi động nội lực, tinh tế lắng nghe. Nháy mắt, loại kia thanh âm yếu ớt bắt đầu bị phóng đại, bị hắn rõ ràng nghe được trong tai. Tựa hồ là trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị, bọn hắn còn chưa đi, núp ở nơi này. Trần Tuyên ánh mắt chớp động. Trong khách sạn trò chuyện thanh âm đều là một chút than thở tiếng nghị luận, nghe xong tựa như là bình thường bình dân. Nghĩ nghĩ, Trần Tuyên tuyệt không gõ cửa đi vào. Những này lưu thủ dân chấn khó đảm bảo không có tam đại chính đạo gia tộc nhãn tuyến. Cho nên, hắn vẫn là nhảy cửa sổ đi vào tương đối bảo hiểm. Lui ra phía sau mấy bước, Trần Tuyên ánh mắt tại khách sạn bốn phía lướt qua, thả người nhảy lên, đạp ở một bên đầu tường, trực tiếp rơi vào khách sạn lầu 2 cửa sổ bên trong. Trần Tuyên thân thể lóe lên, từ lầu 2 đại đường hiện lên, tiến vào một cái trống trải trong phòng khách, đem cửa phòng quan bế. Tiếp xuống tới liền an tâm ở mấy canh giờ, sắc trời tối sầm liền lập tức về ngũ độc giáo. Trần Tuyên thầm nghĩ. Hắn trở lại trên giường, ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện lên nội lực. Bóng đêm giáng lâm. Trăng khuyết treo cao. Ngay tại Trần Tuyên mở hai mắt ra, chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm hành động thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến cộc cộc tiếng vó ngựa, cực kỳ lộn xộn, tựa hồ trên đường phố xuất hiện không ít người ngựa. Hắn ánh mắt ngưng lại, đi vào cửa sổ vị trí, xuyên thấu qua khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy mặt ngoài nhiều hơn 10 kỵ, từng cái phụ đao mang kiếm, đứng tại chỗ này khách sạn trước cửa. Vương công tử, ngươi nhìn sắc trời đã muộn, không bằng tại nơi này tạm thời nghỉ ngơi một đêm như thế nào? Trong đó một cái râu quai nón đại hán bỗng nhiên rìm ngựa, nhìn về phía một người cầm đầu lam sam thanh niên. Kia lam sam thanh niên ánh mắt hướng về nơi này liếc nhìn một lát, mở miệng nói, lưu lại hai người ở ngoài cửa đóng giữ, để phòng sinh biến, những người khác tất cả đều đi vào đặt chân. dâu quay nón đại hán gật đầu, lúc này quay đầu hét lớn, Liêu Đảo, Trương Trụ, hai người các ngươi ở lại bên ngoài, những người khác tất cả đều vào nhà. Một đám người nhao nhao xuống ngựa, đem dây cương thắt ở khách sạn bên ngoài trên cây cột, hướng về khách sạn sải bước đi tới. Ầm. Đại môn bị một cước đập mạnh mở, một đám người chen chúc tiến đến. Trần Tuyên có thể rõ ràng nghe được dưới lầu lộn xộn thanh âm. Hắn ánh mắt chớp động, không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài cửa có hai người tại đóng giữ, thực lực không biết sâu cạn, cái này thời điểm như đột nhiên nhảy cửa sổ rời đi, chắc chắn sẽ bị bọn hắn phát giác, cho nên hắn cần chờ một chút, đợi đến những người khác chìm vào giấc ngủ về sau, mình lại hành động. Hắn ngừng thở, không phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Dưới lầu, một đám người giang hồ khách vừa vặn tiến vào đại sảnh, cầm đầu lam sam thanh niên cùng kia dâu quai nón đại hán liền tất cả đều ánh mắt lóe lên, cảm thấy không đúng. Có người. Hai người cùng kêu lên quát. Những người khác sắc mặt giật mình, nhao nhao rút đao rút kiếm. Ra. Lam sam thanh niên run tay đánh ra một mảnh ngân sắc phi tiêu, hướng về quầy hàng về sau một chỗ sàn nhà đánh tới. Phanh phanh phanh. Sàn nhà nổ tung, bụi mù bay múa, xuất hiện một cái tối tăm rậm rạp hầm, bên trong truyền đến trận trận tiếng kêu sợ hãi. Dâu quai nón hô to nhãn tỉnh sáng lên, nói, có nương môn. Hắn thân thể lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở hầm phụ cận, ánh mắt sáng ngời có thần, hướng về phía dưới quét tới, trong tay đơn đao hướng về dưới chân dựng lên, cười quái dị nói, ta đếm đến 10, nếu như các ngươi còn không ra, ta liền đem các ngươi thịt trên người từng mảnh cắt lấy. Những người khác cũng tất cả đều vây quanh, hướng về hầm nhìn lại. Trốn ở hầm bên trong trưởng quỹ một nhà lập tức hoảng sợ vô cùng. Vị này hiệp sĩ tha mạng, tha tiểu lão nhân một nhà đi, tiểu lão nhân chưa hề tham dự giang hồ phân tranh, tha chúng ta đi. Thanh âm run rẩy vang lên. Một đám người từ trong hầm ngầm đi ra, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Trừ trưởng quỹ bên ngoài, còn có 3 tên hỏa kế, 2 tên nữ tử. Trong đó một cái nữ tử chính vào tuổi trẻ phương hoa, sinh chính là mặt phấn ngọc dung, thân thể linh lung, một vị khác cũng là tư sắc không kém, như người đẹp hết thời. Thân trạng thái nở nang, dọa đến hai mắt đấm lệ, càng tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Dâu quai nón đại hán nhãn tình sáng lên, tại 2 tên nữ tử trên thân quét tới quét lui, lộ ra từng đợt nồng đậm tiêu dung, tốt tiêu chí tiểu nương tử, hắc hắc. Hắn bỗng nhiên nhìn phía sau lam sam thanh niên, đầu lưỡi không tự kìm hãm được liếm môi một cái, lộ ra từng tia hừng hực cùng khát vọng. Lam sam thanh niên nhướng mày, lãnh đạm nói, muốn làm sự tình liền đi trên lầu xử lý, còn lại toàn bộ giết, đừng để tin tức để lộ. Miễn cho nói chúng ta chính đạo người cướp đoạt dân nữ. Chương 27, màu xanh trẻ con xuất hiện. Vâng, đa tạ công tử. Dâu quai nón đại hán đại hỉ, trực tiếp bổ nhào qua, một thanh ôm lấy 2 cái nữ tử, hướng về trên lầu chạy đi, cười nói, các huynh đệ, chờ ta trước thoải mái xong sau, còn có tốt cái này một ngụm, ta liền để cho các ngươi. Những người khác tất cả đều quái tiếu. Diêm La Đao Tưởng Hoài, khác địa phương đều tốt, chính là có một chút háo sắc, một ngày không phát tiết, liền giống như là toàn thân ngứa. Đau đến không muốn sống, ngay từ đầu đại gia đối với hắn tật xấu này bao nhiêu có chút xem thường, bất quá thời gian một lúc lâu về sau, tự nhiên cũng liền quen thuộc. Thậm chí còn có người chuyên môn tại sau lưng thu thập phá sạp hàng, đi mai nở 2 độ. Trưởng quỹ sắc mặt hoảng sợ, vội vàng hô, Ngọc Liên, Tiểu Thanh, các vị hiệp sĩ, cầu các ngươi thả các nàng, tiểu lão nhân nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì đại giới. Hắn hướng về trên lầu đánh tới. Nhưng bên cạnh mấy cái giang hồ khách ánh mắt phát lạnh. Trong tay đao kiếm trong chốc lát hiện lên. Phốc phốc. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, trưởng quỹ tính cả 3 tên hỏa kế hử đều không có hử một tiếng liền chết oan chết uổng. Trên lầu gian phòng bên trong. Trần Tuyên ngừng thở, nội lực thôi động 2 lô 2, đem lầu dưới động tĩnh nghe được nhất thanh nhị sở, không khỏi trong lòng thầm than. Là chính là tà. Ai có thể phân rõ. Bất quá là đều nhờ vào lấy há miệng mà thôi. Nhưng mà hắn cũng bất lực, nếu là hắn vừa vặn giết tiếp muốn cứu bọn họ. Sẽ chỉ ngay cả mình đều góp đi vào. Kẹt kẹt. Đồng nhiên, sát vách truyền đến cửa phòng mở ra thanh âm, còn có từng đợt nữ tử thút thít cùng tiếng thét chói tai âm, dâu quai nón đại hán ôm 2 cái nữ tử phát ra cười to thanh âm, trực tiếp nhét vào trên giường, tiếp lấy giống như là điểm huyệt của các nàng vị, 2 tên nữ tử thanh âm im bặt mà dừng. Trần Tuyên hơi nheo mắt lại, hàn quang lấp lóe. Lầu dưới sự tình hắn bất lực, nhưng bây giờ sự tình phát sinh ở hắn sát vách, hắn muốn quản một chút sao? Trong lòng kịch liệt dễ rủa một phen, cuối cùng Trần Tuyên từ trong ngực chậm rãi lấy ra nhuyễn ngân tán, nhìn xem còn có không ít phân lượng, âm thầm gật đầu. Hắn lặng lẽ mở cửa sổ ra, dọc theo gian phòng của mình cửa sổ từ bên ngoài vô thanh vô tức mò tới sát vách cửa sổ bên ngoài, dựa vào 2 chân chống tại cửa sổ 2 bên, sau đó dùng nước bọt ướt ngón tay, nhẹ nhàng đâm thủng giấy dán cửa sổ. Bên trong cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt. Một cái râu quai nón đại hán một mặt hưng phấn, đang nhanh chóng cởi quần áo. Trên giường nằm hai cái nữ tử, khuôn mặt trắng bệnh, khóc lê hoa đai vũ, lộ ra tuyệt vọng, khẽ động đều không thể động đậy. Trần Tuyên đem nhuyễn ngân tán lấy ra, đối giấy cửa sổ, lấy trưởng lực nhẹ nhàng thôi động, hướng về bên trong nhẹ nhàng trôi qua. Nhuyễn ngân tán chủ yếu dựa vào khí tức truyền bá, nói là tán, nhưng thật ra là một loại mùi, có thể trong lúc vô tình đem người mê đảo, chờ phản ứng lại lúc, đã vì lúc quá muộn. Bịch. Rất nhanh, gian phòng bên trong truyền đến một đạo té ngã thanh âm. Trần Tuyên cấp tốc thu nhuyễn ngân tán, lần nữa hướng về bên trong nhìn lại, chỉ thấy dâu quai nón đại hán thình lình đã bị mê đảo, nằm trên mặt đất, toàn thân không phát ra được một tia khí lực. Sắc mặt hắn kinh hãi, vội vàng muốn cố gắng gọi. Nhưng Trần Tuyên làm sao lại cho hắn cơ hội này, xét đánh không kịp bưng thai từ ngoài cửa sổ vút qua mà vào, trong chốc lát phong bế huyệt câm của hắn. Dâu quai nón đại hán lập tức phát không ra bất kỳ cái gì lời nói. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đồng nhiên chú ý tới Trần Tuyên tay phải một mảnh màu tràm, lập tức con mắt trợn tròn, hoảng sợ căng đậm. Tuyệt hậu thủ. Đây là cái kia bị truy nã tuyệt hậu thủ. Trần Tuyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không có bị người phía dưới phát giác ra. Phía dưới nếu có một chút nội công cao thủ, vừa vặn mình phá cửa sổ động tĩnh liền rất dễ dàng bị bọn hắn nghe được, cho nên hắn cũng là bước lên rất nhiều nguy hiểm. Ừm. Dưới lầu, ngay tại bốn phía lam sam thanh niên nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu. Làm sao vậy, công tử? Bên cạnh một cái thanh niên hỏi. Đi xem một chút tưởng hoài, giống như không đúng, có thanh âm khác. Lam sam thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Kia thanh niên sắc mặt biến hóa, nói, vâng, công tử. Hắn lúc này dẫn người hướng về trên lầu chạy đi. Bên trong căn phòng Trần Tuyên vừa vặn thở phào, đồng nhiên nghe được dồn dập tiếng lên lầu âm, lập tức trong lòng giật mình. Hắn thân thể lóe lên, nháy mắt đi vào trên giường hai cái nữ tử phụ cận, nói nhỏ, ta là tới cứu các ngươi, không muốn chết, liền dựa theo ta nói làm, ta giải khai các ngươi huyệt đạo, các ngươi lập tức bắt đầu rên rỉ, nếu không bị bọn hắn phát hiện dị thường, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hiểu không? Kia người đẹp hết thời hai mắt đấm lệ vớt ve, liều mạng chớp mí mắt. Thiếu nữ thì là ánh mắt mờ mịt, không biết ý gì. Trần Tuyên lúc này giải khai các nàng á huyệt, lại thân thể lóe lên, đem cửa phòng từ bên trong chen vào. A. Người đẹp hết thời lúc này gào thét, thanh âm tiêu hồn, câu hồn tận xương, để Trần Tuyên nghe kém chút nhịn không được. Hắn yếu ớt nhìn thoáng qua người đẹp hết thời, một trận đoán thẩm. Ngược lại là thiếu nữ kia chưa hề trải qua loại sự tình này, kêu lên hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Bất quá nàng cũng hút vào không ít nhuyễn ngân tán, toàn thân không còn chút sức lực nào, kêu lên thở hừng hộp, nhưng cũng có một phong vị khác. Lúc này, hành lang tiếng bước chân cấp tốc tiếp cận. Mấy cái thanh niên rốt cục đi vào cửa phòng bên ngoài, nghe được bên trong tiêu hồn tận xương thanh âm, lập tức sắc mặt một trận quái dị. Cái này thật giống như là xảy ra chuyện sao? Vương công tử có phải là quá mức quá lo lắng? Thấy thế nào cũng giống là ngay tại làm việc đồng dạng. Thường huynh đệ, thường huynh đệ. Cầm đầu thanh niên vẫn là hô lên, phanh phanh gõ cửa. Gian phòng bên trong không có bất luận cái gì trả lời, chỉ có hai cái nữ tử tiêu hồn tận xương tiếng kêu. Ngoài cửa ba người hô một hồi, sắc mặt cổ quái, liếc nhau, cuối cùng quay người hướng về dưới lầu đi tới. Đoán chừng ngay tại khẩn yếu con đầu, vẫn là đừng quấy rầy, vạn nhất dọa mắc lỗi lại muốn trách đến chúng ta trên thân. Một người trong đó nói, bọn hắn đi vào dưới lầu, nhìn thấy Lam Sam công tử, nói, công tử, hết thể như thường. Cũng không có cái gì động tĩnh. Lam Sam thanh niên mày nhăn lại. Hắn vừa vặn thôi động nội lực, cũng nghe được loại kia hữu khí vô lực tiếng thở dốc gầm, xem ra tưởng hoài hẳn là xác thực không có việc gì. Tốt, kiểm tra một chút thức ăn nước uống nguyên, đêm nay tại nơi này chấp nhận. Lam Sam thanh niên nói. Vâng, công tử. Một đám người ôm quyền nói. Bọn hắn lúc này chia ra hành động. Trên lầu, Trần Tuyên ám thở phào, bất quá tuyệt không có lập tức để mẹ con này hai đình chỉ rên rỉ. Miễn cho dưới lầu lần nữa cảm thấy được dị thường. Hắn lấy ra nhuyễn ngân tán giải dược cho các nàng ăn vào, nói nhỏ, các ngươi tiếp tục tại nơi này gọi, thanh âm đừng quá lớn, nếu có như không có liền tốt, ta ra đi xem một chút. Hai mẹ con vội vàng gật đầu, lộ ra cảm kích, tiếp tục gọi hô hào. Trần Tuyên vừa muốn hành động, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, ánh mắt nhìn về phía dưới mặt đất dâu quai nón đại hán, rút ra trường kiếm, tại kia dâu quai nón đại hán sợ hai ánh mắt hạ, đem hắn tóc toàn bộ gọt sạch. Sau đó Trần Tuyên đem những này tóc khỏa vào đầu của mình khăn bên trong, lấy che giấu mình đầu trọc. Làm xong về sau, hắn từ trong ngực lấy ra ngũ độc nước, nhẹ nhàng đổ mấy giọt, đem cái này dâu quai nón đại hán thân thể nháy mắt ăn mòn thành một chỗ nước đặc. Nhìn xem khủng bố một màn, trên giường mẫu nữ hai người lập tức hoảng sợ càng đậm, trong miệng tiếng kêu cũng không nhịn được dừng lại. Trần Tuyên nhướng mày, nhìn xem các nàng, nói nhỏ, không thể ngừng, ngừng lời nói sẽ xảy ra chuyện. Mẫu nữ hai người tâm thần hoảng sợ. Liền vội vàng gật đầu, lần nữa kêu lên. Trần Tuyên đi vào cửa sổ vị trí, nhẹ nhàng mở ra một cái khe, hướng ra phía ngoài nhìn lại, từ nơi này vừa vặn có thể sau khi thấy viện tình huống, đột nhiên ánh mắt lóe lên, chỉ thấy một giang hồ khách ngay tại hậu viện đánh lấy nước giếng, đánh ra một thùng về sau, lấy ra ngân châm, hướng về trong nước cắm tới. Trần Tuyên trong lòng lập tức toát ra một cái ý nghĩ. Hạ độc tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Hắn lặng lặng quan sát một trận, đợi đến bên giếng nước cái kia giang hồ khách sau khi rời đi, lập tức từ cửa sổ lật hạ, nhẹ nhàng đi tới hậu viện bên cạnh giếng, đem một bình sinh tử hoàn toàn bộ ngã xuống. Sau đó, Trần Tuyên lần nữa rời đi nơi này, nhảy lên một chỗ khác nóc nhà, trốn ở nóc nhà phía sau trong bóng tối, tiếp tục quan sát. Từng cái giang hồ khách tại tứ phía bát phương kiểm tra một phen về sau, lần nữa hội tụ đến tiền đường đại sảnh. Công tử, hết thể như thường. Ừm, hiện tại liền nhóm lửa đi. Lam Sam thanh niên nói. Vâng, công tử. Lúc này mấy tên giang hồ khách hành động. Múc nước, nhóm lửa nhóm lửa. Trần Tuyên lẳng lặng chờ đợi, chớ mong bọn hắn trúng độc kia một màn. Bất quá đúng lúc này, đông nhiên Trần Tuyên nhướng mày, cảm thấy cánh tay phải một trận lạnh buốt, giống như là đông nhiên vươn vào một chỗ trong hầm băng đồng dạng. Hắn ánh mắt giật mình, nhìn xem cánh tay phải của mình. Chuyện gì xảy ra? Cánh tay phải làm sao đông nhiên như thế lạnh? Ha ha ha. Quỷ dị mà tiếng cười quen thuộc từ xa mà đến gần, từ đằng xa truyền đến. Trần Tuyên toàn thân lông tơ nháy mắt bắt đầu dựng ngược lên, vội vàng giấu kỹ, hướng về bốn phía hắc ám nhìn lại. Thanh âm này. Đây là cái kia màu xanh trẻ con. Hắn quả thực không dám tin, bốn phía quan sát, đống nhiên nhìn thấy mông lung dưới ánh trăng, một đạo điểm đen ở phía xa trên nóc nhà liên tiếp nhảy vọt, tốc độ cực nhanh, hướng về khách sạn cực cướp mà tới. Rõ ràng là một cái làn da hiện lên màu xanh đậm quỷ dị anh hải. Bất quá cái này anh hải so với hắn ban đầu ở ngũ độc giáo nhìn thấy lại muốn lớn không ít. Lúc trước cái này anh hải chỉ có thể dùng tứ chi chạm đất bò đi, hiện tại đã có thể đứng thẳng nhảy vọt. Mà lại cái đầu cũng rõ ràng so trước đó cao hơn không ít, có cao hơn 2 thước. Cái này trẻ con làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Trần Tuyên ngừng thở, cưỡng ép kềm chế trong lòng nhảy lên. Các loại, cánh tay của mình bỗng nhiên trở nên lạnh, không phải là bởi vì cái này màu xanh trẻ con xuất hiện à? Hắn lúc trước bị cái này trẻ con căn trúng, toàn bộ cánh tay phải đều biến thành màu xanh, nhiều ngày như vậy đều vô sự, còn tưởng rằng thật không có việc gì, hiện tại xem ra rõ ràng không đúng. Cái này sẽ không là cái gì ký hiệu loại hình A. Trần Tuyên không dám thở mạnh một chút. Kia màu xanh trẻ con rất nhanh từ đằng xa nhảy đến, khách sạn trước cửa buộc lấy Tuấn Mã lập tức phát ra từng đợt kinh hoàng tê minh thanh âm, như là nhận lấy lớn lao kinh hãi. Khách sạn nội bộ cái khác giang hồ khách cũng tất cả đều biến sắc, nghe được động tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Nhanh đi kiểm tra. Một cái nam tử áo trắng quát. 3 tên giang hồ khách lập tức liền xông ra ngoài. Chương 28, dịch dung. Đợi đến bọn hắn xông ra, lập tức giật nảy cả mình. Trước cửa buộc lấy 10 mấy thất Tuấn Mã thế mà toàn bộ chết sạch sành xanh, thân thể khô cát, huyết dịch biến mất, ngã trên mặt đất, như là gỗ mục, liên đối lấy trước đó giữ ở ngoài cửa 2 người cũng đều là thân thể khô cát, chết không thể lại chết. Không tốt, xảy ra chuyện. Có địch nhân. 3 tên giang hồ khách vội vàng kêu to. Bọn hắn cấp tốc rút kiếm, bày ra phòng ngự, hướng về trong khách sạn hốt hoảng thối lui. Ha ha ha. Đông nhiên. Quỷ dị tiếng cười từ đỉnh đầu của bọn hắn truyền đến, mang theo để người dùng mình khí tức. 3 người biến sắc, vội vàng ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái toàn thân màu tràm, khoảng 2 thước màu xanh anh hải treo ngược tại đỉnh đầu bọn họ tấm biển hạ, 2 cái tối tăm rậm rạp như là vòng xoáy con ngươi chăm chú nhìn bọn hắn, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. 3 người trong lòng một giật mình, da đầu đều nhanh nổ đi lên. Thứ đồ gì? Siêu siêu siêu. A. Đều thảm vang lên, 3 người thân thể trong nháy mắt hóa thành thây khô. Căn bản không có để người kịp phản ứng. Trong khách sạn những người khác tại lúc này rốt cục tất cả đều vọt ra, nhìn thấy màu xanh trẻ con nháy mắt, tất cả đều giật nảy cả mình. Thứ gì? Bắt lấy hắn. Một đám người kịp phản ứng, xách đao rút kiếm, lập tức vọt tới. Trong nhận thức của bọn hắn, căn bản không nghĩ tới loại vật này yêu dị, chỉ là vô ý thức liền hướng về nó nhào tới. Màu xanh trẻ con phát ra ha 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 tiếng cười, thân thể nhoáng một cái, nhanh chỉ còn tàn ảnh, biến mất tại xa xa trong bóng tối. Đi đâu? Một đám giang hồ khách hét lớn, cấp tốc đuổi tới. Núp ở phía sau viện nóc nhà bên trên Trần Tuyên, ánh mắt kinh nghi, trong lòng cuồng loạn. Cái này màu xanh trẻ con thực lực tựa hồ mạnh hơn. Mình bây giờ khẳng định không phải nó đối thủ. Muốn đối phó cái này màu xanh trẻ con, hắn chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp, nhưng bây giờ người khác sinh địa không quen, không có một cái ngũ độc giáo người, ai có thể trợ giúp hắn. Trần Tuyên trong lòng lăn lộn, toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn muốn mau chóng giải quyết màu xanh trẻ con, có lẽ có thể tìm kiếm chính đạo trợ giúp. Tà đạo người hiện tại đã phân tán, hắn rất khó toàn bộ sẽ cùng, lẫn vào chính đạo trận doanh tựa hồ là tốt nhất phương pháp. Cái này trẻ con nếu thật là bị hắn dẫn tới, vậy hắn lẫn vào chính đạo trận doanh, tuyệt đối sẽ đem kia trẻ con mang về, vừa đến có thể mượn nhờ chính đạo cao thủ xử lý trẻ con, thứ hai cũng có thể để kia trẻ con họa loạn liên minh chính đạo, xử lý rất nhiều chính đạo người. Đây là một hòn đá ném hai chim. Chờ một chút, ta tâm tư cái gì thời điểm trở nên như thế tà ác, ta thế nhưng là nhiệt tình vì lợi ích chung, học sinh ba tốt, trừ bạo an dân là trách nhiệm của ta, làm việc thiện tích đức là hứng thú của ta, đỡ lao thái thái băng qua đường mỗi cái tuần lễ ta đều sẽ làm một hai lần đâu. Trần Tuyên tự nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một khi hắn tiến chính đạo trận doanh, bị người phát hiện thân phận chân thật, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Sắc mặt hắn nhất thời âm tình bất định, nói nhỏ, cầu phú quý trong nguy hiểm, thử trước một chút lại nói. Chính đạo bên trong mặc dù tại truy na hắn, nhưng là thực sự được gặp hắn khuôn mặt cũng chỉ có mấy cái. Những người còn lại chỉ biết hắn là đầu trọc, cánh tay màu xanh, cho nên hắn chỉ cần đeo lên tóc giả, bao lấy tay phải, lại tại trên mặt dính ít đồ, có lẽ liền có thể lừa dối quá quan. Dù sao lần này tam đại chính đạo gia tộc liên hợp Vân Châu thật to nho nhỏ mấy chục cái môn phái cùng gia tộc, tam giáo cửu lưu không biết tới bao nhiêu, muôn hình muôn vẻ giang hồ khách tất cả đều có, cũng chưa chắc sẽ có người chú ý tới hắn. Nghĩ đến nơi này, hắn quyết định thật nhanh, lập tức kéo xuống áo khoác, đem toàn bộ tay phải cấp tốc bao lấy. Sau đó thừa dịp những người khác đuổi theo hướng màu xanh trẻ con thời điểm, lần nữa hướng về khách sạn gian phòng bên trong lướt tới, rất mau trở lại đến trước đó mẫu nữ hai người chỗ gian phòng. Thiếu hiệp, ngươi hồi tới. Kia người đẹp hết thời vội vàng tiến lên. Vừa vặn ngoài cửa truyền đến hét lớn cùng tiếng kêu thảm thiết, quả thực để các nàng kinh sợ không thôi. Vị phu nhân này, còn xin giúp ta một chuyện, giúp ta tại trên mặt thiếp một chút thuốc cao, sợi dâu loại hình. Trần Tuyên nói. Người đẹp hết thời sắc mặt khẽ giật mình, đồng nhiên kịp phản ứng, lúc này từ trong phòng lấy ra một chút vật liệu. Thuốc cao loại hình thường thấy nhất, mỗi cái gian phòng đều chuẩn bị không ít, chuyên môn cho khách trọ sử dụng, nàng nhẹ nhàng cắt xong mấy khối, dán tại Trần Tuyên cái trán cùng má trái, lại cắt xong một túng tóc, chế thành râu ngắn, lấy nhựa cao su nhẹ nhàng dính tại Trần Tuyên cái cằm. Trần Tuyên đối tấm gương soi, nhãn tình sáng lên, có chút kinh ngạc. Cái này người đẹp hết thời tay nghề không tệ. Mấy cái thuốc cao cùng râu ngắn vừa kề sát, chính hắn đều nhanh không nhận ra mình. Tốt, đa tạ vị phu nhân này. Trần Tuyên cười nói, đúng rồi, ta cái này đỉnh tóc giả cũng làm phiền phu nhân giúp ta dính một chút. Hắn lấy xuống khăn trùm đầu, đem tóc giả lấy xuống tới. Người đẹp hết thời mỉm cười, giúp Trần Tuyên dính lên, rất nhanh một đầu tóc giả toàn bộ dính tốt. Thiếu hiệp, chúng ta có thể hay không rời đi nơi này? Ngươi có thể đưa ta một chút nhóm? Thiếu nữ bên cạnh đống nhiên thấp thỏm hỏi. Trần Tuyên nhướng mày, ngưng trọng nói, bên ngoài bây giờ càng nguy hiểm, không chỉ có chính tà sống mái với nhau, còn có yêu ma quỷ quái xuất hiện, cùng với ta không chỉ có một điểm không an toàn, ngược lại là nhất nguy hiểm. Hắn hiện tại đã vững tin kia màu xanh trẻ con chính là mình dẫn tới. Dù sao vừa vặn cánh tay phản ứng dị thường rõ ràng không cùng một, mà lại lúc trước liền hoài nghi mình tại màu xanh miệng của hài nhi bên trong trừ rơi ra cái gì vậy, hiện tại sự hoài nghi này hiển nhiên càng thêm ngồi vững. Không phải cánh tay làm sao lại có phản ứng. Kia màu xanh trẻ con làm sao trùng hợp như vậy cũng xuất hiện ở nơi này. Thiếu nữ cùng người đẹp hết thời sắc mặt giật mình, doa đến không dám nói lời nào. Phu nhân, cô nương, các ngươi vẫn là tiếp tục trốn ở khách sạn, cái kia đều không cần đi, muốn đi tốt nhất ban ngày đi, ban ngày thời điểm chính đạo nhiều người, gặp được cặn bã xác suất sẽ càng nhỏ hơn, đúng, nước giếng không cần uống, đã bị ta hạ độc, phía ngoài nước suối cũng không cần tùy tiện đi uống, rất có thể cũng có độc, các ngươi chính ngươi từ gian phòng mang một ít nước ra ngoài. Trần Tuyên nói, tốt, đa tạ thiếu hiệp, xin hỏi thiếu hiệp tính danh, mẹ con chúng ta hai người tất định là thiếu hiệp lập địa, cảm kích thiếu hiệp đại ân đại đức. Người đẹp hết thời hạ thấp người nói. Trần Tuyên suy tư một hai, nói, Thiêu Giao công tử Trần Tuyên. Hắn xoay người rời đi, nhảy vào nơi xa hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Thiêu Giao công tử Trần Tuyên. Thiếu nữ ánh mắt lưu chuyển dị sắc, nhất thời sợ run. Đêm tối bên trong, một đám giang hồ khách quát chói tai liên tục, cầm đao mang kiếm. Hướng về phía trước màu xanh trẻ con đuổi theo. Cầm đầu áo lam thanh niên, quần áo phân phật, cầm trong tay một thanh hàn quang loẹ loẹ bảo kiếm, ánh mắt sắc bén vô cùng. Hắn tên Vương Thư Thiên, xuất từ Vân Châu Vương Thị, xúc khí tầng thứ 9 thực lực, cao thâm mặt chắc, đi theo tại phía sau hắn cái khác giang hồ khách cũng không có một cái là kẻ yếu, thấp nhất đều là xúc khí 6 tầng. Bất quá tại bọn hắn đuổi theo ra không lâu sau đó, liền đỗng nhiên đã mất đi màu xanh trẻ con tung tích. Trong trấn một mảnh đen nhánh. Trên đường phố gió lạnh gào thét, đầy đất tạp vật bay múa, âm khí âm u. có loại quái dị không nói ra được. Vương Thư Thiên nhướng mày, dừng thân lại, hướng về bốn phía quan sát, ánh mắt kinh nghi bất định, nói, vừa vặn đồ vật đến cùng là cái gì? Các ngươi thấy rõ sao? Công tử, tựa như là cái trẻ con, chỉ có khoảng 2 thước, nhưng hành động như bay, mau lẹ vô cùng, quả thực quỷ dị. Bên cạnh một cái áo trắng thanh niên sắc mặt biến ảo, mở miệng nói. Những người khác cũng đều là cảm thấy từng đợt kinh dị. Bọn hắn vừa vặn cũng bất quá là ỷ vào người đông thế mạnh mới dám đuổi theo, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, vật kia xác thực vô cùng tà dị. Toàn thân màu tràm, thân thể nhỏ gầy, liền y phục cũng không có mặc. Tựa như là vừa ra đời trẻ con. Nhưng vừa ra đời trẻ con có thể chạy nhanh như vậy sao? Vương công tử, nhà ngươi học nguồn gốc, trước kia gặp qua thứ này sao? Một cái cầm song đao hán tử ngạc nhiên hỏi. Vương Thư Thiên sắc mặt nghiêm túc, đạo, chưa từng có. Mọi người trong lòng càng kỳ. Vương Thư Thiên ánh mắt hướng về bốn phía nhìn một vòng về sau, mở miệng nói, đi, về khách sạn trước. Địch ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, tại loại này địa phương giao thủ hiển nhiên tại bọn hắn bất lợi. Mà lại kia trẻ con đến cùng là thứ đồ gì, bọn hắn một chút cũng không rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại, mơ hồ có loại hồi hộp cảm giác. Những người khác nhao nhao gật đầu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị trở về thời điểm, đồng nhiên một bên trong đường tắt truyền đến một cô bén nhọn kính phong, nương theo lấy ha 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 tiếng cười quái dị âm, lao thẳng tới mà tới. Một vị giang hồ khách còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đạo hắc ảnh bổ nhào vào trên thân, phù một tiếng, toàn thân huyết dịch nháy mắt khô quát. Cái khác giang hồ khách biến sắc, nhao nhao động thủ. Là cái kia trẻ con, hắn lại tới. Nhanh ngăn lại hắn. Cầm đầu Vương Thư Thiên trong lòng giật mình, trong tay trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Phát ra hàn quang lạnh như băng, như là một đạo sáng như tuyết thiểm điện, đâm thẳng mà đến, nhanh chuẩn hung ác. Cựu cung kiếm pháp. Bất quá kia màu xanh trẻ con động tác cực nhanh, bổ nhào vào một người về sau, thân thể lóe lên, giống như là tàn ảnh, không thể bắt giữ, liên tiếp lại tại cái khác 2 người trên thân lướt qua, lập tức lại có 2 người biến thành khô quắt thi thể. Mà những người khác công kích rơi vào trẻ con trên thân, tất cả cũng không có thương tổn được nó một chút, vô luận kiếm pháp, đao pháp, ám khí. Đánh tới đều giống như rơi vào mềm nhũn trên đông đồng dạng, không cách nào phá vỡ ra của nó, nhiều nhất đem thân thể của nó đánh bay mà thôi. Màu xanh trẻ con phát ra ha 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 tiếng cười, xoay người rời đi, hướng về trong ngõ nhỏ bỏ chạy. Nhưng Vương Thư Thiên sớm đã khóa chặt kia màu xanh trẻ con, tại nó bị đánh bay đi ra nháy mắt, thân thể ngay cả tung, cựu cung kiếm pháp thẳng đến thân thể của nó mà đi, màu xanh trẻ con vừa muốn đào tẩu, liền bị Vương Thư Thiên kiếm thế bao phủ. Xoát xoát xoát. Hắn kiếm pháp triển khai. Dây đặc trói lọi, hàm ẩn cửu cung bắt quái, kiếm quang sáng như tuyết, đem cái này trẻ con trực tiếp kiếm thế bên trong, muốn đem nó tuyệt sát. Nhưng mà cùng những người khác công kích đồng dạng, Vương Thư Thiên kiếm pháp cho dù tiếp qua huyền liền diệu, rơi vào màu xanh trẻ con trên thân cũng khó có thể thụ lực, hắn trong tay bách luyện tinh cương trường kiếm tại liên tiếp chém vài chục lần về sau, vậy mà trực tiếp đứt gãy, phát ra răng rắc một trận thanh âm, mảnh vụn bay múa. Vương Thư Thiên biến sắc. Ha ha ha. Màu xanh trẻ con phát ra cười quái dị. Đột nhiên mang theo một cỗ âm trầm hàn khí, lao thẳng tới Vương Thư Thiên ngực. Vương Thư Thiên lông tóc dựng đứng, vội vàng cổ động tất cả nội lực, hội tụ song trường, lấy tuyệt học ra truyền xích xa trường, hướng về màu xanh trẻ con vỗ tới. Cái khác giang hồ khách cũng gầm thét một tiếng, nhao nhao xuất thủ, các loại công kích hết thể đánh tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, Vương Thư Thiên bay rất ra ngoài, trong miệng thổ huyết, tay trái cổ tay gãy xương, 2 cái lòng bàn tay một mảnh tím xanh, suy suy rung động, như là tao ngộ kịch độc. Hung hăng ngã tại nơi xa. Mà kia màu xanh trẻ con cũng bị mọi người lực lượng lần nữa đánh bay ra ngoài. Bất quá nó y nguyên mảy may sự tình không có, tựa hồ phát giác mọi người thật thực lực lượng, lần này lại không còn đào tẩu, đen lúng liếng con mắt như là vòng xoáy nhìn chăm chú lên mọi người, trong miệng phát ra ha 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 cười quái dị, đông nhiên hướng về mọi người nhào tới. Một đám giang hồ khách tất cả đều lạnh cả tim, cảm thấy lớn lao hoảng sợ. Cũng không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi, đám người một chút hoanh loạn. Riêng phần mình chạy trốn. Vương Thư Thiên sắc mặt giật mình, phẫn nộ quát, trở về, đừng hốt hoảng. Chương 29, Liên minh chính đạo. A. 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 Liên tiếp kêu thảm bắt đầu truyền ra. Bối rối đang chạy thục mạng mọi người từng cái nháy mắt khô quát xuống dưới, tràng diện khủng bố, khiến người sợ hãi. Màu xanh trẻ con tốc độ cực nhanh vô cùng, giống như là tàn ảnh hiện lên, mỗi tránh một chút, liền có một người bỗng nhiên bỏ mình, quỷ dị tới cực điểm. Vương Thư Thiên trợn tròn trong mắt. Cảm giác được hoảng sợ, vội vàng chống đỡ tổn thương thân, hướng về trong một ngõ hẻm bỏ chạy. Đáng chết, kia rốt cuộc là cái gì? Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Mặc kệ kiếm pháp, trưởng pháp, đao pháp, hoàn toàn miễn dịch, thân thể lóe lên, liền có thể đem người hút thành thây khô. Đây chẳng lẽ là yêu ma hay sao? Còn có, bọn này đám ô hợp thế mà trực tiếp bối rối chạy trốn, đây không phải rõ ràng cho quái vật kia cơ hội. Đáng chết. Vương Thư Thiên thầm mắng. Ha ha ha. Đồng nhiên, một trận quỷ dị tiếng cười từ phía sau phương hướng truyền đến. Vương Thư Thiên sắc mặt trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngõ hẻm đầu vị trí, kia màu xanh trẻ con đứng tại nơi đó, trắng bệnh gương mặt, mang theo nụ cười quỷ dị, nhìn chăm chú lên mình, đầy miệng huyết thủy, trên thân tràn ngập không nói ra được căm trầm. Tại mông lung ánh trăng làm nổi bật hạ, càng là tăng thêm mấy phần khủng bố. Lúc này mới bao lớn công phu, những người khác toàn bộ chết sạch hay sao? Vương Thư Thiên ra đầu tê dần, liều lĩnh hướng về phía trước đào tẩu. Đồng nhiên, màu xanh trẻ con cười quái dị một tiếng, lưu lại một đạo tàn ảnh, cấp tốc đánh tới. Mắt thấy Vương Thư Thiên liền bị màu xanh trẻ con nhào trúng, đồng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, một kiếm bổ vào màu xanh trẻ con trên thân, phịch một tiếng, đem đánh cho bay rớt ra ngoài. Vương Thư Thiên trong lòng vui mừng, vội vàng nhìn về phía người tới. Chỉ thấy là cái một mặt râu quai nón, cái chán, gương mặt dán đầy thuốc cao lạ lẫm nam tử khôi ngô. Cái này nam tử khôi ngô một kiếm đánh bay màu xanh trẻ con về sau, một phát bắt được Vương Thư Thiên, thân thể nhảy lên, nhảy đến một bên đầu tường, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đa tạ đại hiệp thân cứu mạng, xin hỏi đại hiệp tục danh. Vương Thư Thiên một bên đào tẩu vừa nói. Tại hạ một kiếm kình thiên kiếm phi ngã, bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm, đi mau. Trần Tuyên quát. Tốt, đa tạ kiếm đại hiệp. Vương Thư Thiên vội vàng nói. Bị Trần Tuyên một kiếm đánh bay màu xanh trẻ con, lần nữa bò lên, nguyên bản còn một mặt nụ cười quỷ dị, đồng nhiên ngưng kết xuống dưới, trở nên âm trầm đoán độc, con ngươi gắt gao tiếp cận Trần Tuyên. Ha ha ha. Trong cổ họng nó phát ra từng đợt oán độc thanh âm đáng sợ, đồng nhiên thân thể bắn lên, hướng về Trần Tuyên hai người cấp tốc đổi tới. Trần Tuyên sở dĩ lựa chọn cứu Vương Thư Thiên, cũng không phải là thật muốn cứu hắn, mà là nghĩ mượn nhờ hắn tiến vào liên minh chính đạo, đem màu xanh trẻ con sự tình tuyên dương ra ngoài. Dù sao từ trước đó liền có thể nhìn ra, Vương Thư Thiên thân phận không giống, từ hắn đến nói chuyện này, mới có thể càng thêm gia tăng có độ tin cậy. Huống hồ coi như hắn không cứu Vương Thư Thiên, cái này màu xanh trẻ con cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cùng nó chờ lấy bị màu xanh trẻ con tìm tới cửa, Trần Tuyên không bằng mang theo Vương Thư Thiên cùng một chỗ chạy, đợi đến không chạy nổi thời điểm, lại đem Vương Thư Thiên ném cho màu xanh trẻ con. Dạng này Vương Thư Thiên có lẽ còn có thể tạm thời vì chính mình ngăn cản một hai. Hô! 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 Hai người tốc độ cực nhanh, hướng về nơi xa bỏ chạy. Sau lưng ha 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 thanh âm đang nhanh chóng tiếp cận, giống như là hết xanh tiếng kêu, vang dội chói tai. Làm người sợ run. Vương Thư Thiên lông tơ sẽ xảy ra a, che kín hoảng sợ. Siêu. Đồng nhiên, Trần Tuyên nghe được sau lưng khủng bố tiếng kình phong âm, biến sắc, lấy ra cuối cùng một bình cao nồng độ ngũ độc dịch, trực tiếp đập tới, sau đó ném ra trường kiếm, phịch một tiếng, từ kia bình ngũ độc dịch trong bình xuyên qua. Bên trong nọc độc trong chốc lát vung vãi ra, như là quỷ dị lục sắc sương mù, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Đi mau. Trần Tuyên bịt lại miệng mũi, tốc độ phát huy đến cực hạn. Hướng nơi xa bỏ chạy. Vương Thư Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra kinh hãi, nói, ngũ độc nước, ngươi làm sao lại như vậy? Ta trước đó giết chết một ngũ độc giáo người, may mắn đoạt được một bình ngũ độc nước, Vương Thiếu Hiệp đi mau. Trần Tuyên nói, suy suy suy. Sau lưng kịch độc vật chất đang nhanh chóng lan tràn, giống như là như thủy triều, nháy mắt khuyết tán ra. Ha ha ha. Màu xanh trẻ con phát ra hoán độc tiếng kêu, từ mảnh này ngũ độc dịch trong phạm vi vật ra. Một thân màu xanh đậm làn da nhìn mấp mô, không ít địa phương xuất hiện vết thương thật nhỏ, suy suy rung động, như giống như hòa tan. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tuyên thân ảnh, thân thể gầy ốm dưới đêm trăng tản mát ra từng đợt âm trầm đáng sợ khí tức, phát ra từng đạo bén nhọn kêu to. Đồng nhiên, nó thân thể nhảy lên, biến mất tại nơi này. Trần Tuyên căn bản không có trông cậy vào một bình ngũ độc nước liền có thể ngăn trở kia màu xanh trẻ con, đem mới nhập môn bát bộ cản thiền phát huy đến cực hạn, cùng Vương Thư Thiên cùng nhau hướng về phía trước chạy trước. Hai người một hơi chạy tới mấy canh giờ, thẳng đến sau nửa đêm mới rốt cục dừng lại. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màu xanh trẻ con đã biến mất không còn hình bóng. Vương Thư Thiên miệng lớn thở hổn hển, trắng bệch trên gương mặt mơ hồ có một tầng tím xanh chi khí, thân thể run rẩy, hai lòng bàn tay càng là tản mát ra trận trận mùi hôi khí tức. Hắn nhìn xem lòng bàn tay của mình, sắc mặt kinh hãi, ta trúng độc, kia màu xanh quái vật có độc. Trần Tuyên nheo mắt, nhìn sang, trong lòng ngạc nhiên. Làm sao lại như vậy? Hắn lúc trước bị màu xanh trẻ con cắn một cái cũng không gặp trúng độc. Vương Thư Thiên chỉ là cùng nó liều mạng một cái liền trúng phải kịch độc. Thật chẳng lẽ chính là hắn lúc trước từ trẻ con trong miệng trừ ra đồ vật cứu mình? Vương công tử, chúng ta về trước liên minh chính đạo, đem chuyện này nói cho quý tộc gia chủ, trưởng lão, còn có cái khác người trong đồng đạo, tìm kiếm ý kiến của bọn hắn. Trần Tuyên nói, tốt, bất quá ta chúng kịch độc, không thể lại buôn ba, làm phiền kiếm đại hiệp con ta đoạn đường, ta đến chỉ đường. Vương Thư Thiên mở miệng nói, không có vấn đề. Trần Tuyên vỗ ngực. Hắn cóng lên Vương Thư Thiên, lần nữa tại trong rừng buôn ba. Trong lúc đó Vương Thư Thiên không ngừng chỉ đường, rốt cục tại trời mông mông sáng thời điểm đi tới một cái sơn trang phía trước. Vô Nhai sơn trang. Sơn trang bên ngoài đâm đầy từng cái lều vải, tất cả đều là từ Vân Châu các nơi chạy tới giang hồ hào kiệt, muốn cọ một cọ nhiệt độ, cùng theo tiêu diệt ngũ độc giáo, dương danh lập vạn. Nơi cửa, đứng mấy tên nô bộc, phụ trách tiếp đãi từ các nơi chạy tới giang hồ khách, phàm là thực lực cao thâm người, đều được mời vào sơn trang nội bộ, thực lực không đủ thì ở bên ngoài hạ trại an trại. Giờ phút này, Trần Tuyên có Vương Thư Thiên, một đường chạy vội tới, vừa mới tiếp cận, liền bị hai tên tôi tớ ngăn cản. Dừng lại, các ngươi chơi cái gì? Một cái nô bộc quát. Vương Thư Thiên thân chúng kịch độc, toàn thân âm hàn vô cùng, run lẩy bẩy, cả sắc mặt đều đã biến thành màu xanh, trên đường đi thần trí nhiều lần hôn mê, giờ phút này miễn cưỡng tỉnh táo lại, gian chẳng lẽ, ta là Vương Thị Vương Thư Thiên, nhanh để thúc thúc ta tới. Hai cái nô bộc sắc mặt giật mình. Là Vương công tử, nhanh, mau vào. Ta đi thông báo. Yên lặng trong khách sánh. Trần Tuyên lặng lặng thưởng thức trà, chờ đợi lấy Vương Thị Cường giả tiếp kiến. Vừa mới tiến đến, Vương Thư Thiên liền bị hắn mấy vị tộc thúc đón đi, còn hắn thì bị dẫn vào phòng khách, tạm thời nghỉ ngơi. Cảm thụ được nơi đây chim hót hoa nở, Trần Tuyên không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng, vẫn là chính đạo sẽ hưởng thụ. Không giống bọn hắn tà đạo, tụ cái sẽ đều muốn lén lén lút lút, chuyên môn tìm vắng vẻ miếu hoang, đạo quán ở, ăn uống càng là đừng nói nữa, đều là chút vô vị lương khô, thịt khô. Sau một lúc lâu, một cái người hầu đến đây, rất là cung kính nói, kiếm đại hiệp, lao ra nhà ta cho mời. Trần Tuyên đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở một bên cái bàn, vươn người đứng dậy, sờ lên cái cằm râu ria, sửa sang quần áo, nói, dẫn đường đi. Người hầu cung kính tại phía trước dẫn đường. Không bao lâu đi vào một cái đại đường bên trong. Đại đường bên trong, khí độ sâm nghiêm, ngồi đầy từng vị chính đạo cường giả, từng cái hô hấp đều đều, khí tức kéo dài, ánh mắt như điện, hướng về Trần Tuyên trên thân tụ đến. Còn chưa chính thức tiến vào đại điện, Trần Tuyên liền cảm thấy một cỗ khó tả áp lực, không khỏi trong lòng nhảy một cái. Dù sao hắn là ngụy trang mà đến, tiên thiên lực lượng không đủ, vạn nhất bị phát hiện sơ hở, vậy liền thật chết không có chỗ chôn. Thở sâu, Trần Tuyên cưỡng ép bình phục lại nỗi lòng, tiếp tục cất bước, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại điện nhất phía trước bày ba tấm cái ghế, phía trên ngồi ba cái khác biệt nam tử trung niên, thân thể khôi ngô, diện mục uy nghiêm, một mặc đồ trắng áo, một xuyên tử sam, một xuyên áo đen. Tại phía sau bọn hắn phân biệt đứng thẳng lấy khác biệt cờ xí, nhìn xem những cái kia cờ xí, liền có thể đánh giá ra thân phận của bọn hắn. Vương Thị, Lý Thị, Thôi Thị, tam đại chính đạo gia tộc người cầm lái. Trừ ba người này bên ngoài, bên tay trái vị trí số 1, còn ngồi một vị người khoác màu đỏ ca sa, áo lót màu vàng tăng bảo tóc trắng lao tăng, xúc lấy râu dài, mặt mũi hiền lành, trong tay một thanh đàn trâu nhẹ nhàng nhấp nô. Tại hắn bên cạnh, thì là một vị người mặc đạo bào, khuôn mặt hòa ái, trên mặt có mấy phần nếp nhăn lão đạo, 6-70 tuổi, một đầu hoa dâm sợi tóc, mang theo khẽ cười cho. Thiếu Lâm cùng võ đang cao nhân. Trần Tuyên âm thầm nghiêm nghị, đống nhiên lại chú ý tới bên phải vị trí. Bên phải vị thứ nhất là một vị mặc bổ khoái phục sức, lưng đeo ngân sắc trương khiến nam tử trung niên, sắc mặt lạnh lùng, cái cằm hơi nhọn, giữ lại hai phiết sợi râu, hơi bĩu môi. Lục Phiến Môn. Trần Tuyên trong lòng hiểu rõ. Tại hạ kiếm phi ngã gặp qua các vị tiền bối, các vị đồng đạo. Trần Tuyên ôm quyền nói. Kiếm đại hiệp khách khí. Nhất phía trước Vương Thị người cầm lái Vương Kính Cản ngữ khí bình tĩnh, mở miệng hỏi, không biết kiếm đại hiệp xuất từ phương nào, ta nghe ta chất nhi nói lên kiếm đại hiệp tựa hồ chu sát qua ngũ độc giáo cao nhân, còn chiếm được một bình ngũ độc nước, không biết có thể nói kỹ càng một chút. Trần Tuyên trong lòng run lên. Quả nhiên, chính đạo cao nhân cũng không tốt lừa gạt. Đây là tại cố ý thăm dò chính mình. Bất quá cũng may hắn tại tới thời điểm liền đã nghĩ kỹ một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác, cũng vừa đi vừa về cân nhắc mấy lần, cam đoan sẽ không xuất hiện bất luận cái gì lỗ thủng. Lúc này Trần Tuyên bắt đầu đem nghĩ kỹ lý do thoái thác nói một lần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Vân Châu Bốn Anh. Đại điện bên trong một đám người đều là những mày, liên tục gật đầu. Vương Kính Cản lại liên tiếp hỏi mấy chi tiết, Trần Tuyên đều là từng cái đối đáp trôi chảy. Trong điện mọi người tại bảo đảm Trần Tuyên không có vấn đề chút nào về sau, Vương Kính Cản mới mở miệng hỏi, kiếm đại hiệp, có thể hay không đem đêm qua gặp được kia màu xanh trẻ con sự tình kỹ càng nói chuyện. Trước đó Vương Thư Thiên đã hướng bọn hắn nói một lần, sở dĩ gọi tới Trần Tuyên, cũng là nghĩ lần nữa so sánh một chút. Trần Tuyên khi sắp chuyện ngày hôm qua đại khái nói một lần, đem cùng mình có liên quan đồ vật hết thể xóa bỏ. Trong điện người sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, lâm vào suy tư. Hai thước lớn nhỏ, làn da màu tràm, hành tẩu như bay, nhưng lại đau thương bất nhập, tốt hút máu người. Lý Thị Lý Trạch Đạo chau mày, đồng nhiên nhìn về phía tay trái vị lao tăng cùng đạo trưởng, hỏi, bi khổ đại sư, thanh hư đạo trưởng, các ngươi nhưng từng nghe qua loại vật này. Lao tăng cùng đạo trưởng liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt dị sắc. Thiện hai thiện hai. Bi khổ đại sư tụng tiếng niệm Phật, nói, lão nạp 13 năm không dày giang hồ, chưa từng nghe qua loại chuyện này. Bần đạo cũng chưa hề nghe thấy. Thanh hư đạo trưởng nói. Trần Tuyên không khỏi lộ ra có chút vẻ thất vọng. Còn tưởng rằng hai cái này đại địa phương tới, có thể biết chút ít cái gì. Không nghĩ tới cũng là không chút nào biết. Hắn bỗng nhiên trong lòng bên trong suy tư. Chẳng lẽ cái này thế giới trước kia chưa hề xuất hiện qua chuyện thế này. Màu xanh trẻ con là lần đầu tiên xuất hiện. Kia nó là từ đâu xuất hiện. Linh khí khôi phục. Không gian xuyên qua. Bi khổ đại sư lần nữa hỏi một chút liên quan tới màu xanh trẻ con sự tình. Trần Tuyên đem chính mình hiểu rõ tất cả đều đại khái nói một lần, cuối cùng lại lặp lại một lần, nói, các vị tiền bối, đồng đạo, quái vật kia chuyên hút máu người, chúng ta nhiều như vậy người hội tụ tại nơi này, chỉ sợ sẽ còn bị quái vật kia để mắt tới, còn xin các vị tiền bối chuẩn bị sớm. Trong điện mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng Vương Kính Cần nhẹ nhàng phất phất tay, một người hầu đem Trần Tuyên mang theo xuống dưới. Trần Tuyên đành phải lui ra. Nên nhắc nhở đã nhắc nhở, hắn không quản được nhiều như vậy. Dù sao mình không có chủ động từ bỏ nhiệm vụ, mình bây giờ cũng là tại nghiêm túc cố gắng, bảng không về phần muốn trừ đi kinh nghiệm của mình giá trị. Tên kia người hầu đem Trần Tuyên dẫn vào đến một cái rộng rãi trong sân, một đường hướng về phía trước. Sân nhỏ bên trong náo nhiệt vô cùng, đại lượng tuổi trẻ tuấn tài hội tụ ở đây, luận bàn, trò chuyện, một mảnh náo nhiệt. Nhìn xem trong tràng luận bàn mọi người, Trần Tuyên trong mắt quang mang chớp động. Có vẻ như mình cơ hội lại tới. Nếu là mình lần nữa ra sân khiêu chiến mấy cái, tiếng tăm hẳn là sẽ lần nữa gia tăng không ít ta. Bất quá tại nơi này luật bản, chỉ sợ không khôn ngoan. Vạn nhất để người khác biết hắn một thân cường đại khổ luyện công phu, hoặc là phát hiện tay phải hắn màu tràm, đoán chừng trong khoảnh khắc liền sẽ bại lộ, cho nên nhịn được nhẫn. Tại Trần Tuyên từ nơi này đi qua thời điểm, trong sân không ít người đều chú ý tới hắn, đem ánh mắt nhao nhao nhìn tới. Bất quá nhìn mấy lần về sau, liền lần nữa thu hồi, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nghị luận, hoặc là nhìn về phía trong tràng giao đấu. Có thể đi vào sơn trang nội bộ, đều là tuổi trẻ một đời người nổi bật, thấp nhất đều là tại riêng phần mình trong môn phái thu được xuống núi tư cách, hoặc là nói thực lực đạt đến xúc khí 5 tầng, thậm chí 6 tầng. Cho nên thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới, cũng không có người nào có thể đặc biệt gây nên bọn hắn chú mục. Chúng ta Vân Châu bốn anh lần này tới, phải tất yếu trừ ma vụ tận, nghe nói ngũ độc giáo làm nhiều việc ác, đốt giết cướp giật, không từ bất cứ việc xấu nào, Vân Châu các huyện các phủ đã sớm bị độc hại đã lâu, có thể vì thiên hạ trừ hại. Là chúng ta Vân Châu bốn anh đứng tận bản phận. Một người mặc trường bào màu trắng, thân thể cao gầy, khuôn mặt anh lãng người trẻ tuổi, mở miệng nói ra. Không sai, Chu đại ca nói đúng, nếu là có thể bắt sống ngũ độc giáo giáo chủ, chúng ta Vân Châu bốn anh tất nhiên sẽ dương danh lập vạn. Một người mặc nhạt váy dài trắng thiếu nữ, ánh mắt bên trong tinh quang lập lòe, mong đợi nói. Ngũ độc giáo giáo chủ chúng ta cũng đừng nghĩ, nhân vật như vậy không phải chúng ta có khả năng đối phó. Chúng ta chỉ cần có thể bắt lấy tuyệt hậu thủ Trần Tuyên cũng đủ để cho thanh danh của chúng ta thật to lan truyền ra ngoài. Một cái khác hơi mập chút thiếu niên nói. Trương đại ca nói rất đúng, mấy vị huynh trưởng, các ngươi nói kia Trần Tuyên vì sao lại có loại này tên hiệu. Tuyệt hậu, sẽ không là chuyên môn cho người ta tuyệt hậu a. Thứ tư thiếu nữ nói. Nàng thân thể hơi thấp, đâm cái song ma đuôi, khuôn mặt thanh tú, có chút đáng yêu. Xác thực như thế, nghe nói thôi thị thiếu chủ chính là bị tuyệt hậu mà chết. Dưới thân đấm máu một mảnh, mà lại cái này tuyệt hậu thủ Trần Tuyên không chỉ có sẽ giết nam nhân, sẽ còn đối với nữ nhân hạ thủ, nam tuyệt hậu, nữ hái hoa, không ít nữ tử đều bị tra tấn trước ngực bạo liệt, thường thường kêu rên mấy ngày mới chết. Kia bạch bào người trẻ tuổi nói nhỏ. Đáng sợ như vậy. Hai thiếu nữ sắc mặt có chút trắng bệnh. Nhất là kia song mã đuôi thiếu nữ càng là có chút dùng mình một cái, nắm thật chặt ngực. Trần Tuyên vừa vặn từ một bên đi ngang qua, nghe được bạch bào lời của người tuổi trẻ về sau. Kém chút tức nổ phổi. Ma đản. Từ đâu tới lời đồn. Thần hắn A hái hoa. Thần hắn A tuyệt hậu. Thần hắn A trước ngực bạo liệt. Còn có, đám người này làm sao biết mình danh tự. Tâm hắn bên trong quả thực phát điên, lại đành phải cưỡng ép nhìn xuống, lộ ra cười tủm tỉm thần sắc, dừng thân lại, nhìn về phía bạch bào thanh niên, cười nói, vị thiếu hiệp kia, ngươi cùng vị kia tuyệt hậu thủ giao thủ qua. Này cũng không có. Bạch bào thanh niên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bất quá hắn như gặp ta, ta tất nhiên để hắn biết cái gì gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, hắn thích cho người khác tuyệt hậu, ta liền hết lần này tới lần khác cho hắn tuyệt hậu. Không sai, đại ca ngươi bóp xong sau để ta bóp xong sau, đổi lại cho ngươi lại bóp. Bên cạnh hơi mập thiếu niên vô ngực, đồng nhiên nhìn về phía Trần Tuyên, cười nói, vị huynh đệ kia, nếu không ngươi cũng tới xoa bóp Trần Tuyên. Trần Tuyên khỏe miệng co giật, âm thầm ghi nhớ cái này hai thiếu niên. Hắn a, sớm tối tuyệt các ngươi. Ta cũng không cần. Hắn cười ha ha, tiếp tục hỏi, đã không có giao thủ qua, vì sao các ngươi biết hắn gọi Trần Tuyên? Còn có, như thế nào biết hắn thích tuyệt hậu cùng hái hoa? Cái này lại không phải cái gì bí mật, tất cả mọi người biết đến sự tình. Bạch bào thanh niên đương nhiên nói. Đều biết. Trần Tuyên trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ là tà đạo trận doanh xuất hiện nội ứng, đem hắn tên thật tiết lộ ra? Vừa nghĩ tới như thế, Trần Tuyên nháy mắt nhấc lên 120 điểm cảnh giác, thận trọng hướng bốn phía liếc đi, sợ bị người nhận ra. Đúng rồi, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Bạch bào thanh niên bỗng nhiên mỉm cười, hai tay chắp lên, nói, tại hạ Vân Châu Tứ Kiệt Tiêu Giao Kiếm Chu Thành, bên cạnh là ta nhị đệ Khai Sơn Toái Thạch Trương Vô Hối, cùng ta muội thải luyện tiên tử Giang Hải Anh, tứ muội ngọc nữ kiếm Triệu Tiểu Ngọc. Ba người lập tức mỉm cười ôm quyền, mơ hồ có mấy phần đắc ý. Bốn người bọn họ đều là xông ra qua tên hiệu thiếu niên anh tài, lại kết làm kim lan, bực này duyên phận cùng thực lực không biết bao nhiêu người ghen tị. Trần Tuyên lấy lại tinh thần, chắp tay nói, tại hạ một kiếm kình thiên kiếm phi ngã. Hắn quay người tiếp tục đi đến phía trước. Người hầu tiếp tục dẫn đường. Vân Châu bốn anh hai mặt nhìn nhau. Một kiếm kình thiên. Cái này tên hiệu. Tốt bá khí. Chu Thanh bỗng nhiên nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu. Làm sao vậy, Chu đại ca? Triệu Tiểu Ngọc hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy vị đại hiệp này tên hiệu có chút khác biệt mà thôi. Chu Thanh cười nói. Bất đồng nơi nào rồi? Tứ muội, ngươi không có phát hiện cái tên hiệu này chúng ta chưa từng có nghe qua sao? Trương Vô Hối cười nói. Không sai, theo ta thấy hơn phân nửa là mình cho mình trên mặt thiết vàng. Chu Thanh nhỏ giọng cười nói, đồng nhiên trong lòng hơi động, mỉm cười nói, mấy vị đệ muội không bằng chúng ta đi thử một lần vị này kiếm đại hiệp, như thế nào? Cái này không được tốt ta. Giang Hải Anh cùng Triệu Tiểu Ngọc sắc mặt có chút chần chờ. Dạng này tùy ý đi dò xét người khác, có vẻ như có chút không lễ phép. Không có gì, coi như là luận bàn một chút, những người khác không phải cũng là đang luận bàn. Chu Thanh cười nói. Không sai, vừa vặn có thể thuận tiện tăng lên một chút chúng ta Vân Châu bốn anh danh khí. Trương Vô Hối nói. Hai thiếu nữ liếc nhau, đành phải gật đầu. Không lớn gian phòng bên trong. Người hầu vì Trần Tuyên nhanh chóng dọn dẹp phòng, rất mau đem phòng quét sạch sẽ. Thối lui ra khỏi nơi đây. Trần Tuyên vào xem một chút, liên tục gật đầu, hoàn cảnh coi như không tệ. Kiếm đại hiệp, mạo muội bái phỏng, mong được tha thứ. Đống nhiên, một trận tiếng cười từ ngoài cửa vang lên. Trần Tuyên nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa vặn thấy qua Vân Châu bốn anh xuất hiện ở cửa phòng của hắn bên ngoài, trừ hai thiếu nữ có chút co quắp bên ngoài, cầm đầu Chu Thanh cùng Trương Vô Hối đều là nở nụ cười. Có chuyện gì sao? Trần Tuyên hỏi. Là như vậy. Tại hạ đối với kiếm đại hiệp kiếm pháp ngưỡng mộ đã lâu, cho nên muốn mời kiếm đại hiệp chỉ giáo một phen. Chu Thanh cười nói. Trần Tuyên sắc mặt bình thản, nói, không cần, tại hạ kiếm tuyệt không tùy tiện ra khỏi vỏ, phàm là ra khỏi vỏ, chắc chắn sẽ thấy máu. Chu Thanh bốn người lập tức khỏe miệng co giật. Thật cuồng ngữ khí. Lần này ngay cả Triệu Tiểu Ngọc, Giang Hải Anh đều cảm thấy Trần Tuyên có chút cuồng. Hắn sẽ không là sợ rồi sao? Nhìn thấy mấy người hoài nghi ánh mắt, Trần Tuyên rất nhanh ho nhẹ khục, nói. Mấy vị còn có sự tình khác sao? Nếu như không có, tại hạ muốn nghỉ ngơi. Cái này. Tốt ta, kia quấy rầy. Chu Thanh chắp tay. Bên người ba người cũng nhao nhao chắp tay, rời khỏi nơi đây. Trần Tuyên đã cự tuyệt, bọn hắn cũng không tốt miễn cưỡng. Trần Tuyên đi qua, đóng cửa phòng lại, âm thầm nhíu môi. Cũng không cùng ngươi luận bàn, nhìn ngươi có thể bắt ta làm sao dọn. Như thay cái khác địa phương, tuyệt đối bóp nát ngươi. Hắn đột nhiên suy tư. Cái này một kiếm kình thiên tên hiệu lên càn rỡ. Mình một chiêu kiếm pháp cũng không biết, vạn nhất bại lộ coi như phiền toái, không nên lấy cái tên hiệu này. Nên gọi tạo hóa thủ hoặc đồ ma thủ thích hợp hơn chút. Đi thôi, nhìn thường thường không có gì lạ, ngay cả kiếm đều không mang một thanh, hẳn là sẽ không là cái gì cao thủ. Ngoài cửa truyền đến Chu Thanh mấy người thanh âm. Chương 31, một chiêu đánh bại. Thời gian cấp tốc. Trần Tuyên trong phòng đả tọa nghỉ ngơi, mãi cho đến giữa trưa thời gian mới có người hầu bưng tới đồ ăn. Hắn sau khi ăn cơm chưa xong, lần nữa hướng về ngoài cửa đại viện quét tới. Trong sân y nguyên vây đầy hào kiệt, giao đấu luận bàn có mấy trận, đinh đinh đương đương kiếm vang cùng từng đợt âm thanh ủng hộ không ngừng truyền đến. Trần Tuyên càng xem càng là ngứa tay. Những này đều là bó lớn tiếng tăm. Mình chỉ cần tùy tiện đánh mấy trận, hẳn là liền có không ít tiếng tăm tới tay. Hắn dãy rủa một lát, vẫn không thể nào nhịn xuống, quyết định đi ra ngoài nhìn xem. Cách hắn hơi gần một trận, chu vi đầy người bầy, âm thanh ủng hộ luân phiên vang lên. Trần Tuyên vây đến phụ cận mới phát hiện giao đấu chính là người nào. Vân Châu bốn anh lão đại. Tiêu Giao Kiếm Chú Thanh. Hắn một thân bạch bào, cầm trong tay bách luyện tinh cương trường kiếm, ở đây bên trong cùng một danh đao khách ra sức đấu, bất quá rất rõ ràng cho hắn tại xuống thế, chỉ còn sức lực chống đỡ, bị buộc liên tục né tránh, nguyên bản không nhuốm bụi trần bạch bào bên trên đã bị hoạch xuất ra bốn, năm đạo vết đao, phía trên dính không ít bụi đất. Vân Châu bốn anh ba người khác, đều là nhìn một mặt khẩn trương. Ken 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 ken. Thanh âm không ngừng vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe. Đao khách kia bỗng nhiên một trận đoạt công, làm cho Chu Thanh chật vật trốn tránh, kiếm pháp xuất hiện sơ hở. Đao khách nâng lên một cước, đá vào Chu Thanh ngực, phịch một tiếng, đem Chu Thanh bị đá rút lui ra ngoài, hướng về đám người va chạm mà tới. Tốt. Bốn phía người lớn tiếng khen hay. Thật vừa đúng lúc, Chu Thanh đánh tới phương hướng chính là Trần Tuyên chỗ. Trần Tuyên bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, rơi vào Chu Thanh bả vai. Ầm. Chu Thanh lui thế lập tức dừng một chút, như là dựa lưng vào một tòa núi cao đồng dạng. Hắn ám thở phào, quay đầu nhìn lại, nói, đà tạ. Đồng nhiên, sắc mặt khẽ giật mình, nói, kiếm đại hiệp. Trần Tuyên mỉm cười, buông ra Chu Thanh bả vai. Đà tạ kiếm đại hiệp. Chu Thanh sắc mặt lúng ta lung túng, lại quay đầu nhìn về phía trong tràng, chắp tay nói, đà tạ thủ hạ lưu tình. Còn có ai muốn khiêu chiến tại hạ phong vân đao theo thời điểm, có thể tại ta trong tay đi ra trăm chiêu bất bại người. Tự sẽ có xung kích nhân bảng mạt lưu tư cách. Trong chàng tên kia thanh niên đao khách cao giọng nói. Bốn phía người nghị luận ầm ĩ, ngươi nhìn ta ta nhìn hắn, lại không người tiến lên. Trần Tuyên nhướng mày, lộ ra nghi hoặc. Tại hắn trong tay đi ra trăm chiêu người, liền có xung kích nhân bảng mạt lưu tư cách, hẳn là đây là một vị nhân bảng cường giả. Hắn là nhân bảng cao nhân sao? Trần Tuyên nhỏ giọng hỏi. Không phải, hắn mấy tháng trước xung kích nhân bảng, hiểm bại một chiêu. Chu Thanh giải thích nói. Cho nên có thể tại hắn trong tay đi đến trăm chiêu, mang ý nghĩa thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều, cũng sẽ có xung kích nhân bảng tư cách, nhưng tư cách cũng chỉ là tư cách, cũng không phải là nhất định có thể nhập bảng. Thì ra là thế. Trần Tuyên gật đầu nói. Bọn hắn nói chuyện bỗng chốc bị vị kia phong vân đao chấu nghe được, nhướng mày, lộ ra mấy phần không vui, ánh mắt quét tới, vừa vặn đụng phải Trần Tuyên, thản nhiên nói, vị này hiệp sĩ, không bằng ngươi đi lên luận bàn một phen như thế nào. Ta. Trần Tuyên sắc mặt khẽ giật mình. Những người khác nhao nhao nhìn lại. Vân Châu bốn anh ba người khác sắc mặt một trận đặc sắc. Một kiếm kình thiên kiếm phi ngã. Hắn thế mà bị để mắt tới rồi. Nhưng hắn sẽ là phong vân đao đối thủ sao? Không sai, chính là ngươi, còn xin lên đây đi, không biết vị này hiệp sĩ thích dùng đao hay là dùng kiếm. Hắn bình thản hỏi, có chủ tâm muốn giáo huấn Trần Tuyên. Ừm, ta sở trường nhất chính là kiếm pháp, bất quá kiếm của ta không thể tùy tiện ra khỏi vỏ, phàm là ra khỏi vỏ, nhất định thấy máu. Như vậy đi, ta tay không cùng ngươi đấu mấy cái hiệp, nếu ngươi có thể gây tổn thương cho ta, liền coi như ta thua. Trần Tuyên bày đủ cao nhân giá đỡ, mở miệng nói ra. Đám người chung quanh một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, lộ ra kinh dị. Thật cuồng ngữ khí. Kiếm không tùy tiện ra khỏi vỏ tất thấy huyết. Liền xem như nhân bảng cao nhân cũng không dám nói như vậy. Hắn chẳng lẽ có nhân bảng thực lực. Một bên Chu Thanh cũng là sắc mặt biến ảo, lần nữa dò xét Trần Tuyên. Chẳng lẽ đây quả thật là một vị đại cao thủ? Trước đó hắn nghe được Trần Tuyên nói lời này còn tưởng rằng Trần Tuyên là nói cười, nhưng bây giờ khi nhiều như vậy hào kiệt mặt còn dám nói lời này, cái này không khỏi thật ngông cuồng đi. Còn có, hắn đối mặt phong vân đao phùng thiên, lại còn nói dùng tay không phá chiêu. Nói đùa cái gì? Kiếm đại hiệp, phùng thiên chính là xúc khí tầng thứ 9 tu vi. Chu Thanh nói nhỏ, sợ Trần Tuyên không biết. Dù sao trong mắt hắn, Trần Tuyên thuộc về loại kia thường thường không có gì lạ. Bề ngoài xấu xí người, trên mặt mấy trương thuốc cao thiếp còn có chút xấu xí, hắn thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Trong chàng phong vân đao phùng thiên cũng không những không giận mà còn cười, nói, tốt, tốt một cái cuồng vọng hạng người, đã dạng này, vậy liền mời đi. Hắn trường đao dương lên, nhìn chằm chằm Trần Tuyên. Trần Tuyên mỉm cười, đi ra đám người. Mọi người đều là kinh nghi bất định, tại hắn trên thân vừa đi vừa về dò xét. Ra chiêu đi. Phong vân đao phùng thiên ngữ khí lãnh đạm, nói. Vì phòng ngừa bị người nói ta lấy đao pháp khinh ngươi, ta để ngươi ba chiêu. Vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh. Trần Tuyên mỉm cười. Ầm. Bàn chân đập mạnh, thân thể nháy mắt cuồng sông mà tới. Bát bộ cản thiền. Mặc dù chỉ là vừa vặn nhập môn, nhưng cũng so trước đó đất bằng bắn vọt nhanh rất nhiều, thể lực toàn bộ buộc phát hạ, thân thể nháy mắt hiện lên, một quyền đánh tới hướng Phùng Thiên. Phùng Thiên cười lạnh một tiếng. Quá chậm. Hắn thân thể nhẹ nhàng lóe lên, như là tơ liếu lơ lửng, khó khăn lắm cùng Trần Tuyên nắm đấm gặp thoáng qua, khinh thường nói, chiêu thứ nhất. Bất quá đúng lúc này, Trần Tuyên 11 năm nội lực, 600 cân thể lực đống nhiên điệp ra đến cùng một chỗ, lực buộc phát đột nhiên bạo tạc, tốc độ một chút nhanh tiếp cận một lần, nắm đấm phá vỡ không khí, phát ra chói tai gào thét, một quyền quét về phía Phùng Thiên. Phùng Thiên biến sắc, căn bản không kịp tiến một bước trốn tránh. Khoảng cách quá ngắn. Quyền phong gào thét, phát ra khủng bố thanh âm, không khí bị chèn ép như là khí lãng. Hắn quả thực không dám tin tưởng, Trần Tuyên thế mà ẩn giấu đi thực lực. Thiên quân một phát ở giữa, hắn đem trường đao dựng lên, ngăn tại trước người. Ẩm. Một tiếng vang trầm, 1040 cân lực lượng nháy mắt buộc phát ra, chấn động đến Phùng Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là bị một khối cự thạch đập trúng đồng dạng, hổ khẩu nhói nhói, lóe ra máu tươi, trường đao trong tay ken một tiếng tại chỗ chốc ra, thân thể lảo đảo, hướng về hậu phương lùi gấp mà đi, một mực thối lui đến bên ngoài sân, mới rốt cục dừng lại. Đám người xôn xao, quả thực không dám tin. Một chiêu phía dưới, Phùng Thiên liền bị đánh bại. Đã nhường. Trần Tuyên mỉm cười nói. Tiếng tăng 10, 15, 12. Từng đạo thanh quang bay qua. Trần Tuyên mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lại có đại bút tiếng tăm tới tay. Không tính, trận này không tính. Đông nhiên, Phùng Thiên phẫn nộ hét lớn, sắc mặt xanh xám, tay phải không ngừng co rút. Hán đao pháp cùng thân pháp còn căn bản không có triển khai, cũng căn bản không nghĩ tới Trần Tuyên sẽ như thế gian trá, tốc độ còn có thể bạo tăng, kết quả bị ở chính diện một quyền đánh trúng. Hắn chắc chắn chờ hắn đao pháp triển khai, Trần Tuyên nhất định không phải là của mình đối thủ. Bởi vậy hắn bại một điểm không phục. Trần Tuyên nhướng mày, nhìn một chút Phùng Thiên. Không tính. Nói đùa cái gì? Đám người cũng một chút hỗn loạn, nhao nhao chỉ trích Phùng Thiên. Phùng thiếu hiệp, ngươi trường đao đã bị đánh rơi, hổ khẩu cũng bị chấn thương, cái này làm sao có thể không tính? Chu Thanh nói. Đúng đấy, Phùng thiếu hiệp, có chơi có chịu, vị đại hiệp này thực lực rõ ràng so với ngươi còn mạnh hơn. Đám người nhao nhao mở miệng. Phùng Thiên khí toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệnh, lại không biết nên nói cái gì, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đao pháp mặc dù huyền diệu, kiếm phi ngã kiếm pháp cũng chưa chắc liền yếu. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vạn phần không cam lòng, bởi vì hắn ngay cả kiếm pháp của đối phương đều chưa thấy qua. Cuối cùng, còn là hắn quá mức chủ quan. Nếu không phải hắn vừa lên đến liền khinh thị đối phương, cũng sẽ không bị đối phương nắm lấy cơ hội. Tốt, vị này hiệp sĩ thực lực cao thâm, tại hạ nhận thua. Bất quá ngươi có thể lưu lại tục danh. Phùng Thiên nhịn xuống lửa giận hỏi. Tại hạ một kiếm kình thiên kiếm phi ngã. Trần Tuyên nói. Đa tạ chỉ giáo. Phùng Thiên trong lòng phẫn nộ, ôm quyền về sau, nhặt lên trường đao, rời đi nơi đây. Trần Tuyên nhìn hắn thân ảnh, âm thầm liễu lưới. Có vẻ như đắc tội một người. Bất quá cũng không có gì, đối phương dám âm thầm đùa nghịch thủ đoạn, vậy liền dùng tuyệt hậu thủ trực tiếp bóp chết hắn. Trần Tuyên hướng về đám người liên tục ôm quyền, rời khỏi nơi đây, trong lòng mừng thầm. Đáng tiếc hắn sẽ võ công không nhiều, thiết bố sam cùng ngũ độc tâm kinh không thể tùy tiện bại lộ, nếu không tất nhiên muốn tiếp tục khiêu chiến đi, để cao tiếng tăm. Nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu không sau này cũng học một môn kiếm pháp hoặc đao pháp cải bộ dáng. Đem thiết bố sam cùng nội công lại thêm mấy cấp bậc, liền đi tìm cửa kiếm pháp thử một chút. Trần Tuyên thầm nghĩ. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tại Trần Tuyên trên thân liếc nhìn không ngừng. Một kiếm kình thiên kiếm phi ngã. Cái danh hiệu này trong đám người bị sơ bộ ghi nhớ. Trần Tuyên mở ra bảng nhìn lại, mừng thầm trong lòng. Chỉ thấy tiếng tăm từ sơ nhập giang hồ, 89-140, biến thành 126-140. May mắn giá trị từ 19 biến thành 26. Chiếu loại này xu thế xuống dưới, tiếng tăm lập tức sắp đột phá, may mắn giá trị cũng nhanh góp nhặt đến 40 điểm rồi. Một khi may mắn giá trị góp nhặt đến 40, lại có thể mở ra một lần đại gói quả. Vân Châu bốn khuôn mặt nhỏ sắc phức tạp. Một mặt thổn thức nhìn xem Trần Tuyên. Trước đó bọn hắn còn có chút xem thường Trần Tuyên, cho rằng Trần Tuyên thực sự khoác lác, nghĩ không ra thế mà thật là một vị đại cao thủ, không nói trước kiếm pháp thế nào, riêng là loại lực lượng này là đủ đối bọn hắn cấu thành nghiền ép. Có thể một quyền đánh bay Phùng Thiên, nói rõ vị này kiếm đại hiệp tuyệt đối cũng là xúc khí tầng thứ 9 thực lực. Kiếm đại hiệp, trước đó chỗ đắc tội, mong rằng chớ trách. Chu Thanh mang theo ba người khác đi tới gần, một mặt xấu hổ ôm quyền nói. Không sao không sao. Ta nói kiếm pháp của ta không thể tùy tiện ra khỏi vỏ, cho nên trước đó không cho mấy vị nhìn, cũng là vì mấy vị an toàn nghĩ, còn xin mấy vị thứ lỗi. Trần Tuyên mỉm cười. Chu Thanh bốn người trong lòng run lên. Không biết vì sao, bọn hắn lại mơ hồ có mấy phần tin tưởng Trần Tuyên kiếm pháp cao siêu sự tình. Chương 32, Độc Vô Thường tiền đại tài. Trần Tuyên trong lòng mừng thầm, tại quảng trường tiếp tục quan sát đến những người khác giao đấu. Ngay từ đầu hắn còn có chút lo lắng, nhưng dần dần lại bắt đầu buông ra. Có vẻ như không có người nào hoài nghi mình. Hắn hiện tại cũng cảm thấy mình tựa hồ vốn chính là người trong chính đạo, vốn chính là tới đối phó Ngũ Độc Giáo. Nói thật ra, hắn đối Ngũ Độc Giáo cũng không có gì lòng cảm mến, dù sao mới vừa vặn xuyên qua tới, cho nên nói hắn là chính cũng tốt, nói hắn là tà cũng tốt, đều xem mình tâm tình. Hắn nghĩ lẫn vào bên nào liền lẫn vào bên nào. Buổi chiều thời gian, bỗng nhiên sơn trang ngoại chuyện đến một mảnh ồn ào, đóng quân ở bên ngoài người một mảnh bối rối. Một tầng nồng đậm khói đen từ đằng xa quần quận phát ra mà đến, cuồng phong gào thét, liệt hỏa giấy lên. Rất nhiều người đang kinh ngạc thốt lên, càng có một số người đột nhiên bắt đầu miệng sùi bọt mép, thổ huyết chết bất đắc kỳ tử. Trang bên ngoài hoàn toàn đại loạn. Có người phóng hỏa đốt rừng, người tới đây mau. Nguồn nước có độc, nhanh chóng thông báo các đại trưởng giáo. Ngũ Độc Giáo hạ độc. Từng đạo thanh âm vang lên. Trong trang một chút cường giả cũng tất cả đều biến sắc, chú ý tới xa xa khói đặc cuồn cuộn, nghe được hỗn loạn tiếng gào. Lúc này rất nhiều cao thủ thân thể lóe lên, vọt tới. Bất quá bọn hắn vừa mới bắn lên, liền có không ít người bỗng nhiên kêu thảm, trong miệng phun máu, từ không trung rơi xuống, trên mặt cùng bộ da toàn thân suy suy rung động, như là hư thối. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vô luận sơn trang bên ngoài, vẫn là trong sơn trang, không ngừng có người ngã lăn. Trần Tuyên trong lòng giật mình. Cái khác tổ hạ độc thành công. Không đúng. Chính đạo người cái này cũng quá dễ dàng trúng độc. Bọn hắn uống nước trước đó chẳng lẽ không cần ngân châm thử độc sao? Dù sao cái này đối phó thế nhưng là Ngũ Độc Giáo, tùy thân mang theo ngân châm thử độc không phải là cơ bản nhất cách làm sao. Dám đối phó Ngũ Độc Giáo, lại không mang ngân châm, trừ phi đầu góc bị heo ủi. Toàn bộ trong sơn trang bên ngoài, trong khoảnh khắc lâm vào đại loạn. Bên ngoài liệt hỏa cháy hừng hực, khói đặc trùng thiên, cực nóng nhiệt độ cao đem không gian đều cho bóp méo. Núi rừng đại hỏa cùng một chỗ, quả thực thế không thể đỡ, như là một cái biển lửa tại gào thét. Lại giống là một cái hỏa diễm ác ma tại bôi độc nhân ở giữa, hướng về toàn bộ sơn trang cuốn tới. Sơn trang bên ngoài mọi người, tất cả đều tại chạy trối chết, hướng về trong sơn trang vào tới. Trong quá trình này, không ngừng có người thổ huyết, sắc mặt xanh lét tử, đau nhức khổ vô cùng, toàn thân run rẩy. Trong sơn trang cũng liên tiếp có người cuồng phún máu tươi, kêu thê lương thảm thiết, lan lộn trên mặt đất. Không đúng, đây không phải ngũ độc nước, đây là cái khác kịch độc. Trần Tuyên nhìn xem bốn phía không ngừng người ngã xuống bầy. Trong lòng giật mình, nhị trưởng lão Hà Vân nhất định còn lưu lại một tay. Cấp nước nguyên hạ độc chỉ là mặt ngoài công phu. Chính đạo người không phải người ngu, uống nước trước đó khẳng định sẽ dùng ngân châm thử độc, nhưng bây giờ y nguyên chúng chiêu đã nói lên nhị trưởng lão bày sau trong tay mặt, không có cách nào dùng ngân châm thử ra tới độc. Thì như nói là khói đặc, là cuồng phong. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng che lại miệng mũi, nín hơi. Kiếm đại hiệp, mau đi ra, tả đạo người phóng hỏa đốt rừng. Vân Châu bốn anh một mặt hốt hoảng chạy tới, mở miệng nói. Đi, đi các đại môn phái trưởng lão nơi đó sẽ cùng, đại gia trước không cần hô hấp. Trần Tuyên quát. Hắn cũng không xác định kịch độc có phải là thông qua khói đặc truyền đến, chỉ là vô ý thức hô một câu. Một đám người tất cả đều tại hướng về trưởng lão đại điện nơi đó phóng đi, trong lúc đó ý nguyên không ngừng có người kêu thảm. Mà lúc này, đại điện bên trong tam đại gia tộc người cầm lái cùng cái khác lớn nhỏ môn phái cường giả tất cả đều bị kinh động đến, nhao nhao xông ra. Vâng, một kim một thanh hai đạo quang mang bỗng nhiên phóng lên tận trời, giống như là lưu tinh đồng dạng, tản mát ra hóng ánh hào quang. Vừa vặn vọt tới đại điện bên ngoài Trần Tuyên lập tức kinh trụ, ngọa tào một tiếng, nhìn về phía không trung. Chỉ thấy một kim một thanh hai đạo quang mang rõ ràng là vị kia người khoác màu đỏ cà sa tóc trắng lao tăng cùng cái kia vị diện cho hòa ái lao đạo. Bọn hắn vọt tới không trung, hai tay kết xuất huyền diệu phát ấn, trên thân quang mang đại thịnh. Giống như nước thủy chiều hướng về bốn phía càn quét một nháy mắt không biết liên lụy bao nhiêu giảm, không gian đều phát sinh vặn vẹo cùng khó khăn chắc trở. Nơi xa cháy hừng hực liệt hỏa thế mà bị hai người trên người quang mang sinh sinh đè ép xuống dưới, liên đối lấy quần quần khói đặc cũng bị cải biến phương hướng, quang mang chỗ qua, phương viên mấy chục dặm một mảnh thanh tịnh, tựa như là một tầng yên tĩnh hải lưu càn quét mà qua. Hỗn loạn bên trong đám người một chút yên ổn xuống tới. Trừ những cái kia chúng kịch độc như cũ tại thống khổ dãy rủa. Những người khác tất cả đều một mặt hoảng sợ, dừng lại bước chân, nhìn về phía không trung. Địa bảng cường giả, bi khổ thần tăng cùng thanh hư đạo trưởng. Vân Châu bốn anh Trương Vô Hối kinh hãi nói. Trần Tuyên tâm thần cũng bị rung động thật sâu đến. Đây là huyết nhục chi khu sao. Quả thực cùng tu tiên thế giới cũng không có gì khác biệt. Đây chính là địa bảng thực lực. Lúc trước hắn còn cảm thấy nơi này là một cái ngụy cao võ thế giới, so trung võ cao, sánh vai võ thấp. nhưng thẳng đến nhìn thấy cái này một màn mới phát sinh đổi mới. Địa bảng đã đáng sợ như thế, kia nếu là thiên bảng, há không càng nghịch thiên. Địa bảng 28 bi khổ thần tăng, địa bảng 33 thanh hư đạo trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Thanh sắc mặt rung động, mở miệng nói. Trần Tuyên tâm thần hướng tới. Một cái 28, một cái 33, đều không phải hàng đầu. Nhưng dù vậy, đã đáng sợ như thế. Cái này thế giới bỗng nhiên để hắn có chút mong đợi. Vâng. Một kim một thanh lưỡng sắc quang mang tiếp tục càn quét, thẳng đến tướng bốn phía núi lửa cùng khói đặc triệt để đè ép xuống dưới, mới rốt cục thu hồi. Bi khổ đại sư cùng thanh hư đạo trưởng chậm rãi từ không trung hạ xuống, trên thân quang mang nội liễm, lại lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Nhìn thường thường không có gì lạ, cùng ông già bình thường không sai biệt lắm. Cái này thời điểm, cái khác môn phái trưởng môn, trưởng lao tất cả đều đang nhanh chóng xông ra, cứu chữa lấy nhà mình đệ tử. Tam đại gia tộc trưởng lão thì là phụ trách cứu chữa trang bên ngoài mọi người. Bất quá những người này trên thân bị chúng kịch độc rõ ràng không giống, dù cho là những này trưởng môn, trưởng lao xuất thủ, vẫn là có rất nhiều người mất mạng, còn lại cho dù không chết, cũng đã lâm vào hôn mê, làn da sưng, da bên ngoài rớm máu. Đáng chết ngũ độc giáo, lần này tạo bao nhiêu sát nghiệt. Một vị tiểu môn phái trưởng môn nghiến lợi nói, là độc vô thường tiền đại tài đến rồi. Thôi thì một vị trưởng lão Thôi Nguyên Anh ngữ khí trầm thấp nói, có thể như thế vô thanh vô tức hạ độc chỉ có hắn. Thôi Hùng Hải âm trầm nói, cái gì? Trong đám người Trần Tuyên trong lòng kinh ngạc, độc vô thường tiền đại tài, đây không phải là hắn sư tôn sao? Mờ, vì cái gì người khác tên hiệu đều dễ nghe như vậy, vừa đến mình nơi này liền trở thành tuyệt hậu thủ. Hắn vị sư tôn kia dáng dấp béo nục béo địch, điển hình tướng ngũ đoạn, ngón tay thô giống như là cà rốt, gọi thấp đại thô không sai biệt lắm, thế mà gọi độc vô thường. Trần Tuyên trong lòng giống như là ăn 100 cái chanh đồng dạng, chua không được. Lại là độc vô thường. Chu Thanh một mặt giật mình, nhìn thấy Trần Tuyên không có phản ứng, còn tưởng rằng Trần Tuyên không biết, lập tức bắt đầu giải thích. Nghe nói độc vô thường là ngũ độc giáo tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, dành nhất về ẩn nấp cùng hạ độc, thủ pháp thiên biến vạn hóa, để người khó lòng phòng bị, chỉ cần là hắn hạ được độc, ngân châm đều đo không ra, hắn nghĩ hạ độc chết ai liền hạ độc chết ai, đã từng phát sinh qua mấy lên độc vô thường xuất thủ sự kiện. Có người bởi vì đắc tội độc vô thường, lo lắng bị độc vô thường trả thù, cho nên mỗi ngày ăn cơm uống nước đều trước hết để cho tìm một đầu chó đen, để chó đen trước đếm, kết quả chó ăn không có việc gì. Người ăn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Còn có một việc, đã từng có người lo lắng bị độc vô thường hạ độc, bởi vậy ăn bất kỳ vật gì đều là mình tự mình bắt, tự mình làm. Hắn từ trong sông câu ra một đầu sông cá, ra sông thời điểm nhảy nhót tương mừng, cùng bình thường cá không có gì khác biệt, kết quả đun sôi về sau, ăn cũng là lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cái này độc vô thường hạ độc thủ pháp quả thực thâm bất khả chắc, tại hắc bảng bên trên tiền thưởng xếp tại thứ 86 vị, lục phiến môn truy nã 7-8 năm đều không thể tìm tới hắn. Trần Tuyên trong lòng càng kinh. Mạnh như vậy. Hắn vị sư tôn kia nhìn bề ngoài xấu xí, hạ độc thủ đoạn thế mà đáng sợ như vậy. Khó trách nhị trưởng lão Hà Vân cũng phải cấp hắn mặt mũi, không dám động chính mình. Mình ôm đùi thật đúng là ôm đúng rồi. Các loại, hắn sư tôn sẽ không đã qua tới a. Trần Tuyên ánh mắt cảnh giác, hướng về bốn phía liếc đi. Chính đạo bên trong từng cái trưởng lão, trưởng môn một nghe được độc vô thường danh hiệu, cũng đều là sầm mặt lại, ánh mắt lăng lệ, hướng về bốn phía quét tới. Độc vô thường thực lực không cao, nhưng là hắn một thân độc thuật lại xuất thần nhập hóa, khó lòng phòng bị, mà lại cực thiện ẩn nấp. Nếu như hắn thật trà trộn vào tới, kia tất nhiên sẽ là đại phiền toái. Các vị đồng đạo, nhất thiết phải thanh tra mình trong môn người, phàm là phát hiện mảy may dị thường, lập tức báo cáo. Vương thị người cầm lái Vương Kính Càn trầm giọng nói. Cái khác trưởng lão, trưởng môn nhao nhao gật đầu. Trước mắt chỉ có dùng cái này phương pháp đến bài trừ. Bi khổ thần tăng, thanh hư đạo trưởng. Còn xin hai vị có thể lưu ý một hai. Lý thị người cầm lái Lý Trạch đạo nói. Thiện hai, lẽ ra như thế. Bi khổ đại sư dựng thẳng lên bàn tay, nói. Thanh hư đạo trưởng cũng mở miệng nói, bần đạo sẽ lấy thái thượng cảm ứng thần công đến bao trùm phương viên 30 dặm, phàm là có bất luận cái gì dị thường khí tức, tất nhiên không thể gạt được bần đạo. Đà tạ hai vị. Lý Trạch đạo cùng mặt khác hai đại gia chủ chắp tay nói. Ba vị khách khí, đều là trừ ma vệ đạo. Bi khổ đại sư cùng thanh hư đạo trưởng hoàn lễ nói. Tiếp xuống tới, lưu lại mấy vị trưởng lao phụ trách xử lý còn lại công việc, những người khác lần nữa đi trở về đại điện, tiếp tục nghị sự. Chương 33, màu xanh trẻ con tới. Bóng đêm dần dần sâu. Sớm đã là canh hai thời gian. Sơn trang ngoài mấy chục dặm một chỗ núi rừng bên trong. Trên mặt đất hở ra một khối, giống như là một đầu to lớn con giun trong lòng đất ghé qua, hướng về phía trước phóng đi, đồng nhiên kia con giun từ lòng đất toát ra. rõ ràng là một vị người mặc quần áo màu xám, thân thể buồn bã lao giả. Tiền đại tài. Hắn sau khi rơi xuống đất, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, bỗng nhiên thổi nhẹ một tiếng huýt sáo. Tứ phía bát phương bóng người lắc lư, rất nhanh nhảy xuống 7-8 vị trưởng lão, trong đó Hà Vân, Đào Hải Công, Phương Vô Hối, Huyết Không Biển tất cả đều ở bên trong. Tiền huynh hạ độc thủ đoạn quả nhiên quỷ thần khó lường, tại hạ bội phục bội phục. Đào Hải Công nở nụ cười, lấy lòng chắp tay. Những người khác cũng đều là cười ha hả vội vàng chắp tay. Bớt nói nhảm, đồ đệ của ta đâu? Tìm tới đồ đệ của ta không có. Tiên đại tài một mặt kinh sợ, nhìn về phía Hà Vân. Hà Vân sắc mặt âm tình bất định, nói, yên tâm, còn chưa có chết. Vậy hắn người đâu? Nhanh để hắn ra thấy ta. Tiên đại tài sốt ruột nói. Hắn sợ Hà Vân sẽ bắt hắn đồ đệ làm bia lỡ đạn, ban ngày thời điểm hắn liền đã tới, bất quá khi đó không thấy hắn đồ đệ. Hà Vân nói hắn đồ đệ cùng những người khác cùng nhau đi tới độc, hắn chuyên môn đi đi tìm, đáng tiếc cái gì cũng không tìm được, chỉ tìm được ngũ độc nước ăn mòn vết tích. Nhưng vết tích này tuyệt đối cho thấy, Trần Tuyên bọn hắn gặp được nguy hiểm. Bằng không thì cũng sẽ không đem ngũ độc nước như thế dùng. Ta vừa vặn đạt được mật thám báo cáo, Trần Tuyên kia tiểu tử hắn lẫn vào liên minh chính đạo. Hà Vân nói nhỏ. Cái gì? Tiên đại tài sắc mặt giật mình, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Không có nói quảng. Chuyện này là ta nhãn tuyến tự mình nhìn thấy. Hà Vân nói nhỏ, ta hiện tại duy nhất lo lắng hắn có phải là đã làm phản, vẫn là nói chỉ là nghĩ lẫn vào chính đạo, cho chúng ta chia sẻ áp lực. Tiên đại tài ánh mắt kinh nghi, nhìn xem Hà Vân, ý nguyên không lớn tin tưởng. Hà Vân nhíu mày, bị tiền đại tài nhìn có chút không thoải mái, nói, tiền trưởng lão, ngươi chi bằng yên tâm, ta cam đoan hắn còn sống, chính là không biết có phải hay không phản giáo rồi. Phản giáo? Nếu là hắn dám phản giáo, ta liền tự tay độc chết hắn. Tiên đại tài sắc mặt sáng tối chập chờn. Ngươi cũng không cần kích động như thế, phản giáo hiểm nghi hẳn là rất nhỏ, dù sao hắn dùng chính là dùng tên giả đi vào, chuyện này ta sẽ mau chóng biết rõ. Hà Vân nói. Liên minh chính đạo. Bóng đêm càng sâu. Trang bên ngoài hỗn loạn đã triệt để lắng lại, từng cái lều vải đứng vững, rất nhiều giang hồ khách đã bắt đầu nghỉ ngơi. Phía ngoài nhất lưu lại một đám người, chuyên môn phụ trách tuần tra, để phòng ngừa tả đạo người thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Gió núi gào thét, ô ô chói tai. Cát Vân, Vương Lý, Trương Hải ba người tại mặt đông nhất cẩn thận tuần tra một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường về sau, hướng về đường cũ trở về. Gió đêm thổi tới, Vương Lý đột nhiên cảm giác được có chút mắc tiểu, không khỏi cười nói, hai vị sư huynh, muốn cùng đi có được hay không? Cát Vân cười nói, ngươi là lớn hay là nhỏ? Tiểu nhân. Vương Lý cười nói, nhỏ ngay tại cái này nước tiểu chính là, lại không ai nhìn. Cát Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng nơi xa đi đến, nói, bất quá ta muốn chơi lớn, nghĩ cùng nhau chơi đùa liền đến đi. Vương Lý do dự một hai, nhìn một chút Trương Hải. Trương Hải cười ha ha, nói, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, cùng nhau chơi đùa chứ sao. Kia tốt. Vương Lý vội vàng cười nói. Ba người hướng về nơi xa bụi cỏ đi đến, chuẩn bị tìm địa phương ngồi xổm một hồi. Hai vị sư đệ, các ngươi mang giấy vệ sinh sao? Cát Vân cười nói. Không mang. Tùy tiện tìm nhánh cây phá quét qua là được. Trương Hải cười nói. Các ngươi nói trên nhánh cây có thể hay không bị hạ độc. Ta nghe nói độc vô thường hạ lên độc đến vô thanh vô tức, vạn nhất đối nhánh cây cũng hạ độc, vậy chúng ta chẳng phải là một con đường chết. Vương Lý bỗng nhiên nói. Suy nghĩ nhiều, độc vô thường không đáng độc chúng ta mấy cái tiểu lâu la, muốn độc cũng là độc điển trang người ở bên trong, chỉ chúng ta mấy người mệnh cộng lại còn chưa đủ độc dược của hắn đáng tiền. Cát Vân nói. Ba người đang chuẩn bị giải quần. Đồng nhiên nhướng mày, chú ý tới phía trước rừng cây nhiều hơn một đạo đen xì thấp bé thân ảnh. Thân ảnh kia nguyên bản còn tại rừng cây bên ngoài, chỉ một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở bọn hắn phía trước hơn 20 mét vị trí. Ba người rủi rủi con mắt, cơ hồ hoài nghi là ảo giác. Rất nhanh, bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, lộ ra kinh hãi. Vừa vặn còn tại 20 mét bên ngoài, một cái chớp mắt trực tiếp xuất hiện ở bọn hắn trước mắt 4-5 mét vị trí. Chỉ thấy đây là cái khoảng 2 thước màu xanh anh hài, toàn thân không được mảnh vải. Sắc mặt trắng bệnh, mang theo nụ cười quỷ dị, ngay tại hướng về bọn hắn xem ra, một đôi con ngươi không nói ra được đen nhánh, giống như là ẩn chứa nhiếp hồn đoạt phách lực lượng. Thứ đồ gì? Ba người tất cả đều bản năng cảm thấy từng đợt hoảng sợ. Tới. Vương Lý vừa muốn kêu to, đồng nhiên màu xanh anh hải thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ba người thân thể nháy mắt khô quắt xuống dưới, ngã nhào xuống đất, đánh mất tính mệnh. Ha ha ha. Màu xanh anh hải trong miệng phát ra nụ cười quỷ dị. Nhìn về phía trước liên miên lều vải, thân thể lóe lên, lần nữa biến mất không gặp. Sơn trang nội bộ. Yên lặng gian phòng bên trong. Trần Tuyên nguyên bản còn đang vì trước mắt nhiệm vụ đau khổ suy tư, đồng nhiên cánh tay phải lần nữa truyền đến từng đợt lạnh buốt khí tức, giống như là bỗng nhiên để vào tại một chỗ hầm băng bên trong đồng dạng. Sắc mặt hắn biến đổi, nhìn về phía cánh tay phải. Lại tới, kia trẻ con lại xuất hiện. Hắn vội vàng đứng dậy, hướng về ngoài cửa chạy tới. Gian phòng bên trong đã không an toàn, vạn nhất bị kia trẻ con từ cửa sổ lật tới, hoặc là từ nóc nhà nhảy xuống, vậy liền nguy rồi. Bất quá hắn vừa muốn hướng ra phía ngoài chạy tới, đột nhiên bước chân dừng lại, sắc mặt kinh nghi. Bên ngoài cũng không nhất định an toàn, vạn nhất mở cửa vừa vặn gặp được kia màu xanh trẻ con làm sao bây giờ? Đáng chết. Trần Tuyên sắc mặt biến ảo, không dám tùy tiện vọng động. Phía ngoài đại cao thủ làm sao còn không có phát hiện dị thường? Cánh tay của hắn đã xuất hiện phản ứng, nói rõ màu xanh trẻ con nhất định liền tại phụ cận. Nói không chừng đã tiến vào sơn trang nội bộ. Đã nói xong thái thượng cảm ứng thần công đâu? Võ đang lão đạo làm sao còn không có phát hiện? Hắn trong phòng đi tới đi lui, lo lắng không thôi, đồng nhiên nhìn về phía trên vách tường treo một thanh trường đao, một thanh rút ra, toàn thân để phòng phòng ngự. Sơn trang bên ngoài. Màu xanh trẻ con cấp tốc hành động, giống như là trong đêm tối u linh, từ từng cái trong lều vải hiện lên, liên tiếp có người chết thảm bỏ mạng, toàn thân khô quát, huyết dịch biến mất, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Trong chướng đồng những người này phần lớn không phải chân chính cường giả, hoặc là sơ nhập giang hồ, hoặc là một chút tiểu môn tiểu phái đệ tử. Tại màu xanh trẻ con trước mặt quả thực không có chút sức chống cự nào. Theo từng cỗ bóng người khô quát xuống dưới, màu xanh trẻ con thân thể cũng tại phát sinh lấy cải biến. Nguyên bản có hơn 60cm, thế mà lần nữa lớn 7-8cm, bây giờ nhìn lại đã giống như là 1-2 tuổi bộ dáng. Toàn bộ sơn trang ngoại bộ giang hồ khách rất nhanh bị nó đổ một đám. Âm phong lóe lên, màu xanh trẻ con xuất hiện ở sơn trang bên ngoài cửa chính. Da trên người càng thêm màu tràm, mông lung dưới ánh trăng, mơ hồ có chút tỏa sáng. Nhất là một đôi con người, đen nhánh thâm thúy, như là ám nguyên. Ha ha ha. Nó phát ra quỷ dị tiếng cười, trên mặt không nói ra được yêu dị. Đúng lúc này, sân nhỏ chỗ sâu. Một mực khoanh chân nhắm mắt ngồi trong phòng thanh hư đạo trưởng đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên mông lung thanh quang, lộ ra kinh nghi. Thứ gì? Thốt ô chọc khí tức. Âm trầm đoán độc, trước này chưa từng có. Hắn nhấc lên trường kiếm, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt lóe ra cửa phòng. Một cái khác sân nhỏ. Trần Tuyên sắc mặt biến ảo, cảm giác được cánh tay phải càng thêm băng hàn. Cái kia màu xanh trẻ con đang nhanh chóng tiếp cận. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai thanh âm như là như lôi đình bỗng nhiên nổ vang, chấn động toàn bộ sân trang, mặt đất đều lắc lư. Làm càn. Oanh long. Trần Tuyên bị chấn động đến hai lỗ tai một ông, kém chút bổ nhào. Sắc mặt hắn biến đổi, chống đỡ thân thể, vội vàng đi vào cửa sổ vị trí, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trên đầu tường, thanh hư đạo trưởng một trưởng vỗ hạ, nơi lòng bàn tay thanh quang mãnh liệt, khí tức khủng bố, hướng về phía dưới một cái toàn thân màu tràm trẻ con hung hăng lớn đi. Ầm. Đầu tường nổ tung, màu xanh trẻ con bị một trưởng vỗ xuống mặt đất, bụi mù bay múa, toàn bộ mặt đất đều cuốn lên một tầng gợn sóng, bàn đá xanh ào ào rung động, hết thể cuốn lên, tại không trung nổ thành một mảnh. Trần Tuyên đồng tử co rụt lại.